Chương 230, dừng lại tao làm việc. Chương 230, dừng lại tao làm việc. Chỉ gặp nàng không để ý thân thể khó chịu, chạy ra được, một cái nào tới đã bị Ali đánh sưng mặt sưng mũi Lưu Tam trước người. Chặn Ali đối với hắn quyền cước tiếp tục chuyển vận. Ali cô đương, ngươi đừng đánh hắn. Ali lúc này mới dừng tay. Người còn lại đều là bị một màn này khiếp sợ có chút ngộng, hai nữ nhân thế mà liền đem bọn hắn đám người này ba cái trụ cột cho thu thập. Hơn nữa còn thu thập như vậy sạch sẽ lưu loát. Cái này khiến bọn hắn mười phần buồn bực. Nhưng bọn hắn lại đều không có nghĩ tới trụ cột bị đánh lúc bọn hắn không có ra tay trợ giúp, mà là lựa chọn quan sát. Hoàn toàn không có một chút điểm đoàn kết có thể nói. Là ngươi. Ngươi sao sẽ ở nơi này? Lưu Tam nhìn trước mắt Mã Tiểu Dung, nét mặt có chút thất thố. Hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân trước mặt, càng không muốn nhường nàng ra hiện tại chính mình tầm mắt. Vì tại nội tâm của hắn bên trong, cái này để cho mình yêu qua nữ nhân, lại làm ra nhường hắn không thể nào tiếp thu được sự việc. Trong lòng đạo cảm này thậm chí so với hắn tại đây đảo hoang còn sống độ khó còn lớn hơn, mặc dù hắn tại Mã Tiểu Dung mang thai 10 tháng đến nay, vẫn đang làm nhìn đấu tranh tư tưởng, nhưng lại chung quy là qua không được trong lòng ma. Nhìn Mã Tiểu Dung thân thể hư nhược, hắn nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, khi thấy bụng của nàng lúc, hắn hiểu rõ cái đó con hoang đã bị dỡ hàng. Thế nhưng từ đâu tới bác sĩ đâu? Mặc dù có rất nhiều khó hiểu, nhưng hắn hay là nhẫn tâm nói ngươi đi ra, chuyện của ta không muốn ngươi lẫn vào. Mặc dù ngươi hiện tại còn sống sót, nhưng mà chúng ta duyên phận đã hết. Về sau thì không còn là vợ chồng. Lúc này, Lục Kỳ đi tới. Hắn đầu tiên là đi tới cái đó trung niên nam nhân trước mặt, nhìn hắn bị đánh sau đó cuối cùng đàng hoàng dáng vẻ. Lục Kỳ nói không có bản sự kia cũng đừng đến đoạt đồ của người khác, còn mang theo nhiều người như vậy đến đoạt, ngươi đây là muốn cầm người khác làm vũ khí sử dụng sao? Hay là cho là ngươi chính mình thì vô địch? Nhìn thấy nam tử lóe ra ánh mắt bất thiện, Lục Kỳ nói xong thì vừa hung ác cho nam tử ngược một quyền. À, nam tử bị đau, cũng không dám lại trừng trong mắt nhìn xem Lục Kỳ. Cút đi, đừng tiếp tục để cho ta trông thấy ngươi. Nói một tiếng này lúc, Lục Kỳ chỗ tỏa ra tới khí thế nhường nam tử giật mình trong lòng không khỏi run rẩy, cảm nhận được sợ hãi một hồi. Đúng vậy, Lục Kỳ nói chuyện lúc, trong lòng tức giận trong nháy mắt dâng lên. Âm thanh lạnh băng có thể xuyên thấu lòng người, ánh mắt thì mang theo sát khí. Tốt, tốt, ta cái này rời khỏi không lại đến nơi này. Biết mình hôm nay đã vào tấm sắt, nam tử giọng nói hòa hoãn nói một câu về sau, sau đó bị đau bỏ dậy, hướng về đám người chỗ nào bỏ chạy. Nhưng khi hắn chuẩn bị dẫn đầu những người kia rời đi lúc, lại bây giờ không có mấy cái vui lòng đi theo hắn. Cuối cùng cũng chỉ mang theo ba tiểu đệ, dọc theo lúc đến đường trốn. Mà những người khác thì là nhìn về phía Lục Kỳ cùng Lưu Tam. Vì Lưu Tam lão bà bọn hắn đều là biết nhau chuyện bây giờ có chuyển biến, bọn hắn cũng nghĩ xem xét có thể hay không bởi vì cái này chuyển biến mà mang đến cho mình chỗ tốt. Đúng lúc này, trong thạch động, từng tiếng Hải Nhi khóc nỉ non thanh truyền ra. Mã Tiểu Dung quay đầu nhìn một cái hang đá chỗ, nhưng thân thể của nàng vẫn như cũ bảo hộ ở Lưu Tam trước người. Lục Kỳ thấy thế, tiến lên đẩy ra tức giận Ali cùng Mục Thanh, sau đó trở về Lưu Tam trước mặt. Mã Tiểu Dung, hắn nhưng là tại ngươi sắp lâm buồn thì có ý vứt bỏ ngươi, cố gắng đem ngươi sát hại loại người hung ác. Ngươi hiện tại như vậy che chở hắn, sẽ không sợ chính mình ngày sau hối hận không? Lục Kỳ giọng nói rất là nghiêm túc. Bác sĩ Lục, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng hắn là lao công của ta, là ta trước làm có lỗi với hắn chuyện, với lại hắn ở đây chúng ta kết hôn về sau cho tới hôm nay, luôn luôn đối với ta rất tốt, hắn rất yêu ta, là ta có lỗi với hắn. Thế nhưng hắn hôm qua lại muốn giết ngươi a? Không, không phải như vậy. Hắn không có giết ta, hắn không có. Bác sĩ Lục, đây chẳng qua là hắn vài câu lời hung ác mà thôi, hắn muốn là thực sự muốn giết ta, sẽ có rất nhiều mặt thức rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn. Nhưng mà hắn không có. Là ta có lỗi với hắn trước đây là ta không tốt. Mã Tiểu Dung than thở khóc lóc, ngăn tại Lưu Tam trước người, mặc dù nàng lúc này cơ thể cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn như cũ không muốn để cho bất luận kẻ nào tại làm hại Lưu Tam. Thấy cảnh này, những kia tới trước muốn người gây chuyện, có thể cũng là bị các nàng sự tình lây, có một chút lương tâm trên phát hiện, lại nhất thời đều quên chính mình đến nơi này mục đích. Lưu Tam trầm mặc không nói, hắn cũng đồng dạng chảy nước mắt, nhưng là không có nhìn xem Mã Tiểu Dung một chút. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không dám. Dường như Mã Tiểu Dung nói tới giống nhau, hắn có thể có 10 loại, 100 chủng giết chết phương pháp của nàng, nhưng không có làm như vậy. Cho dù là đêm qua, hắn đều là một đêm chưa ngủ, thậm chí có như vậy một cái mắt, hắn nghĩ lao ra đưa nàng tìm trở về. Thế nhưng trong lòng mình kia đạo tâm ma hắn không chế không nổi. Hu hu hu, bác sĩ Lục, các ngươi buông tha hắn đi, ta cầu các ngươi. Nói xong Mã Tiểu Dung lúc này cho Lục Kỳ còn có mọi người quỳ xuống. Nàng đây là muốn dùng chính mình cuối cùng năng lực đến là Lưu Tam cầu tình, nhưng hắn khỏi bị làm hại. Lục Kỳ không đành lòng nàng như vậy xuống dưới, liền tại nàng sẽ phải quỳ đi xuống trong nháy mắt, đỡ thân thể của hắn. Sau đó một bên Mục Thanh cùng Ali cũng tới trước giúp đỡ nàng đứng vững vàng thân thể. Các ngươi trước mang nàng đi về nghỉ ngơi đi. Bác sĩ Lục, ngươi, cầu ngươi không nên làm có hắn, hắn bản tính không xấu a. Bác sĩ Lục, cầu ngươi. Các ngươi đừng lại đánh hắn. Lúc này, Lưu Tam rốt cục nhịn không được nhìn về phía Mã Tiểu Dung. Khi hắn nhìn thấy Mã Tiểu Dung kia tái nhợt không chịu nổi mắt lúc, hắn rốt cuộc không kềm được khóc lên. Tiểu Dung, ngươi, hắn là ta chết tiệt, là ta bất lực, là ta có lỗi với ngươi. Nhưng này lúc, Mã Tiểu Dung lại tâm trạng một kích di chuyển, liền tại hai nữ nâng đỡ hôn mê đi. Lục Kỳ nàng hôn mê. Mục Thanh vội vàng nói, Lục Kỳ tiến lên xem xét một phen về sau, khẽ thở dài một cái, nàng không sao, nàng vốn là vì vừa mới sinh nở mà cơ thể suy yếu, vừa nãy lại bởi vì tâm trạng vô cùng kích động mà đưa đến khí huyết công tâm, lúc này mới đã hôn mê. Các ngươi đưa nàng trước dịu vào đi nghỉ ngơi thật tốt liền có thể. Lưu Tam nhìn Mã Tiểu Dung đột nhiên hôn mê, nội tâm cũng là sốt ruột không thôi, lại nghe Lục Kỳ đạo nàng không sao, ngươi không cần phải gấp. Lưu Tam, vợ của ngươi nàng vừa nãy hành động, ngươi thì đều thấy được, cảm nhận được. Ngươi thân thể chính mình vấn đề sẽ không cần ta nhiều lời, chắc hẳn ngươi hiện tại cũng có thể đã sớm biết, không thể sinh người không phải nàng, mà là ngươi. Hôm qua chúng ta cứu nàng sau khi trở về, sinh nở trước đó nàng đã đem chính nàng nhất thời làm chuyện sai cũng giảng thuật một lần, đồng thời thì nàng cũng vì chính mình sai lầm sám hối. Nếu không phải ngươi cùng mẫu thân ngươi cố chấp, cực đoan, làm hại cùng vũ nhục đến nàng lời nói, chắc hẳn nàng thì sẽ không làm có lỗi với ngươi sự việc đến. Mang thai 10 tháng không dễ dàng, ngươi trong lúc này mặc dù đối nàng có oán, nhưng cũng là một thằng chăm sóc đến hiện tại. Muốn ta nhìn xem, này sai lầm không nên là nàng một người đến gánh chịu, ngươi lẽ nào liền không có sai sao? Tại sao là vấn đề của ngươi lại muốn để nàng đều thay ngươi đến gánh chịu đâu? Làm nhưng, đến hiện tại, đứa nhỏ này đối với các ngươi mà nói, có thể cũng không có xấu như vậy. Nàng mặc dù nhất thời xúc động phạm sai lầm, nhưng nàng đúng tình cảm của ngươi lại là chưa bao giờ thay đổi qua. Có thể ông trời già không chỉ đưa các ngươi một đứa bé, càng đem các ngươi đem lại nơi này còn muốn khảo nghiệm một phen vợ chồng các ngươi ở giữa tình cảm. Nếu muốn là ngươi không an tâm bên trong phần chấp nhận kia, cũng không cần tại nhớ mong mẹ con các nàng ngươi có thể đi rồi. Nếu là ngươi không nghĩ mất đi các nàng lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ con đường sáng, giúp ngươi cùng những bằng hữu này của ngươi một cái. Nghe xong lời này, Kim Khải Trạch cùng một đám nữ nhân đều là nhãn tình sáng lên, ám đạo gia hỏa này chắc chắn năng lực lắc lư à, dừng lại tao làm việc tiếp theo, thì lại đem trọng tâm câu chuyện dẫn đến nơi này. Mà hắn và Lưu Tam cùng đi người nghe được Lục Kỳ về sau, càng là hơn ngọng cổ mà đối đãi, muốn nghe xem Lục Kỳ có thể cho bọn hắn gấp cái gì. Trong đó không thiếu có người quả quyết hô Lưu Tam, ngươi mau trả lời ứng người ta a. Vợ của ngươi tốt như vậy, đúng ngươi dịu dàng như vậy quan tâm, ngươi cũng đừng nhặt được hạt vừng được dưa hấu còn bán thảm nha. Chính là a Lưu Tam, nhanh lắc đầu a ngươi, thất thần làm gì? Tiểu tử ngươi, gặp gỡ bác sĩ Lục dạng này người tốt còn không mau cảm ơn người ta, bằng không vợ của ngươi hiện tại đã sớm phơi thây hoang dã. Chương 231, tuyến đầu chạm gác chương 231, tuyến đầu chạm gác có những người này ồn ào về sau, Lưu Tam bao nhiêu cũng liền không còn quan tâm chính mình cái gì mặt mũi. Vì rốt cuộc trong hắn tâm chỗ sâu mà nói, đúng lao bà kia phần vốn có tình cảm thủy chung vẫn là ở thế, là hắn liền từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Lục Kỳ nói, bác sĩ Lục, Lưu Tam hắn đi lên, hắn nguyện ý hắn không nghĩ chết lao bà hắn hôm trước trong đêm hắn nằm mơ đều còn tại gọi hắn lao bà tên đâu. Chúng ta làm chứng. Đúng đúng đúng. Bác sĩ Lục, chúng ta có thể làm chứng, lao bà hắn đối nàng vậy cũng đúng tương đối tốt ta, thì này môi trường điều kiện này, nàng lao bà là vừa có ăn cũng trước hết để cho hắn ăn đâu, nói là hắn ăn no rồi mới có thể tìm được nhiều hơn nữa đồ ăn mang cho nàng đâu. Thấy Lưu Tam sau khi đứng dậy, mọi người đó là ngươi một câu ta một câu, những câu nói tại Lưu Tam tâm lý. Từng màn hình tượng xông lên đầu, Lưu Tam lâm vào trầm tư, thấy thế, Lục Kỳ nhìn lên, cơ đã đến, liền đối với những người kia nói ta gọi Lục Kỳ, nơi này là của ta khu cắm trại, ta biết các ngươi tới đây mục đích vốn là vì tìm kiếm giúp đỡ, nói thật, mọi người chúng ta lưu lạc đến tận đây vốn là cái kia hỗ bang hỗ trợ mới là, nhưng mà có ít người đâu, lại vẫn cứ muốn làm sằng làm bậy bị mạnh nhất yếu. Người như vậy chúng ta không chào đón, thì sẽ không khách khí. Nói lên giúp đỡ, ta Lục Kỳ mặc dù năng lực có hạn, nhưng cũng sẽ hết sức giúp đỡ mọi người, ta có thể vì các ngươi mỗi ngày cung cấp 2 bình sạch sẽ nước uống. Nhưng mà, đồ ăn ta không thể cho ngươi bảo đảm. Có dư thừa thời ta sẽ đưa cho ngươi, không có có lúc chỉ có thể chính các ngươi giải quyết. Ngoài ra ta có thể cho các ngươi cung cấp 2 bộ săn bắn cung tên, cũng được, mượn các ngươi kiến tạo nhà gỗ công cụ. Ngoài ra, các ngươi cũng đều biết thân phận của ta nếu là có cái gì bệnh nhẹ tiểu hai lời nói, ta thì có thể miễn phí cho mọi người chữa trị. Ha ha, bác sĩ Lục thật sao? Thật tốt quá. Như vậy chúng ta chí ít cũng sẽ có rất lớn bảo đảm a. Tại này hải đảo trên muốn tìm được có thể uống nguồn nước thật quá khó khăn. Có thể nước uống, vậy chúng ta sẽ không cần chạy khắp nơi a. Mọi người vui vẻ thời khắc, lại nghe Lục Kỳ đạo nhưng mà giúp đỡ mọi người ta là có điều kiện tiên quyết đó chính là các ngươi nhất định phải tại cách chúng ta khu cắm trại ngoài trăm thước mới có thể kiến tạo nơi trú ẩn. Đồng thời không muốn cố gắng cùng chúng ta người lên xung đột. Một sáng cái này hữu hảo trung đụng nguyên tắc đánh vỡ, ta thì sẽ không khách khí đúng những kia không có hảo ý người đánh. Nếu như các ngươi có thể tiếp nhận của ta đầu này yêu cầu, vậy sau này các ngươi khu cắm trại sự việc liền toàn bộ đều có Lưu Tam đến cùng ta kết nối. Nếu như các ngươi có người không muốn nghe theo hoặc là tiếp nạp Lưu Tam là âm chứ người lời nói, vậy ta cảm thấy ngươi có thể đi rồi, nơi này khẳng định là không chào đón người như vậy. Những người này nghe xong, điều kiện này dường như cũng không có cái gì không đúng a. Rốt cuộc quá gần dễ xảy ra chuyện sinh loạn, cho dù ai nghĩ, Lục Kỳ điều kiện này cũng không quá đáng. Mà Lưu Tam càng là hơn đang nghe Lục Kỳ về sau, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không phải cái gì loại người hung ác, càng mang không là cái gì đội ngũ, nhưng là bị Lục Kỳ như vậy xem trọng, chỉ định hắn là những người này người phụ trách, hắn không phải người ngu, đã hiểu Lục Kỳ làm như vậy là đang vì bọn hắn vợ chồng tốt, cũng vì nhường hắn ở trước mặt những người này không mất mặt mũi, không bị nói chuyện phiếm. Cho nên mới đưa hắn mang lên người phụ trách này vị trí. Lưu Tam trong nội tâm đúng Lục Kỳ càng là hơn cảm kích không thôi, hắn nhận định Lục Kỳ nhân phẩm, cũng không có ban đầu muốn xâm lược ăn cướp Lục Kỳ tâm. Có Lục Kỳ những thứ này viện trợ, bọn hắn những người này cũng được, đem tâm ổn định lại, không còn làm sằng làm bậy. Có thể thật so với bọn hắn trước đó mãi cho đến chỗ lang thang muốn tốt hơn nhiều. Thế nào Lưu Tam, ngươi có bằng lòng hay không vì ngươi những huynh đệ này bằng hữu phụ trách a? Lục Kỳ nhìn xem Lưu Tam, mở miệng dò hỏi. Nhưng còn không đợi Lưu Tam đáp lại, những bằng hữu kia của hắn liền chủ động nói, bác sĩ Lục, mọi người chúng ta đều đồng ý. Lưu Tam, ngươi mau trả lời ứng a. Chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng vậy a. Lưu Tam, ngươi còn do dự cái gì nha? Đội vàng đáp ứng bác sĩ Lục. Có những người này tiếp ứng cùng cổ vũ, Lưu Tam thế này mới đúng nhìn Lục Kỳ đạo bác sĩ Lục, cảm tạ ngươi đã cứu ta lão bà. Thì cảm tạ ngươi cho trợ giúp của chúng ta, ta nguyện ý làm người phụ trách này. Ha ha ha. Tốt. Có ngươi những lời này là đủ rồi, tin tưởng ngươi những người bạn này cũng đều sẽ ủng hộ ngươi cổ vũ ngươi. Thế là Lục Kỳ liền vung tay lên, lần nữa tại người lấy ra hai bình mát lạnh nước uống tới. Nhường Lưu Tam nhìn lô hàng mang đi. Về phần Mã Tiểu Dung Lục Kỳ thì là đối nàng tỏ vẻ chờ bọn hắn khu cắm trại kiến tạo tốt sau đó, lại đến tiếp đi mẹ con các nàng. Lưu Tam đạt được Lục Kỳ như vậy chu toàn nhiệt tâm sắp đặt, tự nhiên là cảm ơn đại đức. Vui vẻ không thôi. Đồng dạng làm việc, Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa lần nữa đảm nhiệm dậy rồi chăm sóc giám sát nhiệm vụ, đem đám người bọn họ đưa ra khu cắm trại, lần nữa buông lỏng trăm mét sau đó lựa chọn một chỗ nơi thích hợp sau lúc này mới trở về. Hai đám người nguy cơ giải quyết sau đó, Lục Kỳ nằm trong khu cắm trại một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi, một bên phơi nắng, một bên khẽ hát. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Kim Hiền Châu, Huệ Thư Kỳ, Việt Tư Đồng mấy người phụ nhân lại tất cả đều vây quanh. Lục Kỳ quay đầu lúc nhìn thấy chúng nữ đồng thời vây quanh chính mình lúc, hắn kém chút kinh hãi theo tảng đá lớn ngã xuống khỏi tới. Vội hỏi các ngươi đây là muốn làm gì? Hi hi. Ha 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 ha. Cà ca Lục Kỳ. Ngươi là nghĩ như thế nào đến muốn đem bọn hắn trở thành chúng ta khu cắm trại tuyến đầu chạm gác? Chủ ý này thật là vẹn toàn đôi bên. Việt Tư Đồng đại biểu chúng nữ dẫn đầu hỏi nghe nói như thế, Lục Kỳ đầu tiên là hoài nghi nhìn một chút chúng nữ nét mặt, thấy các nàng không hề có ý tứ gì khác về sau, lúc này mới thầm than một tiếng nói bởi vì ta cảm giác những người này còn không tính tội ác tại trời người. Cho nên liền muốn vì phương thức như vậy đến hóa giải những nguy cơ này. Chẳng qua các ngươi cũng không cần lạc quan như vậy, bọn hắn đều là thượng tầng xã hội nhân sĩ, các ngươi nên đã hiểu, bây giờ đời sống đối với bọn hắn tới nói đó chính là địa ngục, có thể còn sống vẫn như cũ không sai, nhưng khó tránh sẽ có người làm ra một ít cực đoan sự việc tới. Cho nên về sau ra ngoài nhất định muốn chính mình làm tâm, quyết không cho phép các ngươi một thân một mình ra ngoài, nhất định phải có người đi cùng mới được. Các ngươi, có phải hay không còn có chuyện gì? Nhìn trước mắt mấy cái dáng người lửa nóng nữ nhân, Lục Kỳ nói xong đột nhiên phát hiện chính mình có chút sợ hãi trong lòng. Luôn cảm thấy này mấy người phụ nhân tại đối với mình dự mưu nhìn sự tình gì giống nhau, nhưng hắn không thể không phòng. Nhìn thấy Sử Đa Đa từ đằng xa đi qua, vội vàng hô một tiếng Sử Đa Đa về sau, thì vội vàng hướng về chúng nữ tạm biệt. Chương 232, tối nay chúng ta liền đến trói lại hắn. Chương 232, tối nay chúng ta liền đến trói lại hắn. Xa xa, một cái có thể nhìn thấy tất cả khu cắm trại dốc về sau, thân ảnh của hai nàng chính nút trong bụi cỏ sau. Thị Viên, gia hỏa này thật là một cái hoa tâm cả rốt lớn a. Tại sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân đi theo hắn đâu? Ngươi nhìn xem, nơi nào còn có người tướng mạo tượng thiên hậu ca sĩ Huệ Thư Kỳ nữ nhân đâu? Tiểu tử này không phải là cho những nữ nhân này cùng ăn thuốc mê đi. Giai Nam, ngươi nói ngươi nhìn thấy bọn hắn nơi này có nước sạch, là thật hay giả? Tỷ Viên, chắc chắn 100 gia hỏa này còn cho cái khác hai cái đội ngũ cũng chia sẻ qua nước đâu, mỗi cái đội ngũ cũng cho hai bình thủy, ta tận mắt nhìn thấy. Giai Nam vẻ mặt thành thật dáng vẻ, đem chính mình bí mật quan sát đến sự việc cũng cho Viên San San nói một lần. Viên San San nghe xong, trong mắt màu xanh lam lóe lên. Suy tư một lát sau liền nói nhìn tới hắn không phải cho những nữ nhân này uống cái gì thuốc mê, mà là bọn hắn cùng nhau khống chế nơi này duy nhất thuốc mê nguồn nước mà thôi. Ở phụ cận đây chúng ta đều đã nhìn qua cùng địa phương khác căn bản không có nguồn nước, cho nên kia nguồn nước khẳng định thì trong hang đá. Nói xong lời cuối cùng, hai nữ cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Lục Kỳ a Lục Kỳ, tiểu tử ngươi thật đúng là tốt số, này khu cắm trại trọ được trời ưu ái a. Viên San San trong lòng âm thầm hâm mộ nói. Thị Viên, không có nước chúng ta cho dù có 4 gian nhà của cái đó khu cắm trại cũng là không cách nào lâu dài tiếp tục chờ đợi. Nhìn tới gia hỏa này là đoán chắc điểm này, cho nên mới sẽ cùng chúng ta làm giao dịch a. Giai Nam mang theo khó chịu nét mặt, nhìn về phía khu cắm trại của Lục Kỳ. Có lẽ vậy, nhìn tới gia hỏa này là so với chúng ta càng sẽ làm ăn a. Đúng rồi, ngươi nói hắn chỗ ở nhà của là cái nào một gian? Nghe được Viên San San hỏi vấn đề này, Giai Nam hưng phấn chỉ vào trong doanh địa Lục Kỳ chỗ ở nhà của nói, chính là gian kia. Tốt. Tối nay chúng ta liền đến trói lại hắn. Nhường hắn đem hang đá ngoan ngoãn đưa cho chúng ta đi. Hắc hắc. Thị Viên, ta thì thích hiện tại ngươi cảm giác này. Bá khí dò gì? Người cái tên này. Đi thôi. Chúng ta về trước đi. Buổi tối tại đến. Sau đó hai nữ liền thì thầm rời đi khu cắm trại của Lục Kỳ. Giờ phút này, Lục Kỳ mới từ trong đám nữ nhân trốn thoát. Đang cùng Sử Đa Đa đi vào khu cắm trại phụ cận một chỗ trong rừng ngồi. Lục Lão Đại, người đúng hồ nước phương hướng nguy cơ xử lý mặc dù mọi người cũng cảm thấy rất thỏa mãn, thế nhưng còn có mặt phía bắc, phía tây người, lại nói cái đó Viên San San bọn hắn 5 người nhìn cũng không phải loại lương thiện. Người nếu cũng cho bọn hắn chia sẻ nguồn nước lời nói, chúng ta dùng thủy liền phải muốn bị hạn chế a. Sử Đa Đa đem ý kiến của mình xét ra, Lục Kỳ ngược lại cũng đúng ý kiến của hắn biểu thị ra tán thưởng. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng là có ít rốt cuộc nơi này chỉ là một cái tạm thời khu cắm trại, nếu để cho hắn đến đánh giá nơi này là khu cắm trại ưu huyết, có thể chỉ có nguồn nước mới là nhường hắn lựa chọn lưu tại nơi này nguyên nhân, vì có nguồn nước, có đồ ăn no bụng. Cho nên nơi này chỉ là tạm thời có thể để mọi người sống an tâm, trôi qua không có như vậy có nguy cơ sinh tồn mà thôi. Nhưng nơi này lại không phải hắn chỗ cho rằng lý tưởng nhất khu cắm trại. Vì nơi này là bọn hắn tại bãi biển không cách nào sinh tồn được mới bị bách di chuyển tới chỗ. Nhưng nếu có càng nơi thích hợp lời nói, hắn ngược lại là càng muốn lựa chọn khoảng cách ven biển gần một điểm chỗ. Mà theo hải đảo cấu tạo đến xem, chỉ có cùng Kim Hiển Châu đi qua kia phiến bãi cắt ở vào vòng xoay không có khép kín cửa thung lũng chỗ, từ lần trước đi thu thập kim loại linh kiện đi qua sau đó thì không còn có đi qua nơi đó. Cái khác hắn cũng rất nghĩ lại đi mấy lần, chẳng qua trong doanh địa đã xảy ra quá nhiều chuyện dẫn đến hắn một mực không có đi thành mà thôi. Nhìn Sử Đa Đa ánh mắt khó hiểu, Lục Kỳ thì đem trong lòng mình ý tưởng chân thật nói ra. Sử Đa Đa sau khi nghe xong, hắn đúng Lục Kỳ càng là hơn có phát ra từ phế phủ kính nể cùng sùng bái. Lục lão đại, ngươi quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Chẳng trách năng lực hấp dẫn đến nhiều như vậy xinh đẹp tỷ tỷ đâu. Cách. Sử Đa Đa sùng bái vừa mới dứt lời, Lục Kỳ thì một cái khen thưởng đập vào trên vai của hắn. Cái gì hấp dẫn? Là mị lực biết hay không? Hắc hắc, đúng. Lão đại ngươi nói đúng. Giờ phút này, Lục Kỳ nhìn Sử Đa Đa thật thà mỉm cười, cái này khiến hắn nhớ tới chính mình ở trong thôn hảo hữu Mập Đôn, cùng Mập Đôn cái kia khả ái thật thà mỉm cười. Trong lúc bất chi bất giác, Sử Đa Đa người kia thì tại Lục Kỳ trong lòng có một ít nhiều hơn nữa hảo cảm. Phía đông hồ nước nguy cơ tạm thời đã xử lý, Viên San San năm người kia Lục Kỳ lại cảm thấy nàng nhóm sẽ không đối với mình có ảnh hưởng gì, duy nhất nhường hắn lo lắng là kia đối béo tỷ muội cùng kia bốn người đàn ông lớn tuổi. Còn có phía tây bảy cái nam nhân. Lần nữa về đến khu cắm trại về sau, đơn giản ăn chút gì, sắc trời liền đã dần dần đen lại. Vô cùng buồn chán, Lục Kỳ liền nằm ở ra báo hoa phô trên giường gỗ suy tư sau này kế hoạch cùng làm sao có thể tìm thấy thoát khỏi tòa này hải đảo phương pháp. Trong tay còn liếc nhìn trong thạch động để lại quyển kia quái đảo lục. Chẳng qua bên trong ghi chép đều là một ít trên đảo động vật cùng đảo một ít cơ bản hình thái. Sự giúp đỡ dành cho hắn 10 phần có hạn. Nhìn nghĩ, trong lúc vô tình thì lâm vào ngủ say. Rất nhanh sắc trời thì đã tối hẳn tiếp theo. Chỉ có ánh trăng vụn vặt lẻ tẻ tản mát trong khu cắm trại, Sử Đa Đa chiếm dụng nguyên lai vương thành nhà cỏ, hắn cùng Kim Khải Trạch tối nay thì cũng không có ở đứng gác canh gác. Vì mấy ngày liền mệt mỏi, tăng thêm nguy cơ làm nhạn, hai người cũng đều đã nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, ánh trăng bên trong, ba đạo nhân ảnh lặng yên mà tới, chính là tới trước chuẩn bị bắt cóc Lục Kỳ Viên San San cùng nàng hai người thủ hạ nam tử. Ba người thuận lợi đi tới Lục Kỳ nhà cỏ phụ cận, quan sát bốn phía một phen, xác nhận không có bất kỳ người nào gác đêm về sau, liền nhanh chóng đi tới Lục Kỳ nhà cỏ trước, chỉ thấy ba người thành thạo khoa tay mấy lần ngôn ngữ tay sau. Hai nam tử thì nhanh chóng mở ra Lục Kỳ nhà cỏ, vọt vào. Viên San San thì theo sát phía sau. Trong lúc ngủ mơ Lục Kỳ vừa mới có cảm ứng, mở mắt ra còn chưa kịp thấy rõ người mấy người lúc, liền bị hai nam tử bạo lực khống chế lên, một cái mánh nam che Lục Kỳ miệng, một người khác thì nhanh chóng đem nó hai tay dùng dây thừng cho trói lại. Thấy Lục Kỳ còn không thành thật, muốn dây rùa, buộc dây thừng nam tử trực tiếp hai cái bay đầu gối đè vào Lục Kỳ phân bụng, thành thật một chút, khát rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngoan ngoãn phối hợp có thể để ngươi thiếu bị một chút khổ. Nam tử lên tiếng trong ngáy mắt, Lục Kỳ thì cảm giác được một cỗ quen thuộc. Đương lượng nam tử đem Lục Kỳ buộc chặt tốt, trong miệng chất đầy bài bố không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm sau đó, che mặt Viên San San lúc này mới đi lên trước, nhẹ nhàng nâng lên Lục Kỳ cái cằm, trong tay một cái sáng loáng dao găm tại Lục Kỳ trước mặt đung đưa, sau đó nói: "Thành thật trả lời vấn đề của ta, bằng không không ra được này nhà của môn, ta là có thể để ngươi đau đến không muốn sống." Ừ. Lục Kỳ vội vàng liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình vui lòng phối hợp. "Rất tốt, vấn đề của ta, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Nghe rõ chưa?" Ừ. Lục Kỳ tiếp tục gật đầu. "Trong doanh địa nguồn nước có phải hay không trong hang đá?" Ừ. Lúc này Lục Kỳ đã hiểu rõ người trước mắt là ai, nhưng bởi vì nói không ra lời, hắn hay là gật đầu. "Sống chết của ngươi bọn hắn có thể hay không quan tâm?" Lục Kỳ ám đạo đó là dĩ nhiên, lão tử chết sống nàng nhóm khẳng định quan tâm. Vẫn như cũ chỉ có thể gật đầu. Lúc này lại là nghe được Viên San San cười khẽ một tiếng, sau đó đối hai nam tử nói: "Mang đi đi, trở về rồi hay nói." Chương 233, Viên San San cười lạnh. Chương 233, Viên San San cười lạnh. Hai nam tử gật đầu hiểu ý, một người trong đó một tay lấy Lục Kỳ khiêng lên, thì dẫn đầu hướng phía bên ngoài nhà cỏ đi đến. Mặc dù Lục Kỳ có trô dây rùa, nhưng không gì đáng trách vẫn là bị cái đó mánh nam mang theo đi rồi. Nhà cỏ bên trong, Viên San San đột nhiên mở ra một cái nhỏ bé thiết bị chiếu sáng, xem xét dậy rồi Lục Kỳ nhà cỏ trong tất cả vật phẩm. Lần đầu tiên nhường nàng động tâm chính là trên giường gỗ phủ lên ra báo hoa. Nhưng nàng cũng không đi di chuyển, vì một sáng khu cắm trại bị người của mình chiếm lĩnh, sớm muộn đều là nàng nhóm. Viên San San quay đầu nhìn về phía địa phương khác, cung tên, ba lô, kim bạc, một quyển sách nát quái đảo lục mấy món đơn bạc quần áo. Một cái không có điện đèn tin, một phát đạn tín hiệu, một cái kính dâm, mấy hộp thuốc chống viêm, lưới câu dây câu. Viên San San nhìn thấy những vật này về sau, tất cả đều một mạch cất vào cái đó phá trong hành trang, liền định mang theo trở về. Coi như làm nàng vừa lúc đứng dậy, giường gỗ dưới đầu, một cái nhựa tợ lặt tiệp cái túi lộ ra một góc, bên trong mấy quả màu đỏ hạt tròn tại ánh đèn chiếu xuống có vẻ đặc biệt dễ thấy. Viên San San tiến lên sau một tay lấy đem lộ ra tới túi nhựa sừng cho tóm lấy. "A, đây là ma túy ngựa. Này không phải liền là phụ thân muốn nàng trên du thuyền giao dịch hàng hóa sao? Lẽ nào hắn chính là muốn cùng ta tiến hành giao dịch người kia sao?" Viên San San một cái buông xuống đeo ở trên người ba lô, đem đồ vật bên trong tất cả đều đổ ra, sau đó chỉ đem này một bao lớn ma túy ngựa cho đặt đi vào. Này nếu như bị nàng mang về lời nói, kia cũng sẽ không bị phụ thân trách phạt, càng sẽ cho tất cả bang phái đem lại một bút không ít thu nhập a. Nghĩ tới những thứ này, Viên San San trên mặt đột nhiên phủ lên nụ cười hưng phấn. Nhưng là muốn xử trí như thế nào Lục Kỳ đâu? Nàng thì không nghĩ tới Lục Kỳ đúng là cái đó cùng cha mình có sinh ý lui tới người thần bí. Này nếu đắc tội, vậy sau này hắn buôn bán của cha bị hao tổn, đang bang phái bên trong địa vị khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Có đó không này trên hoang đảo, giết một người lại sẽ có ai biết được. Lục Kỳ, ta rốt cuộc có nên giết người không nhỉ? Mang theo lo nghĩ nét mặt, Viên San San nhanh chóng ra hang núi, tự mình hướng về khu cắm trại đi đến. Nhưng ở trong ánh mắt của nàng, lại là lộ ra một cố lạnh như băng sát ý. Đúng vậy, là cái này nàng làm ra tới quyết định, độc chiếm khoản này hàng hóa, không lưu hậu hoạn. Vì nàng chỗ tỉnh thành, bang phái lớn nhất Hắc Hổ Bang là một cái số danh chiêu nhìn xã hội đen bang phái, tại cả nước đều là có nhất định thanh danh phi pháp tổ chức. Mà cái này bang phái lao đại chính là Viên San San phụ thân. Vì nàng tính cách phản nghịch vừa bị phụ thân trách phạt kết thúc, vì biểu hiện một cái, liền tiếp nhận phụ thân an bài gian khổ nhiệm vụ, đến xa hoa du thuyền cử hành một giao dịch nhiệm vụ, phụ thân chỉ nói đến giao dịch ngày đó lúc, ở đầu thuyền chờ đợi giao dịch là được. Nhưng nàng lại là không nghĩ tới, một hồi phong bạo đem tất cả biến thành bọt nước, đến mức du thuyền trên tất cả mọi người lưu lạc tại tòa này trên hải đảo. Mà nàng đau khổ chờ mong người thần bí, thế mà lại là Lục Kỳ tiểu tử này. Đang lúc Viên San San trong lòng lung tung suy tư thời khắc, nàng đã lặng yên đi trở về đến chính mình khu cắm trại. Vừa về đến, Giai Nam dẫn đầu xuất hiện, chỉ gặp nàng ý cười đầy mặt nhìn về phía Viên San San, nói: "Tỷ Viên, bắt cóc điều khoản ta đều đã viết xong, sáng sớm ngày mai ta thì cho bọn hắn khu cắm trại ném bảo. Hai ngày, chỉ cấp bọn hắn dự lưu hai ngày rút lui hang đá, bằng không thì để cho bọn họ nhìn đến Lục Kỳ tứ chi." "Ừm." "Thì theo một lô hai bắt đầu đi." "Tỷ Viên, ngươi làm sao vậy?" Thế nhưng Giai Nam lời nói xong về sau, Viên San San nhưng vẫn là một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Không biết đang suy nghĩ gì, cũng không để ý tới Giai Nam. Giai Nam thấy thế đưa tay ở trước mặt nàng lắc lư mấy lần hỏi lại lần nữa. Phản ứng Viên San San, nhìn về phía Giai Nam, phụ thân quá khứ, chỉ là tại Giai Nam bên thai nói một câu thì thầm: "À, Tỷ Viên, không thể nào." Gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống là làm cái này. "Ừm, làm ăn người a. Ngươi làm sao còn học thượng nhìn xem tướng mạo a? Người nào trên mặt viết nghề nghiệp của mình đâu? Đi thôi, để cho ta đi gặp gia hỏa này." Giai Nam cười hắc hắc, sau đó hai nữ tiếp tục mang lên trên che mặt miếng vải đen, liền mang theo Viên San San đi vào lớn nhất cái gian phòng kia nhà cổ trong. Mở tối nhà cổ bên trong, Lục Kỳ bị trói cực kỳ chặt chẽ, nằm trên mặt đất. Thấy có người đi vào, Lục Kỳ dãy rồi lấy, trong miệng phát ra ê a ê a âm thanh thì không biết hắn muốn nói chút gì. Lúc này, chỉ thấy Viên San San trong tay đột nhiên soạt một chút sáng lên một cái mini thiết bị chiếu sáng. Chiếu sáng nửa cái nhà cổ, Lục Kỳ bị nhìn ánh đèn chiếu hai mắt nhắm lại, chờ ở mở ra lúc, chỉ thấy hai nữ rõ ràng là người phụ nữ thân ảnh đứng ở trước mặt mình. Ô ô ô. Lục Kỳ nhìn về phía Viên San San, nói ba cái nghe không hiểu từ, Viên San San cũng không để ý tới, mà là ánh mắt hung ác, trực tiếp từ bên hông móc ra một cái sắc bén dao găm, đi tới Lục Kỳ trước mặt ngồi xuống, chỉ gặp nàng đem trong tay dao găm theo Lục Kỳ đuổi một thẳng khoa tay nhìn đi tới cổ của hắn chỗ. Lục Kỳ trong lòng hoảng được một nhóm. Ám đạo ngươi này xú nữ nhân, coi trọng lao tử sẽ không cần như thế trà tấn lao tử đi. Nhưng sau một khắc, hắn thì xuất mồ hôi chán, biết mình nghĩ lầm rồi. Chỉ thấy Viên San San một tay lấy phía sau lưng ba lô cầm tiếp theo, ngay trước mặt Lục Kỳ đem nó một cái mở ra, lộ ra bên trong tươi đẹp màu đỏ hạt tròn, cực kỳ giống từng viên một ngon miệng kẹo trái cây. Nguy rồi, nàng làm sao lại như vậy tìm thấy thứ này? Thực sự là phiền phức, sớm biết liền đem nó thật xử lý hay gì. Vốn là muốn giữ lại cái đồ chơi này đối phó đầu kia gấu đen lớn, có thể không ngờ rằng hiện tại rơi vào tay của nữ nhân này bên trong, với lại nàng dường như còn biết nhau đồ vật bên trong, lần này nhưng thảm. Làm Lục Kỳ nhìn thấy trong hành trang thứ gì đó lúc, hắn trong nháy mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Viên San San. Thật sự chính là ngươi? Nhìn thấy Lục Kỳ hoảng sợ ánh mắt sau, Viên San San cười nhạt một chút, không chút do dự thì xác định nói: "Ồ ồ ồ." Lục Kỳ nghe được nàng câu này nghiền ngẫm lời nói, mồ hôi lạnh đều đã xuất hiện, vì tại Viên San San trong những lời này, hắn nghe được mùi vị của tử vong. "Ồ ồ ồ." "Ồ ồ ồ." Lục Kỳ lúc này không ngừng tại lắc đầu, đồng phát ra muốn giải thích âm thanh cùng nét mặt. "Lão đại, nàng đây là nghĩ giải thích cái gì đâu?" Giai Nam thay đổi đúng Viên San San xưng hô một bộ bình tĩnh dáng vẻ nói giải thích. "Không cần thiết, hắn hiện tại đã là một cô thi thể." "Ha ha ha, nay thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu. Người trẻ tuổi, lần này ta còn thực sự cảm ơn ngươi đâu. Du thuyền để cho ta mất đi giao dịch tài chính, nhưng không có để cho ta chết hàng hóa, ha ha ha. Lần này bản tiểu tỷ nếu là trở về lời nói, cũng coi là có trở mình tiền vốn." Nói xong, nàng trong tay dao găm đã tại Lục Kỳ trên cổ qua lại du tẩu. Đúng lúc này, một bên Giai Nam đột nhiên nói: "Lão đại, gia hỏa này có thể hay không còn có cái khác tình báo muốn nói?" Ngươi nhìn hắn kia một bộ nhìn bộ dáng gấp gáp. Nghe xong lời này, Lục Kỳ liên tục gật đầu, trong lòng một vạn cái nói: "Cảm tạ ta, cảm tạ ngươi tám đời tổ tông a. Ngươi cuối cùng xem hiểu lão tử ý tứ. Ô ô ô, còn không mau đem lão tử ngoài miệng đồ vật lấy đi a." Nhìn thấy Lục Kỳ biết điều như vậy, Viên San San nhất thời chuẩn bị thống hạ sát thủ tâm do dự một chút, tình báo. Nghĩ đến trong bang phái những chuyện kia, Viên San San lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ, hỏi có hay không có tình báo có thể nói. Lục Kỳ điên cuồng gật đầu, nội tâm thống khổ hò hét đạo: "Cho lão lấy ra trong miệng thứ gì đó a. Nếu không lão tử sao mở miệng? Bớt nói nhiều lời, bằng không lão nương một đao đập chết ngươi. Hiểu không?" Lục Kỳ lần nữa gật đầu, trong lòng đồng thời ám đạo: "Hiểu mẹ ngươi a. Ngươi này xú nữ nhân, trước đó còn khéo hiểu lòng người, này lại làm sao lại lãnh huyết vô tình đâu." Thế là, vào tay một cái lấy xuống đút lấy Lục Kỳ miệng bài bố. "Hô hô hô." Lục Kỳ thở hổn hộc, nhưng khi hắn ngẩng đầu một cái trước mắt, lại là nhớn nhác tức miệng mắng to: "Viên San San, ngươi nếu lại không động thủ, lão tử liền bị ngươi nín chết." Chương 234, hai ngươi chờ lấy. Ai cũng chớ đi chương 234, hai ngươi chờ lấy. ai cũng chớ đi lại nhìn thấy Viên San San trong tay lạnh băng dao găm. Lục Kỳ hỏa tốc phẫn nộ quát Viên San San: "Ngươi mẹ nó còn tới thật à? Túi đồ kia nó không là của ta, là một cái muốn giết ta cướp ta ăn cướp của ta heo mập trên người có được, ta giữ lại chỉ là vì đối phó gấu đen lớn dùng. Mà kia heo mập hắn cũng đã chết, do đó, ngươi buộc ta đến, có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" "A, ngươi sao nhận ra ta sao?" Bị Lục Kỳ một tiếng hô lên tên của mình, Viên San San hơi có kinh ngạc, lại là lại nghe Lục Kỳ thao thao bất tuyệt đạo này phá nhà cỏ. "Người kia vô dụng con mắt, còn có ngươi trên người nữ nhân bị, còn có ngươi, còn có các ngươi không hề che giấu âm thanh. Lão tử làm nhưng có thể nhận ra. Mau đưa ta buông ra, các ngươi buộc ta không phải là vì điểm này nguồn nước sao? Cho các ngươi, cũng cho các ngươi, mau buông ta ra, lão tử quá mót. Quá mót a. Quá mót. Nghĩa là gì lão đại?" Giai Nam nhìn về phía Viên San San, không hề văn hóa hỏi một câu, nhưng là nhìn thấy Viên San San nét mặt chất phác, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Kỳ thì là nét mặt đau khổ dữ tợn lần nữa tức miệng mắng to quá mót cũng đều không hiểu. Chính là muốn đi nhà xí, muốn đi thuận tiện a. "Nhanh, nhanh lên, của ta hai vị tiểu cô nãi nãi, tại không giúp ta cởi ra ta muốn phải chân kéo trong đũng quần a." Viên San San nghe xong, trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào, trong nội tâm nàng sát khí thì tại Lục Kỳ từng tiếng hống bên trong không biết đi nơi nào. Còn chưa bao giờ có người dám như vậy đối với mình đại hống đại khiếu qua, nhất là nam nhân, tất cả hắc hổ bang bên trong trừ ra cha hắn bên ngoài, thì không có một cái nào nam nhân dám như vậy nói với nàng nói chuyện. "Lão đại, lão đại." Giai Nam đụng đụng chất phát bên trong Viên San San, Viên San San này mới phản ứng được, chỉ gặp nàng nhìn thoáng qua nằm ở xuống đất trên Lục Kỳ về sau, sau đó ra hiệu nhường Giai Nam cho hắn tởi ra trên tay dây thừng. Đạt được trao quyền về sau, Giai Nam ngồi xổm người xuống, lúc này mới cho Lục Kỳ vội vàng cởi ra. Đạt được giải phóng Lục Kỳ, đứng dậy bận bịu lắc lắc đau nhức cổ tay, sau đó ôm bụng, bên cạnh đi ra phía ngoài bên cạnh đối hai nữ nói hai người trở lấy. "Ai cũng chớ đi, ta làm xong tại cùng các ngươi hảo hảo tâm sự." Sau đó thì gấp rút hướng về bên ngoài nhà cỏ chạy ra ngoài. Lục Kỳ vừa đi ra ngoài, ba bốn hô hấp về sau, Viên San San thủ hạ cái đó gấp dâu cầm nam tử thì chạy vào. "Lão đại, này sao lại thế này? Tiểu tử kia chạy thế nào đi ra, muốn hay không đuổi theo hắn?" "Truy, truy cái gì truy? Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi." Gấp dâu cầm nam tử nhìn thấy Viên San San trên mặt đỏ bừng cùng thất thố nét mặt, trong lòng suy đoán vô số, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lại là nhìn thấy Giai Nam khoát khoát tay, ra hiệu nhường hắn ra ngoài. Thấy đây, gấp dâu cầm nam tử đành phải không còn hỏi đến, hướng phía bên ngoài nhà cỏ lui ra ngoài. "Thị Viên, ngươi làm sao vậy? Vừa nãy tên kia quá vô lễ, lại dám hung ngươi. Còn nói muốn hảo hảo tâm sự, hắn này nghĩa là gì? Vẫn còn muốn tìm chuyện hay sao?" Giai Nam nhìn chính mình tiểu tỷ đột nhiên biến như vậy không yên lòng dáng vẻ, rất là buồn bực, thế là ngoài miệng nói xong lời hung ác, muốn nhường Viên San San trong lòng dễ chịu một ít. Nhưng Viên San San lại là thu hồi dao găm, nghĩ đợi chút nữa cùng Lục Kỳ nói chuyện gì, sao đảm mới là phù hợp ích lợi của các nàng. Nếu biết sự tình có khác mọi nguồn, kia nàng đương nhiên sẽ không tại đúng Lục Kỳ thống hạ sát thủ. Rốt cuộc gia hỏa này đối bọn họ mà nói, coi như có một ít giá trị lợi dụng, nhất là hắn thầy thuốc thân phận. Hồi lâu, thấy Lục Kỳ chậm chạp vẫn chưa trở lại, Giai Nam quan sát phía ngoài nói: "Thị Viên, gia hỏa này sẽ không phải là bị hù chạy trở về đi?" "Chớ nói nhảm, hắn muốn thật bị hù sợ lời nói, vừa nay dám cùng ta dùng như vậy khẩu khí nói chuyện sao?" "Nha, cũng đúng." Giai Nam mới ra thanh tỏ vẻ đồng ý một câu, chỉ nghe thấy bên ngoài nhà có giọng Lục Kỳ truyền đến: "Viên cô nương quả nhiên là can đảm cẩn trọng tiểu mỹ nhân a. Lời nói này một chút khuyết điểm không có. Chẳng qua vừa nãy ta vậy cũng đúng quá mất loạn tức giận. Nói vài câu nóng nảy lời nói, Viên đại cô nương ngươi hẳn là sẽ không để ý đi." "Khụ khụ, nói một chút đi." "Viên tiểu thư, muốn như vậy ngươi để người mời ta đến, sẽ không thật chính là vì cho ta một cái hạ mã uy sau đó vì một ngụm nguồn nước sự việc đi? Hay là nói, ngươi vốn là vì cái này đợi tiểu đường đậu mà cố ý đi tìm ta, muốn cho ta thay cái đó chết đi heo mập báo thù đâu? Bất quá, nhìn xem ngươi vừa nay sát khí đằng đằng khí tức, cũng không như là thay hắn báo thù, ngược lại càng giống là muốn giết hắn à?" "Ngạch, không sai, nét mặt của ngươi đã nói cho ta biết, ta đoán không sai. Do đó, Viên cô nương, ngươi có thể hay không cho ta nói rõ một chút, các ngươi đến cùng là cái gì thân phận?" Nói xong, Lục Kỳ đặt mông ngồi ở nhà cỏ trong chiếu rơm bên trên, kéo một cái cổ áo trang phục, lộ ra hắn trắng đoán bộ ngực, sau đó ngay trước hai nữ mặt hoạt động mới vừa rồi bị xiết qua phần cổ cơ thể. Nhìn thấy Lục Kỳ một màn này, hai nữ riêng phần mình em thầm nuốt một chút nước bọt, nàng nhóm không phải chưa từng thấy nam nhân, mà là thật không có tại cái góc độ này cái này quan tuyến cùng nhỏ như vậy không gian bên trong, nghiêm túc như vậy nhìn qua. Với lại Lục Kỳ ra hỏa này làn da dường như tốt ghê gớm, để người không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Thấy hai nữ đều không có đáp lại mình, Lục Kỳ ngẩng đầu một cái, lại là nhìn thấy hai nữ ánh mắt chính đang nhìn mình. Thế là hắn vội vàng chỉnh lý một chút cổ áo của mình. "Khụ khụ, Viên cô nương, có muốn hay không ta lặp lại một chút lời nói mới rồi a?" Nghe được Lục Kỳ một tiếng này ho nhẹ cùng một câu giọng Viên cô nương về sau, Viên San San này mới hồi phục tinh thần lại, nói: "Mời ngươi tới, tự nhiên là vì thương lượng với ngươi một chút nguồn nước sự việc, không có nước, chúng ta căn bản là không có cách tại nơi này sinh tồn được. Với lại ngươi không phải cũng đã cho ngoài ra hai đội người đều đáp ứng uống nước cần sao? Đến chúng ta nơi này, ngươi cái kia sẽ không muốn coi nó là thành một môn làm ăn tới làm đi." "Viên tiểu thư, nhìn xem ngươi nói, ta người này coi trọng nhất công bằng công chính, đối xử như nhau. Cho người khác miễn phí, cho các ngươi sao có thể làm ăn tới làm đâu? Ngươi đây yên tâm, khẳng định là giống nhau miễn phí." Lục Kỳ nói tương đối tơ lụa, cho dù còn không rõ ràng lắm nàng nhóm hai nữ đến cùng là cái gì thân phận, nhưng mình tóm lại là không có khả năng hướng nàng nhóm thấp kém. Nói chuyện ngang hàng cốt khí vẫn là phải có. Viên cô nương, ta. Lục Kỳ đang chuẩn bị còn muốn nói nữa cái gì lúc, lại là nghe được một bên giai nam đột nhiên không vui nói Lục Kỳ, khắc mở miệng một tiếng Viên tiểu thư, Viên cô nương. Chúng ta lão đại há có thể là tiểu tử ngươi tùy ý nghĩ xưng hô như thế nào thì xưng hô sao? Ngươi nếu còn dám như thế miệng lưỡi chân tru, không biên giới không có giọng loạn hô gọi bậy cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Lục Kỳ, hào hào tốt. Viên lão đại, về sau ta cứ như vậy tôn xưng ngươi đi. Cái túi này tiểu kẹo trái cây nếu là đối ngươi có trọng đại tác dụng đâu, vậy coi như ta đưa cho các ngươi lễ gặp mặt tốt. Dù sao ta đúng cái đồ chơi này là không có một chút hảo cảm. Làm nhưng đề nghị các ngươi thì tốt nhất đừng đụng thứ này. Nguồn nước sự việc ta cũng đã đáp ứng các ngươi. Nếu tại không có những chuyện khác, vậy ta liền đi về trước ngủ tiếp. Nhìn thấy Lục Kỳ như vậy tự nhiên tại trước mặt hai người cười cười nói, ăn nói tự nhiên, Viên San San trong lúc nhất thời lại không biết đang nói cái gì. Giai Nam cũng là lần nữa bị Lục Kỳ ra dày thịt béo thái độ cho chặn nói không nên lời lời gì tới. Nhưng đúng lúc này, Viên San San một đôi bàn tay trắng như ngọc lặng lẽ che lấy bụng dưới, sắc mặt có chút khó chịu lên. Chương 235, tối nay châm cứu mấy lần. Chương 235, tối nay châm cứu mấy lần. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Giai Nam, Giai Nam thấy thế vội vàng tâm lĩnh thần hội đối Lục Kỳ đạo tốt tốt, ngươi trở về đi, hiểu lầm của chúng ta mở trừ ra. Ngày mai ta trước kia ta liền đi các ngươi khu cắm trại lấy nước, ngươi cần phải nói lời giữ lời, bằng không cũng đừng trách ta Hắc Hổ Bang làm việc tàn nhẫn. Hắc Hổ Bang, nguyên lai các ngươi là đen. Lục Kỳ nói phân nửa, cảm giác không ổn, thì không có nói tiếp, nhưng là bị Giai Nam đẩy miệng ngăn lại dạy dỗ đen cái gì đen, có biết nói chuyện hay không, ngươi đi đi. Nói xong Lục Kỳ đồng thời, nàng đã tiến tới Viên San San bên người. Thị Viên, ngươi, ta trước dịu ngươi ngồi xuống đi. Giai Nam tựa hồ đối với Viên San San tình huống này trong lòng rõ ràng dường như cũng không hoảng không đội. Thúc giục Lục Kỳ rời khỏi, dường như có cái gì không thể bị người biết hiểu bí mật. Có thể Lục Kỳ là thân phận gì, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Viên San San vấn đề, nàng sở dĩ che lấy bụng dưới đau khổ không thôi, 89/10 là nữ tử đau bụng kinh. Chẳng qua, theo này Viên San San vẻ mặt không khó coi ra, nữ nhân này đau bụng kinh vấn đề tựa hồ là có chút nghiêm trọng. Sau khi đứng dậy, chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh Lục Kỳ dự định rời đi thì, đứng ở nhà có cửa lại là đột nhiên nói một câu, ngươi này đau bụng kinh vấn đề có chút nghiêm trọng a. Lời này vừa nói ra, hai nữ trong nháy mắt thì nhìn về phía Lục Kỳ, trong lúc nhất thời hai nàng đều quên Lục Kỳ là một tên y sinh sự tình. Với lại Lục Kỳ một câu nói chúng, cái này khiến nguyên bản còn có một chút ngượng ngùng Viên San San ánh mắt sáng lên, nhìn Lục Kỳ nói, "Lục Kỳ, ngươi có biện pháp năng lực làm dịu của ta đau đớn sao?" Viên San San thử tuân hỏi một câu, nhưng làm nàng không ngờ rằng là, Lục Kỳ lại trực tiếp trả lời làm nhưng. Làm nhưng có thể hóa giải, đừng nói là hóa giải, chính là triệt để chữa trị cũng không phải việc khó gì. "A, thật sao?" Giai Nam đội vàng một bước tiến lên, kéo lại Lục Kỳ cánh tay đạo, "Lục Kỳ, ngươi nói cũng là thật sao?" Lục Kỳ tức giận tránh thoát Giai Nam cánh tay, "Đương nhiên là thật, chẳng qua..." "Chẳng qua cái gì?" Giai Nam mặc dù hắn bị Lục Kỳ chê một cái, nhưng nàng hay là không quan tâm mà hỏi thế này. Lục Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ cuộc chính mình trả thù. Tốt như vậy thiên ý sắp đặt, mình đã bị khuất nhục sao có thể như vậy bỏ qua, này. Tuyệt đối không phải tác phong của hắn. Chỉ thấy Lục Kỳ rút về phóng ra một chân bước, sau đó đi về phía Viên San San. "Đem cánh tay của ngươi vươn ra đi, ta thay ngươi đem bắt mạch." Viên San San do dự một cái chớp mắt sau đó, hay là nửa tin nửa ngờ vươn cánh tay của mình, Lục Kỳ thì là không chút nào làm ra vẻ vào tay bắt mạch. Mấy hơi thở sau đó, hắn liền buông ra Viên San San tay, sau đó tại nhường nàng đem le lưới ra. Viên San San mặc dù cảm giác như vậy tư thế kỳ lạ nhưng vẫn như cũng làm theo. Sau đó nàng liền nghe Lục Kỳ chậm rãi mà đàm đạo, "Ngươi này đau bụng kinh là bởi vì Hàn Ngưng huyết tứ mà tới, có phải hay không tại lưu lạc nơi này về sau mỗi lần đau bụng kinh tiến đến thời đây trước kia càng thêm đau?" Nghe xong lời này, Viên San San liền biết Lục Kỳ gia hỏa này là có chút tài năng, hắn lời nói hoàn toàn chính xác. Thấy Viên San San điểm cũng, Lục Kỳ cái mặt giả này bình tĩnh, tự nhận là hỏa hầu vẫn chưa tới, liền lại tiếp tục nói, "Vừa mới thấy ngươi mạch tượng như huyền, vừa lưỡi trắng bệnh, đây đều là vì Hàn tà nhập thể ngưng trệ tại tạp phủ, ảnh hưởng tới khí huyết vận hành bình thường. Trung khí huyết vận hành khúc khoái thì dễ dẫn đến khí trệ huyết ứ, tiến tới dẫn phát đau đớn. Hải đảo khí hậu điều kiện không cách nào cùng thành thị so sánh, cho nên ngươi triệu chứng mới biết càng ngày việc minh hiển." "Kia, vậy ngươi có biện pháp nào không giúp ta một chút?" Viên San San lúc này sắc mặt trắng bệnh, có chút tiêu tùy nói, rõ ràng hiện tại là nàng có việc cầu người, cho nên giọng nói cũng nhu hòa không ít, có thể nói là trước đó có nhiều phách lối, giờ phút này thì có nhiều hèn mọn. A, Lục Kỳ trong lòng mừng thầm, nhưng hắn trả thù vừa mới bắt đầu, tại lấy được tín nhiệm của nàng sau đó, Lục Kỳ dự định trước cho nàng đến quả kẹo ăn, chưa chỉ vậy vẫn là chờ xem. "Hắc hắc, đương nhiên là có, chẳng qua nơi này điều kiện có hạn, của ta kim bạc còn đang ở ta khu cắm trại nhà cỏ đấy. Hiện tại ta có thể dùng một bộ thủ pháp gia truyền giúp ngươi xoa bóp, hóa giải một chút ngươi cảm giác đau, sau đó ta tại trở về lấy kim bạc đến." "Vậy, vậy ngươi muốn ta làm thế nào?" Viên San San đau đớn khó nhịn, liền chờ không kịp mà hỏi tới đây, "Nằm xuống đi." Thế là Viên San San liền nghe theo Lục Kỳ phân phó nằm xuống. Chuẩn bị lúc độc thủ, hắn có nghĩ tới điều gì, liền đối với hai nữ nói, "Cái kia, ta đây là đứng đắn xoa bóp, hình tượng bao nhiêu sẽ có một chút để người hiểu lầm, ngươi cũng không nên đánh. Nếu không phải mời Giai Nam nữ hiệp ngươi tránh một chút tốt." "Né tránh cái gì, ta cũng không phải nam nhân, ta cũng vậy nữ nhân a. Ngươi nếu là dám đúng nhà ta tiểu tỷ làm cái gì quá đáng cử chỉ, ta định không tha cho ngươi. Giai Nam nghe được Lục Kỳ ý trong lời nói, liền thì không khách khí nhắc nhở, vậy ngươi xin cứ tự nhiên, chỉ cần không quấy rầy ta là được. Nói xong Lục Kỳ liền hai tay khép lại trà sắt lên. Ta trước thêm nhiệt một chút hai tay hờ à à à. Đừng thấy lạ. Lục Kỳ vừa nói một bên hành động nhìn, sau đó liền đem trà sắt nóng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên viên san san phần bụng, dùng một bộ thành thạo thủ pháp bắt đầu hắn xoa bóp. Mặc dù có Giai Nam ở bên cạnh nhìn, nhưng cũng không nhìn ra Lục Kỳ có cái gì không an phận cử chỉ. Có thể Lục Kỳ nội tâm thì là một mảnh mừng thầm, ánh mắt tất cả đều tại viên san san trên bụng, nữ nhân này, phần bụng đường cong đẹp mắt như vậy. Thật không hổ là mỹ nữ cấp, bất quá chỉ là cái này làn da thô ráp một chút, không đủ tỉ mỉ dính. Không biết nàng nếu uống kia nước trứng lời nói, làn da sẽ có hay không có rất hiệu quả rõ ràng. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên sáng lên, đúng a. Kia thủy vừa quát, nổi lên hiệu quả vừa vặn có thể hóa giải nàng chứng hàn ngưng huyết tứ không phải sao? Nói không chừng tiện thể đem làn da của nàng cũng cho cải thiện đâu. Mấy phút trôi qua, Viên San San rõ ràng cảm giác chính mình đau bụng hóa giải rất nhiều, nhưng Lục Kỳ câu nói tiếp theo lại là nhường nàng lại nội tâm siết chặt. Cái này thời điểm tạm thời có thể làm dịu ngươi đau đớn, cũng không rất rõ ràng, nếu nghĩ tối nay không hề bị đau lời nói, nhất định phải châm cứu. Châm cứu? Nghe xong Lục Kỳ nói lời này, Viên San San tự nhiên là động tâm, vì nàng này một hai ngày đến mỗi đêm đều sẽ đau lật qua lật lại, như là thực sự có thể làm cho nàng ngủ cái ăn giấc, nàng tự nhiên là nguyện ý có thể Lục Kỳ lúc này lại bày lên tiêu ngạo. Chỉ nghe hắn nói ai ú eo của ta a, mới vừa rồi bị các ngươi mời đến nơi này lúc quá thô lỗ, đem eo của ta làm đau, hiện tại cảm giác đứng lên cũng có chút khó khăn. Ai ú, chân của ta, nói xong hắn đem quần nhấp nhấp, cố ý lộ ra mới vừa rồi bị buộc lưu lại màu đỏ ẩn ký. Nhìn thấy chỗ này, Viên San San đã hiểu, Lục Kỳ lúc này thừa cơ tại ra bản thân nội tâm khí, liền ôn nhu lên tiếng nói xin lỗi Lục Kỳ, trước đó là chúng ta làm không đúng, ta xin lỗi ngươi trời ạ. Tiểu tỷ nàng thế mà cùng tiểu tử này nói xin lỗi. Giai Nam vẻ mặt không thể tin nhìn Viên San San, cho là mình nghe lầm. Là ta không có điều tra hiểu rõ, đem ngươi lầm trở thành cái đó cùng ta gặp mặt kết nối người thần bí, cho nên mới nghĩ bắt có người, giết ngươi. Chẳng qua còn tốt, cuối cùng không có tiếp tục sai xuống dưới. T. Đau quá a. Đang nói chuyện đâu, Viên San San lần nữa nét mặt thống khổ lên tiếng. Lục Kỳ ám đạo nữ nhân này thật đúng là năng lực mềm năng lực cứng rắn, ha ha ha. Lão tử thì thích ngươi hiện tại này thái độ. Thế là liền thì hòa hoãn giọng nói ngươi chờ ở tại đây, ta trở về cầm kim mật đến. Tối nay cho ngươi châm cứu mấy lần, ngươi là có thể ngủ ngon giấc. Tối nay châm cứu mấy lần? Viên San San đột nhiên gò má đỏ tươi, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 236, chữa trị giao dịch chương 236, chữa trị giao dịch nhìn Lục Kỳ vừa mới bóng lưng rời đi. Viên San San bàn tay trắng như ngọc nhẹ vỗ về bụng của mình, thầm nghĩ trong lòng vừa nãy thật thật thoải mái. Lúc này, Giai Nam tại vang lên bên hai tỷ viên, ngươi nghĩ gì thế? Ta tối nay làm chuyện, có phải hay không có chút quá khác thường? Bắt cóc, trao đổi, giết người ta nhưng là giống nhau đều không có làm thành công đâu. Hiện tại ngược lại còn có việc cầu người, hắn đến thành ta ân nhân quý nhân. Này, còn không phải thế sao ta Hắc Hổ Bang tắc phong a? Giai Nam, ngươi nha đầu này làm sao nói đâu? Lẽ nào chúng ta Hắc Hổ Bang liền chỉ biết bắt cóc, giết người rồi? Lại nói, không giết hắn không phải đây giết hắn còn hữu dụng sao? Mặc dù không có ăn cướp trắng trận khu cắm trại, nguồn nước không phải thì có sao? Ngày mai ngươi cùng dâu dậm đi lấy thủy, người khác hai bình, chúng ta ít nhất cũng phải hai bình, không tin hắn sẽ không nhận. Viên San San nghĩa chính luôn từ nói. Tỷ viên, tên kia vừa nãy thủ pháp đấm bóp ta đã học xong, về sau a. Ngươi muốn tại đâu lời nói, ta tới giúp ngươi. Ta nhìn hắn chính là đơn thuần vì chiếm tiện nghi. Hai bàn tay đó xem xét thì không thành thật vô cùng. Giai Nam đột nhiên lời nói xoay chuyển bắt đầu đúng Lục Kỳ công kích. Viên San San nghe xong, hơi cười một tiếng, nàng ngược lại là cũng không muốn như vậy bị một cái nam nhân xa lạ đụng vào, thế nhưng kia đau đớn tiến đến lúc, cả người đều là gai đau nhức khó nhịn. Nếu có thể trị tận gốc, cho dù là giảm bớt một nửa đau đớn, nàng đều đủ hài lòng. Nhưng nhớ ra Lục Kỳ người kia lúc đến, Viên San San trong lòng luôn cảm thấy gia hỏa này trên người dường như có chút khác thứ gì đó, dường như hắn căn bản cũng không có nam nhân khác đối với mình e ngại cảm giác. Ngược lại là nắm bóp nhìn dường như, ngươi nha, cũng đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Nếu năng lực trị tận gốc, ta tại sao muốn từ chối đâu? Viên San San vẫn như cũ che lấy bụng dưới, nha. Giai Nam nhìn thấy Viên San San một bộ bền lòng vững dạ nét mặt, liền thì không nói thêm gì nữa. Hồi lâu, hai nữ cũng cho rằng Lục Kỳ nếu không tới lúc, nhà có cửa lại xuất hiện thân ảnh của hắn. Với lại trong tay hắn cầm đúng là hắn kia kim bạc gia truyền. Cái này khiến Viên San San trong nháy mắt nhớ ra hắn mới vừa nói đem túi kia ma túy ngựa đưa cho nét mặt của mình, dựa vào nét mặt của hắn bên trong hoàn toàn đó có thể thấy được, hiện tại đồ vật trong tay của hắn với hắn mà nói càng giống là bà bối. Chờ suốt rồi đi, ta cũng nghĩ nhanh lên đến chẳng qua trời tối đường trơn, không dễ đi. Với lại trong doanh địa người đều lo lắng gần chết, tìm ta đã nửa ngày, ta đành phải cho các nàng giải thích một phen, nói là qua tới cho ngươi xem bệnh, bằng không, nàng nhóm đều không cho ta tới đây chứ. Lục Kỳ nhẹ tựa gió mây nói xong, sau đó đi tới Viên San San trước mặt, thấy được nàng lại dùng tay che lấy bụng của mình, nội tâm hắn mừng thầm nhịn. Viên lão đại, hiện tại lại đau a? Nhìn tới ngươi vấn đề này vẫn tương đối khó chơi, tương đối khó giải quyết, nói không chừng qua kinh thủy kỳ cũng sẽ đau mấy ngày đâu. A, kia phải làm sao đâu? Viên San San nét mặt dây lát biến. Lục Kỳ trước ngươi không phải nói năng chỉ rũ đi sao? Hẳn là vừa nãy ngươi nói đều là lời nói dối. Giai Nam sắc mặt không vui nói, đầy đủ phát huy ra nàng thủy tùng nữ tác dụng. Lục Kỳ không nhìn thẳng nàng, mà là đối Viên San San nói, muốn hiệu quả trị liệu bền bỉ hoặc là trừ tận gốc, chỉ sợ còn phải từ từ sẽ đến, gấp không được. Bằng không, cũng chỉ có thể là chấp nhận nhất thời thôi. Viên San San hiểu rõ thân thể chính mình vấn đề, đã hiểu chính mình vấn đề này đã không phải là một năm hai năm, cho nên nàng càng hy vọng vĩnh cửu có thể trừ tận gốc mới tốt. Mặc dù nàng thì chất vấn Lục Kỳ lời nói, nhưng trước đó nàng xem qua bác sĩ còn không có một cái nào như vậy bảo đảm cho nàng nói năng lực triệt để chữa trị. Do đó, cho dù Lục Kỳ nhường hắn còn nghi vấn, nhưng nàng hay là lựa chọn tin tưởng. Lục Kỳ, vậy ta đây tình huống cần bao lâu mới có thể chữa trị đâu? Viên San San ngữ khí ôn hòa nói. Cái này sao? Ta nghĩ cần 3-4 liệu trình đi. Mỗi cái liệu trình bao hàm một lần châm cứu, một lần xoa bóp, không, được 2 lần xoa bóp, lại thêm một lần thuốc thang. 3-4 cái liệu trình sau khi kết thúc, ngươi tình huống này có thể là có thể khỏi hẳn. Nghe xong khỏi hẳn hai chữ, Viên San San hô hấp cũng không tự chủ tăng nhanh. Mà Giai Nam thì là nghi ngờ nhìn Lục Kỳ. Lục Kỳ nhìn ra Viên San San đã mắc câu, trong lòng càng là hơn đắc ý Lục Kỳ, ta nhìn xem ngươi cũng vậy thống quánh người, trước đó ta thì hướng ngươi xin thứ lỗi. Về phần ngươi khẳng trị liệu cho ta thủ lao là cái gì, hiện tại liền nói một chút đi. Chỉ cần ta Viên San San năng lực gánh chịu lên, thì nhất định sẽ thực hiện cho ngươi. Lục Kỳ nghe xong Viên San San nghe được lời này, đôi mắt sáng lên, sảng khoái nói chậc chậc chậc, không hổ là lão đại, này thái độ cùng quyết đoán đây cái khác không biết nói chuyện người có thể mạnh hơn nhiều. Lục Kỳ có ý riêng, khí một bên Giai Nam có nỗi khổ không nói được. Viên lão đại, tại này hải đảo trên sinh tồn, nhiều một người bạn nhiều con đường, đã có ngươi những lời này, vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi, tổng cộng 3-4 cái liệu trình, ta đây liền như trưng thu tính thu lấy một chút vất vả phí hết. Một cái liệu trình đổi lấy một con thỏ rừng. Tối nay ta trước châm cứu hoàn thành thứ nhất liệu trình. Ngày mai các ngươi thực hiện tối nay thủ lao, ngươi có bằng lòng hay không? Muốn tự mình ra tay trị liệu, không có một chút nỗ lực làm sao có khả năng, huống chi một giờ trước hay là một cái trói lại chính mình chuẩn bị muốn giết chết chính mình người. Nghe được Lục Kỳ yêu cầu, Viên San San cùng Giai Nam cũng có điểm không vui, đồ ăn thế nhưng hiện tại nàng nhóm khan hiếm nhất thứ gì đó. Một con thỏ rừng, mặc dù nói không phải cỡ nào sang quý, nhưng là khó giải quyết lắm sao. Giai Nam nhìn Viên San San trên mặt mất tự nhiên nét mặt, nàng rốt cục giảm thấp xuống tư thế cùng giọng nói mở miệng nói Lục Kỳ, có thể bớt một chút hay không thủ lao, chúng ta thu hoạch một chút đồ ăn cũng là tương đối không dễ dàng. Cầu cầu ngươi. Thế thế, Lục Kỳ trong lòng mừng thầm đạo ngươi nữ nhân này, rốt cục đúng lao tử tôn kính đi lên. Ha ha ha. Khu khu. Ta này một cái liệu trình bên trong, châm cứu, xoa bóp, cũng còn tốt, nhưng chính là cái đó thuốc thang khá là phiền toái, cần ta ra ngoài hái thuốc, sau đó sắp nấu mới có thể có hiệu quả. Với lại của ta bộ này thuốc thang đúng viên lão đại mà nói còn có một cái chỗ tốt. Chỗ tốt gì a? Giai Nam vội hỏi chỗ tốt chính là, tại chữa trị viên lão đại đau bụng kinh đồng thời còn có thể cho nàng đẹp ra. Nghe xong Lục Kỳ lời này, Viên San San cùng Giai Nam lập tức cũng cảm giác 3-4 con thỏ rừng căn bản cũng không phải là chuyện gì. Đẹp ra ai không muốn a? Chẳng trách giá hỏa này làn da sẽ tốt như vậy. Chắc hẳn hắn nhất định là chính mình cho mình dùng thuốc. Tốt. Lục Kỳ, ta đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như chúng ta không có kịp thời săn được thỏ rừng lời nói, chỉ hoãn 1-2 ngày cũng có thể đi. Có thể có thể. Hợp tác vui vẻ. Lục Kỳ thì sảng khoái đáp ứng Viên San San. Thế là Lục Kỳ liền muốn cầu Viên San San lần nữa nằm xuống, lấy ra kim bạc, chẳng qua châm cứu trước, hắn nhắc nhở lần nữa hai nữ đạo cái kia. Viên lão đại, châm cứu đâu là cần phải có xác định chuẩn xác huyệt bị, cho nên làm phiền ngươi hay là phối hợp đem quần áo sửa sang lại một phen. Cánh tay, phần bụng, chân không ảnh hưởng ta châm cứu là được. Hắn lời mặc dù nói vô cùng nguyện chuyện, nhưng Viên San San sao có thể nghe không hiểu đấy. Thế là liền căn đảm tại Lục Kỳ trước mặt lại là trực tiếp liền đem áo cho thoát đi. Trong nháy mắt, Viên San San kia hoàn mỹ đường cong thì hiện ra ở trước mặt hai người, trước ngực cũng chỉ lưu lại một bộ màu trắng thiếp thân nội y. Đồ lót kia có thể cũng là có giá trị không nhỏ, xa hoa vô cùng, cái này nội y tinh xảo, ở chỗ nó mỗi một cái nguyên tố cũng vừa đến chỗ tốt. Tinh xảo cắt xén hoàn mỹ vừa khít cơ thể đường cong, tinh mỹ đồ án tăng thêm một phần lãng mạn cùng ưu nhã, nhường Viên San San tại trong lúc lơ đãng thể hiện ra mê người mị lực. Màu trắng. Nhìn tới này Hắc Hổ Bang đại tiểu thư nội tâm thật đúng là rõ ràng thuần khiết ta. Hoàn toàn cùng nàng thân phận này có chút không hợp. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là màu đỏ hay là màu đen, dù sao cũng là Hắc Hổ Bang ra tới nữ nhân, không có châm lửa nóng hổi thần bí sao có thể được, nhưng chưa từng nghĩ Viên San San thích đúng là màu trắng. Mắt vụng về mắt vụng về a. Lục Kỳ nhìn thấy Viên San San tiếp thân quần áo về sau, thầm nghĩ trong lòng. Chương 237, chứng hàn ngưng huyết tứ chương 237, chứng hàn ngưng huyết tứ Lục Kỳ, bác sĩ Lục. Thấy Lục Kỳ ánh mắt nhìn mình chằm chằm sững sờ, Viên San San nhìn xem sau nhắc nhở lấy hô hai câu tên của hắn, thấy Lục Kỳ phản ứng về sau, nàng lúc này mới lại nói tiếp như vậy có thể chứ Lục Kỳ. Ngậy, có thể được rồi. Như vậy càng đẹp mắt, càng đẹp mắt. Giai Nam một bên đích thì thầm một tiếng, vừa mới chuẩn bị đối Lục Kỳ nã pháo đâu, lại là nhìn thấy Viên San San ngăn lại nàng ánh mắt. Thế là cũng chỉ có thể nghẹn lấy một hơi đứng ở một bên không nói lời nào. Có thể Viên San San lại nói với Giai Nam, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ta bảo ngươi, tất nhiên mời Lục Kỳ vì ta châm cứu, ta liền tin tưởng hắn. Ngươi không cần một mực nhìn lấy. Nghe nói như thế, Lục Kỳ cùng Giai Nam đều là nhìn về phía Viên San San. Giai Nam là cảm thấy Viên San San vốn không nên nói lời như vậy, bởi vì là chức trách của mình chính là bảo hộ Viên San San an toàn. Mà Lục Kỳ thì là bởi vì này viên đại tiểu thư khí độ, quả nhiên là thản đảm đãng, những lời này có thể so sánh hai con thỏ rừng còn muốn dễ nhường Lục Kỳ thỏa mãn. Hắn không thích nhất chính là người khác đối với mình bênh vang đắc ý, đối với mình không lễ phép. Nhưng Viên San San những lời này lại là nhường Lục Kỳ trong lòng khí dường như tiêu phân nửa. Mặc dù thấy Giai Nam còn chưa nghe theo Viên San San phân phó mà đi nghỉ ngơi, nhưng Lục Kỳ thì đem trong lòng kia phần đùa giỡn tâm tính giảm bớt không ít, chỉ gặp hắn thuần thục xuất ra kim bạc, một bên thành thạo châm cứu, vừa hướng Viên San San chậm rãi nói: "Ngươi vấn đề này đại đa số đều là do chứng hàn ngưng huyết ứ đưa tới, có lẽ là trước ngươi tại rét lạnh ẩm ướt môi trường bên trong đợi quá lâu, lại có lẽ là ngươi thường xuyên nhiệt độ thấp ẩm thực bố trí, lại thêm hiện tại lưu lạc nơi này môi trường khí hậu nguyên nhân, cho nên lúc phát tác ngươi mới biết đau khổ khó nhịn. Tóm lại ngươi về sau nhất định phải sửa đổi một chút trước đó loại cuộc sống đó tập tính, phải chú ý hơn ẩm thực vấn đề, tốt nhất chờ ăn lạnh đồ ăn." Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ đã tại Viên San San quan nguyên, huyết hải, trung cực, khí hải, tam âm giao và liên quan đến huyệt vị làm trầm, vì những thứ này huyệt vị có thể đưa đến khơi thông kinh lạc, điều kinh giảm đau và tác dụng. Trong thời gian này, nhìn thấy Viên San San nét mặt do đau khổ biến hóa thành dễ chịu, lại đến dễ chịu biến thành hưởng thụ, một bên Giai Nam lúc này mới yên tâm đi đến nhà cỏ nơi cửa, làm tiếp theo. Lục Kỳ một bên bóp kim bạc, vừa quan sát Viên San San thần sắc biến hóa, sau đó lại lần động thủ xoa bóp lên, chỉ chẳng qua lần này, tay hắn vô cùng quy củ, thành thật, cũng không chạm đến Viên San San thân thể cái khác bất kỳ địa phương nào. Viên San San giờ phút này cảm giác được thân thể chính mình càng ngày càng nóng, ngày càng dễ chịu. Lục Kỳ thì dường như có một loại ma lực bình thường, ấm áp, lại sâu sắc khắc ở trong lòng của mình. Không lâu lắm, Viên San San cái chán thế mà răng đầy mồ hôi lấm tấm. Giai Nam ngồi ở một bên, nhìn Lục Kỳ không nói lời nào nghiêm túc dáng vẻ, mặc dù chỉ là nhìn xem cái khía cạnh, nhưng cũng là nhìn xem si mê. Thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này, lẽ nào những nữ nhân kia đều là bị hắn bề ngoài hấp dẫn, mới biết tụ ở bên cạnh hắn sao? Chẳng qua, hắn không nói lời nào nghiêm túc chữa trị dáng vẻ vẫn đúng là phong nhã. Đúng lúc này, Viên San San lại không tự chủ phát ra thoải mái rên rỉ, mặc dù rất nhỏ, nhưng là bị hai người đều nghe được. Trong nháy mắt Giai Nam mặt thì hồng đến cổ căn, ám đạo tiểu tỷ a, thận trọng ở a. Một tiếng này thanh kêu, ta tích ma ơi. Mà Lục Kỳ đang nghe Viên San San rên rỉ sau đó, cũng là trong tay động tác trì trệ, nhìn về phía Viên San San, lại là gặp nàng buồn ngủ mịt mờ, khép hở lấy hai mắt. Sau đó Lục Kỳ liền chậm rãi thu trầm, đối Giai Nam đánh một suỵt thủ thế, cuối cùng là Viên San San đắp lên quần áo sau đó, liền đứng dậy cùng Giai Nam nói nàng ngủ tiếp đi, vậy ta liền đi về trước, đêm mai ta tại đến. Nói xong, liền tự mình đi ra nhà cỏ, Giai Nam mặc dù đổi tới, nghĩ biểu đạt một chút cảm tạ, nhưng là nhìn thấy Lục Kỳ đã biến mất tại trong đêm tối. Gia hỏa này, thật sự chính là lại xoáy lại khóc vừa tức người. Ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho người ta. Quay người, về đến nhà cỏ về sau, nàng nhìn Viên San San mà người, mấy ngày nay đến nay, có thể tối nay là nàng ngủ thoải mái nhất một cái cảm giác đi. Trong lòng nghĩ như vậy nhìn, thế là nàng thì tại ngáp một cái sau đó, nằm ở một bên nghỉ ngơi. Về đến khu cắm trại, Lục Kỳ quan nhìn một cái bốn phía, tất cả yên tĩnh không được gì, hắn lúc này mới chui vào chính mình nhà cỏ, nhưng một thanh âm vang lên, kém chút đưa hắn tiểu hồn dọa cho chạy. Ngươi sao muộn như vậy mới trở về? Lục Kỳ vô vô bộ ngực của mình, khẩn cấp hô hấp lấy, là ngươi tỷ Thẩm Băng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thẩm Băng theo hắn giường ra báo hoa bên trên xuống tới, đi tới Lục Kỳ trước mặt, lúc này Lục Kỳ mới mượn nhờ ánh trăng thấy rõ Thẩm Băng lúc này chỉ mặc một bộ thiếp thân màu hồng nhạt nội y, nàng khẽ như gần. Lục Kỳ liền hô hấp cũng thêm nhanh hơn không ít. Nghe nói cái đó trong doanh địa lại tới một nữ nhân rất đẹp, hay là mắt khác màu. Này có phải hay không thật? Thẩm Băng miệng phun lan hương, dính sát Lục Kỳ lồng ngực hỏi. Lục Kỳ nhìn thấy Thẩm Băng trước ngực náo nhiệt, nhịn không được nuốt một chút nước bọt, lộc cộc. Âm thanh lớn nhường Thẩm Băng cười đắc ý ra tiếng. Hi hi. Lục Đại Lang, về sau ta cũng muốn gọi như vậy ngươi mới đúng. Tỷ Thẩm Băng, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi đâu? Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ liền đưa tay nắm ở Thẩm Băng liều yêu. Hừ. Thiếu ngắt lời, hỏi vấn đề của ngươi còn không có chính diện hồi phục ta đây. Thẩm Băng nhẹ nhàng đấm đánh một cái Lục Kỳ lồng ngực, tiếp tục truy vấn. Tỷ Thẩm Băng, ngươi khác suy nghĩ nhiều, đúng là ta đi làm chút kinh doanh. Làm ăn? Cái gì làm ăn, sẽ không phải là cái gì không thể gặp người giao dịch đi. Tỷ Thẩm Băng. Hắc hắc. A. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ một tay lấy Thẩm Băng bế lên, không hề chuẩn bị Thẩm Băng bị hắn động tác này dọa ra tiếng, nhưng thoáng qua thì yên tĩnh biến thành con cừu nhỏ, thật chặt đem thân thể dán tại Lục Kỳ trong ngực. Chúng ta đi nằm ngửa, sau đó nghe ta chậm rãi kể cho ngươi có được hay không Tỷ Thẩm Băng. Lục Kỳ cố ý tại Thẩm Băng bên tai nhỏ giọng nói chuyện, trong miệng phun ra khí tức nhường Thẩm Băng một hồi lòng ngưỡng ấy. Chặn lại nói hảo hảo tốt, ngươi trước đem ta buông ra a. Thế là Lục Kỳ lúc này mới chậm rãi đi đến giường ra báo hoa đem Thẩm Băng thả đi lên, chính mình thì nằm ở Thẩm Băng bên cạnh. Ôm trong ngực Thẩm Băng, lúc này mới đưa hắn cùng Viên San San giao dịch tất cả đều nói ra. Ba bốn liệu trình, đó chính là ba, bốn con thỏ hoang. Đó là. Nghe được Thẩm Băng lời nói, Lục Kỳ đắc ý nói, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh khác ánh mắt. Lục Đại Lang, ta nhìn xem ngươi là vì chiếm tiện nghi, cho nên mới cho người ta nói ba bốn liệu trình a. Lời này vừa ra, Lục Kỳ mặc dù kinh ngạc Thẩm Băng giác quan thứ 6, nhưng vẫn là nhắm mắt nói nơi nào nha tỷ Thẩm Băng, ngươi đem ta Lục Kỳ muốn trở thành người nào? Ta mới không phải người như vậy đâu. Có người mỹ nhân như vậy làm bạn với ta, ta đã vô cùng thỏa mãn. Lúc này, Lục Kỳ sớm đã tâm viên ý mã lên, bàn tay lớn không thành thật đi khắp tại Thẩm Băng trên thân thể. Thẩm Băng mặc dù không một chút nào tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, nhưng mà đúng cử động của hắn lại là một chút không có kháng cự, ngược lại là tại hai người đang khi nói chuyện, bị Lục Kỳ trêu chọc toàn thân tư nóng, mãi đến khi Lục Kỳ cũng không khống chế mình được nữa lý trí, thú tính đại phát lúc, hai người lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức, nhà của bên trong nhiệt độ đống nhiên lên cao, hormone khí tức tràn ngập. Hai người chăm chú ôm nhau ở cùng nhau. Hồi lâu sau, Thẩm Băng tỉnh lại, coi như nàng muốn đứng dậy mặc quần áo lúc, Lục Kỳ lại là một cái lại đưa nàng ôm vào trong ngực. Tỷ Thẩm Băng vừa đến chi tắc căn chi, hảo hảo nằm xuống theo giúp ta. Đừng lúc đích. Nghe vậy, mặc kệ Thẩm Băng làm sao tránh thoát, lại đều mở không ra Lục Kỳ ôm mình cánh tay, thế là nàng cũng liền không còn làm bất luận cái gì dãy rủa, mặc cho Lục Kỳ như vậy ôm chính mình đi ngủ. Chương 238, Ca Long cấp người chương 238, Ca Long cấp người ngày thứ hai. Thiên tờ mở sáng, Lục Kỳ bị động tĩnh bên cạnh bừng tỉnh, mở ra xem xét, thấy Thẩm Băng đang mặc y phục của mình. Lục Kỳ trong nháy mắt dường như hưng phấn lại nghĩ đưa tay ôm lấy Thẩm Băng, nhưng là bị Thẩm Băng sớm có dự cảm tránh qua, tránh né. Lục Kỳ, Thiên Đô đã sáng lên. Ta muốn đi giúp Tiểu Dung nàng nhóm nhóm lửa nấu cơm đi, thuận tiện đem ngươi trao đổi thọ dừng sự việc chia sẻ cho các nàng một chút. Đúng rồi, xung quanh mấy đợt người, ngươi đều phải dùng phương thức giống nhau đến giải quyết bọn hắn cho khu cắm trại mang tới uy hiếp sao? Nghe được Thẩm Băng lời này, Lục Kỳ lúc này mới thu hồi nghiền ngẫm tâm tư, thì cầm quần áo mặc vào. Tỷ Thẩm Băng, tóm lại nguyên tắc của ta chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là dễ nói chuyện tốt ở chung, dù là ta nỗ lực một chút chỉ cần không thương tổn và của ta cơ bản sinh tồn, vậy coi như ta làm từ thiện. Cho là nếu bọn họ có ai không thức thời, nghĩ muốn được voi đòi tiền, minh tranh ám đoạt hoặc là đánh người đả thương người, vậy ta thì sẽ không khách khí. Được rồi, dù sao theo ta thấy, những người này mặc dù đại đa số người còn duy trì một phần tốt bụng, nhưng cũng khó tránh khỏi có số ít người trong lòng có quỷ. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới là. Này đảo như thế đại, ngươi có hay không nghĩ tới tại đi địa phương khác xem xét đâu? Ồ, Tỷ Thẩm Băng, ngươi thật giống là ta con run trong bụng a. Sao ta suy nghĩ gì ngươi cũng năng lực đoán được đâu? Tham dò tất cả hải đảo chính là ta bước kế tiếp kế hoạch đâu. Nói thật, nếu không phải nơi này có này một ngụm nước uống nguyên lời nói, ta đã sớm thay cho hắn đi. Hừ hừ hừ, ngươi mới là run đuôi đâu, không để ý tới ngươi. Chẳng qua ngươi nếu muốn đi ra ngoài lúc, ta dù sao được đi theo ngươi cùng đi. Gần đây bọn tỷ muội cũng luyện tên đâu, với lại mỗi người cũng luyện đặc biệt chăm chỉ, nàng nhóm từng cái cũng tại ganh đua so sánh. Nhưng mà ta cùng các nàng đây mặc dù không phải bắn chuẩn nhất nhưng cũng tuyệt đối là nhanh nhất một cái, bởi vì ta thì đang len lén luyện tập ngươi nói thuật bắn cung đâu. Với lại Tiểu Dung nàng dường như thì tại dạng này luyện đâu. Ngươi nói không sai, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ cũng là chí thắng pháp bảo. Nghe được Thẩm Băng lời này, Lục Kỳ trong lòng hiếu kỳ nổi lên. Nếu người bên cạnh mình đều trở thành bắn cung cao thủ, vậy bọn hắn sẽ không cần buồn sợ bị manh thú tập kích. Vì một sáng ra hiện tại cung tên tầm bắn trong lời nói, kia mưa tên rồi sẽ rơi xuống, cho dù không thể nhanh nhất tiêu diệt manh thú, chí ít cũng sẽ trong nháy mắt nhường hắn trọng thương không thôi. Chết vốn có sức chiến đấu không phải sao? Hai người vừa đi ra khỏi nhà cỏ, một cái xinh xắn thân ảnh thì ra hiện tại hai người trước mặt, chính là Việt Tư Đồng. Nàng vừa xuất hiện, đầu tiên là đối Thẩm Băng nháy nháy mắt, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, tựa hồ tại dùng ánh mắt chất vấn hắn cái gì. Thẩm Băng thấy thế, vội vàng lôi kéo nàng đi về một bên, nói đến thì thầm, cho Lục Kỳ đưa ra cơ hội nhường hắn đi làm việc. Vì Thẩm Băng hiểu rõ, nay tiểu nhi tử khẳng định là ghét tị, vì từ hai nàng cùng Lục Kỳ đã xảy ra quan hệ sau đó, đây chính là quan hệ phải tốt vô cùng, so như thân tỉ muội, mỗi ngày cũng cùng nhau. Nhưng mà đêm qua nhưng không có nhìn thấy Thẩm Băng người, Việt Tư Đồng dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết nàng khẳng định là đi Lục Kỳ nhà cỏ. Lục Kỳ vừa đi ra khu cắm trại, Sử Đa Đa thì vội vội vàng vàng chạy tới, "Lão đại, có tình huống, đánh lên." Lục Kỳ nhìn hắn thở hồng hộc dáng vẻ vội vàng hỏi, "Ai là ai đánh nhau a?" "Là phía tây miệng cốc cái kia một đội cùng mặt phía bắc một đội người đánh lên. Tựa như là vì mặt phía bắc kia đội có hai nữ nhân vì đồ ăn thiếu, quá đói bụng cho nên liền bị phía tây kia đoàn người cho gậy chạy. Sau đó hai nam tử quá khứ lý thuyết thì cho đánh nhau." Nhìn tới những người khác đời sống tình cảnh thật sự chính là đáng lo a. Trước ngươi không phải nói mặt phía bắc chỗ nào là có một đôi tình lữ cùng một cái tổ bốn người sao? Hay là hai nam hai nữ nha? Sao? Hai nam nhân đi cùng bảy cái nam nhân đánh nhau đi a? Lão đại không phải a? Là kia bảy cái lại đi đánh kia hai nam nhân đi. Hơn nữa còn muốn cướp kia một đôi bên trong nữ nhân đâu. Cái gì? Lục Kỳ cho là mình nghe lầm, lần nữa nhường Sử Đa Đa xác nhận một lần sau đó, lúc này mới dám xác định này cũng là thực sự. Này chết tiệt cũng là chuyện gì a? Lão tử còn muốn ra ngoài một chuyến đâu? Lại là lại xảy ra chuyện như vậy, nhìn tới khu cắm trại xung quanh loạn không giải quyết tốt, người của mình cũng sớm muộn sẽ bị tai họa đến. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Thế là liền nói với Sử Đa Đa đi thôi, theo Kim Đại Ca Ca Lý Phi cùng đi nhìn một cái. Thế là bốn người liền vô cùng lo lắng thì hướng về phía bắc những người kia chỗ chỗ ở chạy tới. Nhưng bọn hắn người còn chưa tới đấy. Chỉ nghe thấy có người tại cách đó không xa, nhao nhao thanh tiếng mắng một mạnh. Lúc này mặt sau có bốn người, trong đó hai người chính là đôi tình lữ kia. Nữ nhân giờ phút này chính run lẩy bẩy, giúp vào chính mình nam nhân trong lực. Tại hai người bọn họ bên cạnh thì là ngoài ra hai nam nhân, hai người bọn họ trên mặt bao nhiêu đều mang một chút thương. Ánh mắt bất thiện chằm chằm vào trước mặt bảy cái nam nhân, còn có hai nữ nhân. Mà hai nữ nhân này thì là bọn hắn người quen thuộc nhất, nguyên bản đều là hai người bọn họ bạn gái. Thật không nghĩ đến là, hai nữ tại nhìn thấy bảy người trên người con ngồi về sau, lại liên thủ từ bọn bạn trai của mình, quay đầu liền theo trong bảy người này lão đại cùng lão nhị. Hơn nữa còn đem hai nam tử duy nhất nhóm lửa công cụ một cái bật lửa cũng đều mang đi. Hai nam tử một mình tiến đến dự định muốn về bật lửa, có thể sửng sốt bật lửa không muốn quay về. Người còn bị người ta cho đánh cho một trận. Người ta đánh coi như xong, chính mình cung cấp ăn uống cộng hòa mấy tháng bạn gái hiện tại cũng là không tình cảm chút nào mở miệng châm chọc cùng chế giễu bọn họ nói này không thể so với không biết so sánh thật đúng là chênh lệch không ít, sớm biết các ngươi yếu như vậy, lao nương ta sớm liền theo nam nhân khác. Mỗi ngày mang theo lão nương ăn rau dại đảo sợi cỏ, hiểu rõ lao nương bị bao nhiêu tội không các ngươi. đồ vô dụng. Nói xong, nữ nhân này vẻ mặt định nọ khoác lên nam nhân bên người cánh tay đạo ca long. Thấy được chưa? Hai người này chính là cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa, trông được không dùng được a. Ăn chưa đầy đủ qua ta, hoa chưa đầy đủ qua ta, ngay cả phương diện kia cũng là không cách nào cùng ngươi đầu này cự long so sánh. Ta cũng hối hận muốn chết, ngươi nếu sớm một chút xuất hiện, nói không chừng chúng ta bảo bảo đều có thể người qua đường đi đâu. Nói xong nàng còn dùng tay chỉ phủi đi nhìn bên cạnh ca long trước ngực cơ thể. Nghe được nữ tử lời này, ca long trên mặt gọi là một cái thoải mái. Nên miệng cười một tiếng, bẹp một ngụm thì cho nữ nhân thân tại trên trán. Bà bối, bây giờ cùng lão tử cũng không muộn a. Bất quá, ngươi tên phế vật này nam nhân dường như hôm nay lại muốn hỏng lão tử chuyện tốt. Hắn thế mà muốn làm anh hùng, ha ha ha. Bất quá, nể tình trên mặt của ngươi ngươi nói làm sao bây giờ a? Nghe vậy, nữ tử nhìn về phía đối diện hai nam nhân đạo La Tường, Ngô Phạm. Hai người các ngươi bất lực ra hỏa, nếu là không nghĩ tại bị đánh lời nói, thì mau cút đi cho xa. Đừng quay rầy ca long chuyện tốt. Nghe hiểu sao? Chính là, hai người các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta còn có thể ngốc ngốc đi theo các ngươi chịu tội, cũng không nhìn một chút hai người các ngươi bản sự này. Ngô Phạm, ngươi ngay cả lão nương ngươi cũng chinh phục không được còn muốn làm cái gì anh hùng? Mau cút đi. Nghe được hai nữ về sau, bị bọn hắn xưng là La Tường cùng Ngô Phạm nam tử trên mặt nóng bỏng phẫn nộ đến cực hạn. Chỉ thấy La Tường đối sau lưng nam nữ nói các ngươi chạy mau, chúng ta tới cản trở bọn này không tiếp. Nói xong, La Tường nhặt lên trên đất một khối đá thì hướng phía kia ca long ném tới. Sau đó lại cùng Ngô Phạm xách gậy gỗ thì hướng phía ca long một đoàn người bỏ tới. Mà ở hai người bọn họ sau lưng nam tử thì cũng là vừa ngoan tâm đạo lão bà. Ngươi chạy mau, hướng về trước mặt khu cắm trại chạy tới, đi nơi nào chí ít ngươi hẳn là an toàn. Ta không thể vứt bỏ hai người bọn họ một mình chiến đấu. Nhanh đi. Nói xong hắn một tay lấy nữ nhân đẩy đi ra. Hắn gọi Triệu Lôi, vốn là một tên xuất ngũ người, cho nên sức chiến đấu tự nhiên thì có. Hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn hiểu rõ chỉ dựa vào hai cái này huynh đệ căn bản ngăn không được bảy người vây công, chỉ có chính mình thì gia nhập, liều chết đánh một trận, ba người có thể mới có an toàn thoát thân cơ hội. Cứ như vậy, hắn thì cầm vũ khí của mình xông về đánh thành một đoàn đám người. Chương 239, ta muốn ngươi chết. Chương 239, ta muốn ngươi chết. Mà cây gậy trong tay của hắn có chút đặc thù, gia hỏa này không biết nơi nào lấy được mấy quả đinh sắt, thế mà tại gậy gỗ một mặt trực tiếp đem đinh sắt đánh xuyên qua về sau, thì tạo thành một cái giản dị lang gia côn. Mà đúng là có sự gia nhập của hắn, cùng ba người không muốn sống phản kích, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, liền đem đối phương trong đó trên thân hai người cho đánh ra huyết. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Ca Long liền thậm chí sử một tiểu đệ thừa dịp loạn đuổi theo kia đi ra ngoài nữ nhân. Mà chính hắn thì cũng là nương tựa theo chính mình thật sự có tài công phu, hai tay cầm côn cùng Triệu Lôi đối chiến ở cùng nhau, Triệu Lôi lang ra bảng rất có nguy hiểm, cho nên Ca Long cũng là cẩn thận từng ly từng tí, bằng vào trong tay hai cây côn đồng đem nó khó khăn lắm ngăn trở. Có Ca Long ra tay về sau, hắn cái khác mấy cái tiểu đệ rất nhanh liền đem La Tường cùng Ngô Phạm hai người đánh sắp bất lực chống đỡ. Triệu Lôi thấy vì giúp đỡ chính mình La Tường cùng Ngô Phạm lập tức liền muốn bị đánh bại, thế là hắn liền điên cuồng hướng về Ca Long công kích, mặc dù Ca Long có người tay, nhưng mà thì không chịu nổi Triệu Lôi trong tay gậy răng sói điên cuồng cường công, rất nhanh hắn thì tại gậy răng sói công kích đến bị thương, chỉ gặp hắn một cái cánh tay trên bị gậy răng sói kích đánh một cái về sau, thì máu tươi chảy ra, đem nửa cái cánh tay cũng cho nhuộm đỏ. Ca Long cũng là loại người hung ác, tại chính mình trúng vào một gậy đồng thời, thì đồng dạng không để cho Triệu Lôi tốt hơn, cây gậy trong tay lại cũng là hướng về Triệu Lôi đầu đột nhiên đập tới. Triệu Lôi thấy thế chỉ tới kịp quay đầu tránh né. Âm một tiếng, gậy gỗ hung hăng nện ở phần cổ của hắn, lực đạo chi đại, nhường hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước ra ngoài. Mà Ca Long thì tại Triệu Lôi dưới một kích này, chảy máu cánh tay cầm gậy gỗ tay đều đang run rẩy. Lúc này thấy cảnh này hai nữ cũng đều là có chút hãi hùng kết vía. Nàng nhóm hy vọng Long Ca có thể thắng, như vậy nàng nhóm lựa chọn của mình mới có ý nghĩa, nếu là Ca Long thua, kia hai nàng kết cục có thể nghĩ, đối mặt phẫn nộ bạn trai cũ, La Tưởng cùng Ngô Phạm hai người tại trong lòng các nàng vẫn như cũ đã trở thành hai tôn không dám đến gần ma vương. Triệu Lôi ổn định thân hình sau đó, thấy bên cạnh La Tưởng cùng Ngô Phạm bị bốn người đè lên đánh, hắn thừa cơ thì hướng về bốn người xung tới, dừng lại đập mạnh, Ca Long mặc dù đội vàng tiến lên, nhưng đã có một người bị Triệu Lôi không công kích liều mạng cho đặt xuống ngã trên mặt đất, chỉ thấy nam tử kia ôm đầu, chu lên không thôi. Hiển nhiên là gậy răng sói đánh vào trên đầu của hắn. Thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển, ba người mắt thấy có hy vọng chiến thắng Ca Long lúc này, xa xa thanh âm một nữ nhân chuyển đến. Lập tức nhường Triệu Lôi hoảng hồn. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Ca Long thủ hạ nam tử chính túm hắn tóc của vợ đi trở về tới. Ngươi trẻ tuổi, ngươi mẹ nó nếu còn dám di chuyển, lão tử trực tiếp muốn nữ nhân ngươi mệnh. Lão bà, các ngươi nếu là dám đả thương nàng, lão tử hôm nay nhất định phải chết cũng muốn các ngươi đến đệm lưng. Trong nháy mắt, Triệu Lôi lửa giận xung quanh. Cầm trong tay lúc này đã mang huyết gậy răng sói giơ lên liền muốn xông đi lên, nhưng là thấy nam tử kia trực tiếp xuất ra dao găm nhắm ngay nàng lao bà cổ người trẻ tuổi, ngươi mẹ nó nếu còn dám tiến lên, liền đợi đến cho ngươi lão bà nhặt sắp đi. Đem cây gậy trong tay phóng, nhanh lên. Nhìn thấy chuyển cơ xuất hiện, Ca Long cho mấy cái khác tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn liền mượn cơ hội tiến lên, thừa dịp Triệu Lôi một cái không chú ý, liền trực tiếp một gậy đánh vào bắp chân của hắn bên trên, đem nó đánh quỳ trên mặt đất. Lão công, a, các ngươi đám xúc sinh này. Nữ tại nam tử khống chế hạ thống khổ gào thét, trơ mắt nhìn Triệu Lôi bị đánh. Thế nhưng nàng lại không làm được bất kỳ trợ giúp nào, mà là tưởng, Ngô Phạm hai người cũng tại lúc này lần nữa bị mấy người đè lên đánh, không có mấy hơi thở, ba người liền bị Ca Long đám người vây đánh nhịn, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Ca Long vừa thu hồi cây gậy trong tay, kia hai nữ nhân thì vội vàng tiến lên, cầm trong tay không biết từ nơi nào giật xuống tới vải vội vàng cho Ca Long đổ máu trên cánh tay cuốn đi lên. Bên cạnh cuốn bên cạnh định nọt nói Ca Long, ngươi thật là uy vũ a. Kia lưỡng vô năng lực ra hỏa thế mà còn dám cùng ngươi liều mạng. Ta nhìn xem hôm nay nên để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này được rồi. Đỡ phải mang thù ngày sau tại gây phiền toái cho ngài. Như vậy hai chúng ta cũng liền có thể an an ổn ổn hầu hạ ngươi cùng các huynh đệ của ngươi. Hai nữ tử không hề liêm sỉ cùng nhân tính, một vị địa châm ngòi thổi gió muốn cho Ca Long giết mình cái gọi là bạn trai cũ La Tường cùng Nô Phạm. Mà Ca Long dường như thì tại hai nữ mê hoặc dưới có sát tâm, rốt cuộc hắn thì không nghĩ tới ba người này sẽ như thế không muốn sống. Dám trái lại đối với mình cùng mấy cái huynh đệ ra tay độc ác. Nhìn chính mình một cái huynh đệ còn ngã xuống đất không dậy nổi, hắn chủ động tiến lên xem xét tình huống, nhưng chờ hắn đem nam tử kia xoay người đến về sau, lúc này mới phát hiện hắn miệng phun máu tươi đã bất tỉnh nhân sự. A, huynh đệ, ngươi mau tỉnh lại. Nhưng là mặc cho hắn sao kêu gọi, tên nam tử kia thì không có một chút động tĩnh, dường như chết rồi giống nhau. Quay đầu lại về sau, Ca Long trong mắt tràn đầy sát khí, mang theo cây gậy trực tiếp đi về phía đã ngã trong vũng máu ba người, lại là dừng lại hung hăng vung mạnh đánh, mãi đến khi ba người triệt để hết rồi tiếng động sau đó, hắn lúc này mới thu hồi cây gậy trong tay. Giờ phút này, vợ của Triệu Lôi nhìn thấy Triệu Lôi bị đánh đến hôn mê, nàng đột nhiên tránh thoát khống chế chính mình nam tử, dứt khoát hướng về Triệu Lôi chạy tới. Đi vào Triệu Lôi phía sau người, nàng ngã nhào xuống đất, đem đầy người vết máu Triệu Lôi ôm ở trong ngực. "Triệu Lôi, ngươi tỉnh a, ngươi tỉnh, không nên chết a lão công." Nghe người phụ nữ khóc giống âm thanh, Ca Long sắc mị mị nhìn nữ tử một chút, không có đối hắn uy hiếp, hắn thì không vội mà cưỡng bức nữ nhân này. Liền quay người vừa định đi đến hai nữ bên cạnh lúc này, vợ của Triệu Lôi ánh mắt hung ác nhặt lên trên mặt đất Triệu Lôi rơi xuống gậy răng sói, nhanh chóng đứng dậy thì hướng phía Ca Long phía sau lưng đánh tới. "Khốn nạn, ta muốn ngươi chết." Chương 240, mũi tên này quá nhanh quá độc ác. Chương 240, mũi tên này quá nhanh quá độc ác. Ca Long nghe tiếng nhanh chóng xoay người cúi đầu, nữ tử trong tay gậy răng sói một côn nện xuống sau đó, lại là hung hăng đập vào Ca Long trên lưng, không hề có đả kích đến đầu của hắn. Lần này, Ca Long triệt để bị chọc giận. Chỉ gặp hắn chân chu xoay người, bắt lại nữ tử trong tay gậy răng sói, đồng thời thuận thế một cước đá ra, hung hăng đạp đến nữ tử phần bụng. Nữ nhân A một tiếng thì ngược lại bay ra ngoài xa 4-5 mét, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Mẹ nó, thực sự là không biết tốt xấu. Ca Long nhìn ngã xuống đất nữ nhân hung ác mắng một câu, sau đó thì cho bắt nàng trở về nam tử nói nàng thì giao cho ngươi cùng các huynh đệ. Ha ha. Được rồi Ca Long, các huynh đệ cái này để cho nữ nhân trải nghiệm cái gì gọi là nam nhân. Tốt mài mài một cái nàng thực chất bên trong kia cô Dũng Mánh Nhi. Trở thành con cừu nhỏ mới làm người thương yêu không phải. Cái kia nam tử vẻ mặt đùa cười lấy, thì hướng phía nữ nhân đi tới. Vừa mới đi đến trước mặt nữ nhân, thấy được nàng còn tại dãy rủa lấy đứng dậy, liền trực tiếp cho nữ nhân một cái tát, lần nữa đưa nàng đánh bại trên mặt đất. Sau đó vào tay bắt lại người phụ nữ tóc, hướng về sau lưng bụi cột thì tốn quá khứ, mặc dù nữ nhân hoảng sợ gầm rú nhìn, dãy rủa lấy, nhưng vì khí lực của nàng, căn bản là không có cách thoát thân, chỉ có thể gắt gao bắt lấy cổ tay người đàn ông, giảm bớt tóc bị tốn đau đớn. Mặc cho nam tử tóm lấy chính mình hướng về trong bụi cỏ tránh đi. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ nhìn về phía trượng phu của mình, nhìn về phía Triệu Lôi. Lòng của nàng lại thời thời khắc khắc chuẩn bị chết đi. Thấy này Ca Long rốt cục thỏa mãn cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay vuốt vuốt phía sau cổ của mình hùng hùng hổ hổ đạo sú nương môn, đúng là mẹ nó cho thể diện mà không cần, suýt chút nữa thì mạng của lão tử. Nhìn thấy Ca Long tức giận, người thì không sao, ngoài ra hai vị nữ tử đồng đưa Liễu Yêu đi lên trước, một bộ định nọt nói ai nha. Ca Long, ngươi không sao chứ? Vừa nãy thật là nguy hiểm thật ta. Nữ nhân này, thực sự là không biết tốt xấu, không nên đi theo như vậy một cái không có bản lãnh nam nhân. Đúng thế, Ca Long, ngươi đừng nóng giận, tất nhiên nữ nhân này như thế không có nhãn lực sức lực. Chờ ngươi tâm tình tốt chúng ta liền đi bên ấy, cái đó trong doanh địa thế nhưng có rất nhiều vật tư cùng nữ nhân đâu. Nghe xong nữ tử lời này, Ca Long một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, trong mắt lộ ra lanh quang, nhìn về phía người phụ nữ con mắt đạo bà bối, ngươi thế nhưng chân hiểu tâm ta nha. Lao tử làm sao lại không có thật sớm đoán được ngươi đây. Đang khi nói chuyện, bàn tay lớn liền một cái nắm người phụ nữ cái cằm, trực tiếp thì hướng về người phụ nữ môi đỏ hôn lên. Như cái ma cả rồng giống như muốn tinh huyết trong cơ thể toàn bộ cho nàng hút khô giống nhau, khí lực lớn nhường nữ nhân do hưởng thụ mặt biến ngạt thở. Mãi đến khi nàng có chút thủ không được lúc, Ca Long lúc này mới đưa nàng đưa ra. Sau đó một cái quay đầu nhìn về phía khu cắm trại của Lục Kỳ, mắt hổ trợn lên. Kỳ thực hắn đã sớm nhắm ngay khu cắm trại của Lục Kỳ, chẳng qua trong khu cắm trại của Lục Kỳ, nhân số so với bọn hắn nhiều, với lại mỗi người mặc kệ nam nữ bọn hắn cũng phối thêm dao găm, ra ngoài lúc đều mang cung tên. Với lại lúc buổi tối còn sẽ có người gác đêm. Cho nên lúc này mới chậm chạp không có hướng về khu cắm trại của Lục Kỳ động thủ thôi. Mà hiện tại, thu nơi này hai nữ nhân về sau, trong nháy mắt thì lại để trong lòng hắn cảm thấy mình mạnh mẽ lên không ít. Muốn giơ lên chiếm lấy chỗ kia khu cắm trại suy nghĩ lần nữa trong lòng hắn dâng lên. Nhưng mà, đúng lúc này, ngạch, phù phù, một tiếng rên rỉ truyền đến đồng thời có người ngã xuống đất âm thanh thì gần như đồng thời vang lên. Xa xa bụi cỏ về sau, Triệu Lôi lão bà tiếng kêu to thì đột nhiên ngưng. Chỗ nào Ca Long tiểu đệ lúc này chính nằm trên mặt đất, hai tay che lấy cổ do sau về phía trước cắm một chi tên nhọn. Mà nam tử thì miệng phun máu tươi toàn thân co quắp, sức sống không ngừng tại từng chút một trôi qua. Ca Long quay đầu liếc qua nơi đó bụi cỏ, mơ hồ trong đó cảm giác được một tia không đúng. Sau đó thì hướng về cách đó không xa bốn người khác vung tay lên, chỉ Triệu Lôi lão bà chỗ bụi cỏ sau, ra hiệu để bọn hắn đi qua nhìn một chút. Bốn người kia có lẽ là không có nghe được vừa nãy dị động, còn tưởng rằng là trước đó nam tử kia làm việc không được, nhanh như vậy thế là xong. Ca Long lúc này muốn chào hỏi chính mình mấy người đồng thời quá khứ đấy. Kết quả bốn người trên mặt tràn đầy mỉm cười thì hướng về bụi cỏ chỗ nào đi tới, coi như khi bọn hắn lập tức liền muốn đi đến bụi cỏ lúc, bụi cỏ phía sau trong bụi rậm đột nhiên xuất hiện bốn nam nhân, tất cả đều Lục Kỳ, Kim Khải Trạch, Lý Phi ba người nâng cung cái tên, không nói hai lời, trong tay tên nhọn thì siêu siêu bắn ra đây. Ba mũi tên trong nháy mắt còn như rắn độc thì hướng phía bốn người mà đến. A a a. Ba người cơ hồ là cùng một thời gian đều bị tên nhọn hung hăng bắn trúng cơ thể. Không có chúng tên nam tử kia bị một màn này trực tiếp bị hù té ngã trên đất, nhìn thấy sự việc không ổn, bối rối bò lên, vốn định trở về chạy trốn. Thế nhưng tốc độ của hắn ở đâu có thể so sánh được cung tên tốc độ, hơn nữa còn là Lục Kỳ bắn đi ra tên đâu. A a. Phía sau lưng một tiễn, đuôi một tiễn. Tên nhanh chóng, nhường đứng ở Lục Kỳ bên người Sử Đa Đa nhìn xem cũng trong lòng giật mình. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi mặc dù cũng biết Lục Kỳ chính là như vậy đang luyện tên, nhưng mà tận mắt thấy hắn dùng tiểu này thuật bắn cung đánh trúng mục tiêu lúc, trong lòng hay là khiếp sợ tột đỉnh. Mũi tên này quá sắc bén, quá nhanh, quá độc ác. Cứ như vậy, vẹn vẹn chỉ là tại vừa đối mặt phía dưới, Ca Long còn lại bốn thủ hạ hiện tại liền đã toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có chính hắn một cái, chỉ còn mỗi cái gốc ti lệnh cho. Nhìn đi ra tới Lục Kỳ ba người, Ca Long giận trong lửa đốt, nhìn chằm chằm dẫn đầu Lục Kỳ nhìn sang. Lúc này trong ngực hắn nữ nhân cứ vậy mà làm quần áo một chút, thì nhìn về phía Lục Kỳ đạo Ca Long, hắn hình như chính là cái đó khu cắm trại đầu lĩnh. Cái gì? Tiểu tử này chính là chỗ kia khu cắm trại đầu lĩnh sao? Thật ác độc người trẻ tuổi. Ca Long thấy tiểu đệ của mình trong nháy mắt tất cả đều ngã xuống đất, không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngươi mẹ nó làm đánh lén, tính là gì nam nhân? Có bản lĩnh thì cùng lão tử đến một hồi công bằng đánh nhau. Công bằng? Ha ha ha. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ trong tay tên nhọn nhanh chóng tuột tay, thẳng đến Ca Long mà đi. Mẹ nó, ngươi đây là muốn chết sao? Ca Long đến không kịp trốn tránh, lại là một tay lấy bên người nữ tử kéo đến trước mặt mình, thế nhưng tên nhọn lại là hưu một tiếng, theo nữ tử của một bên bay đi. Lần này, nữ tử bị Lục Kỳ một tiễn này cùng Ca Long chiêu này, trực tiếp sợ tè ra quần. Một tiễn này, kém chút nhường nàng đầu nở hoa. Óc vỡ toang. Đứng tại chỗ, hai chân run rẩy, di chuyển cũng không dám lại cử động một chút. Ca Long thấy thế cầm lên trong tay gậy gỗ ném ra hai nữ thì hướng phía sau lưng rừng rậm phi nước đại mà chạy. Không còn có trước đó phép lối. Thế nhưng khi hắn vừa mới đi ra ngoài mười mấy thước khoảng cách về sau, một chi tên nhọn xẹt qua, trực tiếp xuất vào phía sau lưng của hắn, hét thảm một tiếng truyền đến. Nhưng hắn vẫn đang ra sức về phía trước chạy tới. Tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, mãi đến khi tiếng thứ tư tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, hắn lúc này mới lên tiếng ngã xuống đất, không còn có khí lực chạy trốn. Và Lục Kỳ đi đến hắn trước mặt lúc, chỉ gặp hắn một đôi mắt hổ phẫn nộ chằm chằm vào Lục Kỳ. Nhưng miệng trong nói ra tới lời nói lại để người nghe lại là tương đối êm hay. Đại ca, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa bắt nạt người. Chương 241, hắn không chết, hắn còn sống sót. Chương 241, hắn không chết, hắn còn sống sót. Lục Kỳ nghiền ngẫm nhìn Ca Long, mở miệng dò hỏi: ta bắn ngươi, cũng không phải là bởi vì dung mạo ngươi xoái, cũng không phải bởi vì ngươi dài có nhiều trắng, càng không phải là bởi vì ngươi khi dễ người khác. Ca Long nghe được Lục Kỳ lời này, trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn là không hiểu hỏi đại ca: vậy ngươi tại sao muốn tàn nhẫn như vậy xuống tay với ta à? Ha ha ha, nhìn tới đầu óc ngươi hay là không hiểu nghiệp a? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Vì lão tử ở chỗ nào nhìn xem ngươi biểu diễn đã nửa ngày, ngươi mẹ nó lại dám ngấp nghé của ta khu cắm trại, là cái này ngươi muốn chết kết cục. Nói xong, Lục Kỳ một cước giẫm nát Ca Long phía sau lưng, đưa hắn sau lưng bốn mũi tên một cái tại Ca Long giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại đưa nó nhóm tất cả đều nổ xuống. Ca Long trong lòng may mắn, khá tốt bốn mũi tên đều không có thương tới đến chỗ yếu hại của mình. Luôn cho là Lục Kỳ lần này nên cho hạ giận mới là. Thế là quay đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn Lục Kỳ, chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng dậy co cẳng liền chạy, còn không có đi ra ngoài 10 mét, chỉ thấy một chi tên nhọn lần nữa hướng hắn bay đi. Một tiễn này trực kích yếu hại, Ca Long ngã xuống đất về sau, che lấy cổ phẫn nộ nhìn Lục Kỳ, muốn nói cái gì lời hung ác, nhưng là một chút âm thanh cũng không phát ra được, run rẩy thân thể, mấy hơi thở về sau đó cũng chậm chậm đoạn mất hô hấp. Lục Kỳ lạnh lùng tiến lên nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Ca Long, gặp hắn đã hoàn toàn không có tiếng động về sau, lúc này mới quay người quay trở về. Lúc này, trước đó kia hai cái quỷ liếm Ca Long nữ nhân thấy tình thế không ổn, co cẳng liền chạy, nhìn thấy hai cái thai hỏa nữ nhân đúng là bạn trai thì mặc kệ, Ca Long cũng không cần. Phối hợp trốn hướng về phía trong rừng rậm. Lục Kỳ dựng lên cung tên nhắm chuẩn hai nữ về sau, có thể lại đưa tay chậm rãi để xuống. Hắn cung tên có thể chỉ là dùng để săn bắn, phòng thân, trừng phạt xuất sinh. Nữ nhân, vẫn là để nàng nhóm tự sinh tự diệt đi. Sau lưng cách đó không xa, Sử Đa Đa cùng Kim Khải Trạch còn có Lý Phi, nhìn thấy Lục Kỳ đi tới về sau, bọn hắn đều là trong lòng kinh ngạc. Nhưng trên mặt lại là vân đạm phong kinh. Lão đại, thật không nghĩ tới à, những người này thế mà lớn gan như vậy, có chủ động đưa tới cửa mặt hàng còn lại chưa đủ, lại muốn chiếm lấy người khác lão bà. Thực sự là đáng xấu hổ, còn dám ngấp nghé chúng ta phải khu cắm trại, chết tiệt, chết tiệt. Sử Đa Đa nhìn thấy mặt không thay đổi Lục Kỳ đi tới, có chút tức giận bất bình nói. Lục Kỳ cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn thấy cách đó không xa nữ nhân, một người lẻ loi trơ trọi đứng ba cái ngã trong vũng máu nam tử. Nàng thế mà không có đang khóc. Phần này đau xót, có thể nghĩ. Ngược lại là một bên khác lúc trước chúng tên trong bốn người, có hai người còn tại thống khổ rên rỉ, phát ra từng tiếng chu lên. Lúc này, chỉ thấy vợ của Triệu Lôi quay đầu nhìn về phía trên mặt đất trước đó rơi xuống gậy răng sói, nhưng chỉ thấy nàng chậm rãi đi qua, nhặt lên trên đất gậy răng sói về sau, từng bước hướng phía còn chưa chết đi hai nam tử đi đến. Lục Kỳ thấy thế, vốn định đi lên ngăn trở, nhưng là lại nghĩ một chút, cảm giác dạng này phát tiết có thể đối với nàng mà nói thì là một chuyện tốt. Thế là Triệu Lôi nữ nhân liền hung hăng đem trong tay gậy gỗ nện xuống, một chút, hai lần, ba lần, mỗi một lần nện xuống lúc, trong lòng của nàng vết thương đều sẽ qua loa đền bù một chút, mà nương theo lấy nàng mỗi một lần nện xuống sau đó, tùy theo mà đến chính là cái kia còn hấp hối nam tử bị thương, cầu xin tha thứ, cùng chửi rủa thanh âm. Mãi đến khi người kia rốt cuộc không kêu được một câu, chết không thể chết lại lúc, lúc này nữ tử mới ngừng động tác trong tay, hai tay của nàng tại không ngừng run rẩy, nội tâm thương tại trải qua vừa nãy may may và sau đó, giờ phút này nàng mới nhẹ giọng bi thống phát ra tiếng khóc. Hu hu hu. Triệu Lôi, lão công, ngươi không nên chết, ngươi không nên rời bỏ ta a. Thấy cảnh này, Kim Khải Trạch, Lý Phi đã không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp, sôi nổi cúi đầu, là cái này kẻ yếu tại đối mặt tàn khốc sinh tồn môi trường cùng người tàn nhẫn tính tra tấn sau đó bị bi thảm nhất một màn, Sử Đa Đa trong mắt chứa nước mắt, tức thì bị những xúc sinh này làm sự tình mà cảm thấy phẫn hận. Đồng thời cũng đáng thương nhìn khóc thút thít nữ tử. Muốn đi an ủi nhưng lại không biết muốn đi an ủi ra sao. Chỉ có Lục Kỳ nhẹ giọng thở dài sau đó, thu hồi trong tay cung tên, không nhanh không chậm đi tới nữ tử trước mặt. Sau đó chỉ thấy hắn ngồi xuống thân thể, đưa tay khoác lên La Tưởng chỗ cổ tay, mấy hơi thở sau hắn lại dựng Ngô Phàm cổ tay, thở dài một tiếng sau đó. Hắn lúc này mới đưa tay khoác lên cuối cùng Triệu Lôi chỗ cổ tay. Ồ, hắn không chết, hắn còn sống sót. A, ngươi nói là thực sự. Lục Kỳ một câu còn sống sót, trong nháy mắt giống như một gọn cỏ cứu mạng bình thường, nhường nữ nhân có hy vọng sống sót. Chỉ gặp nàng nóng nảy một chút bổ nhào trước mặt Lục Kỳ, hai đầu gối quỳ xuống đất, khẩn cầu nhìn Lục Kỳ tiểu ca ca van cầu ngươi mau cứu lao công ta, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng vui lòng. Lục Kỳ ngẩng đầu, nhìn một chút nữ nhân trước mặt, dung mạo mặc dù thì coi là mỹ nữ cấp, nhưng hấp dẫn hơn nam nhân hay là nàng nở nàng dáng người cùng da thịt trắng nõn. Thấy Lục Kỳ chỉ là bình thản liếc nhìn chính mình một cái liền quay đầu đi về sau, nữ tử đội vàng đối Lục Kỳ dập đầu dậy rồi đầu. Nhưng nàng đầu chưa rơi xuống đất, Lục Kỳ chính là một cái ngăn cản thân thể của nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Muốn để cho ta cứu hắn, ngươi thì mau dậy. Nữ tử trong nháy mắt bị Lục Kỳ những lời này nói bối rối. Ám đạo lẽ nào hắn không phải là vì thèm muốn thân thể của ta mới vui lòng xuất thủ cứu giúp sao? Nhưng thấy Lục Kỳ vẻ mặt chăm chú nhìn chính mình, nàng hay là dựa theo Lục Kỳ rất thẳng người, ngươi trước đem đồ vật của mình thu thập một chút đi, cùng ta hồi khu cắm trại lại nói. Sau đó Lục Kỳ đối Kim Khải Trạch hô, Kim đại ca, làm phiền ngươi đến giúp ta một chút, đem người nhấc hồi khu cắm trại đi, nơi này thì giao cho ca Lý Phi cùng Sử Đa Đa xử lý đi. Đúng rồi, ca Lý Phi, thi thể xử lý sạch sẽ chút ít, khác lưu lại dấu vết dẫn tới cái gì manh thú. Yên tâm đi Lục huynh đệ, ngươi vội vàng về trước đi cứu người, nơi này giao cho chúng ta. Thế là dưới sự giúp đỡ của Kim Khải Trạch, hai người gấp rút đem Triệu Lôi nhấc trở về khu cắm trại, còn nữ kia người thì là một thằng bạn tại trái phải, một bước cũng không nguyện ý rời khỏi. Mãi đến khi bọn hắn về đến khu cắm trại về sau, tại Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Bằng chúng nữ chấn an dưới, nàng lúc này mới khẳng đem chữa trị không gian tất cả đều để lại cho Lục Kỳ. Đồng thời trong doanh địa tất cả cũng đều nhường nữ nhân tràn đầy kinh ngạc, bao gồm nơi này sinh hoạt tất cả mọi người đều bị nàng cảm thấy mười phần thân mật, không có nàng chứng kiến thấy qua những người khác loại đó hung ác cùng lệ khí. Dễ chịu trong thạch động thì có nước sạch nguyên, cho dù Thẩm Bằng cho nàng bưng tới hai bát thanh thủy uống xong về sau, nàng vẫn cảm thấy khát nước. Nhưng quay đầu nhìn thấy lao công của mình ngay tại ngoài ra một bên đang bị trị liệu nhìn, lòng của nàng liền cái gì cũng lại không nghĩ. Giờ phút này, Lục Kỳ đang là trong hôn mê Triệu Lôi chăm cứu, cầm máu, kiểm tra vết thương, chỉ thấy Triệu Lôi trên người nhiều chỗ đã cắm đầy kim bạc, toàn thân nhiều chỗ vết thương cũng đã nhận được cầm máu. Một bên khác trước đống lửa, Nhiếp Tiểu Dung chính gấp rút đau khổ nổi gốm bên trong dược thảo, một cỗ nồng đậm thảo dược vị tại tất cả trong thạch động tràn ngập. Mà cái khác chúng nữ thì đều là tại vì Lục Kỳ cần mà không dừng lại phục vụ nhìn, lau mồ hôi cho hắn, vương thủy, cầm lấy thay máu bố các loại. Mãi đến khi Nhiếp Tiểu Dung đem một bát nấu xong canh thuốc bưng tới về sau, Lục Kỳ lúc này mới dừng lại động tác trong tay, cầm lấy thìa gỗ từng chút một thổi lạnh sau đút cho Triệu Lôi. Mà trên người hắn kim bạc cũng còn chưa lấy, vẹn vẹn chỉ là mấy thìa canh thuốc đút vào trong miệng sau đó, Triệu Lôi liền trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Mà hắn sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là vung đầu nắm đấm, hướng phía trước mặt mình vừa đánh vừa hô la bà. Cháy mau, cháy mau. Một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn xem cũng nội tâm một nắm chặt, có loại hít thở không thông cảm động. Nhưng hắn mấy chỗ bị Lục Kỳ vừa dọn dẹp xong vết thương thì lần nữa bị tránh ra, chảy ra máu đỏ tươi. Lục Kỳ vội vàng đưa tay, một chân vai trái một chân vai phải, hai cây kim bạc đang thắt vào Triệu Lôi nơi bả vai về sau, chỉ thấy Triệu Lôi hai cái cánh tay trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung, sau đó Lục Kỳ đem nó nhẹ nhàng phóng, nhưng thấy Triệu Lôi nét mặt vẫn như cũ giữ tận sinh động lúc, hắn lại là tại đầu một châm đâm vào, sau đó chỉ thấy Triệu Lôi cuối cùng yên tĩnh trở lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Lúc này mới đem còn lại thuốc thang cũng cho hắn thuận lợi ăn vào. Mười mấy phút quá khứ, Lục Kỳ đem Triệu Lôi trên người kim bạc tất cả đều gỡ xuống sau. Lúc này mới căn dặn vợ của hắn, nhường nàng an tâm tại nơi này trông coi, chiếu cố thật tốt Triệu Lôi. Cảm ơn người bác sĩ Lục, cảm tạ ngươi cứu ta lão công. Không cần cảm ơn, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, có thể hay không tốt, còn lại muốn toàn bộ nhìn xem chính hắn. Chương 242, lại có người đến rồi chương 242, lại có người đến rồi Lục Kỳ làm chính mình có thể làm tất cả, có thể hay không tốt, muốn nhìn xem Triệu Lôi thể chất. Rốt cuộc hắn bị thương quá nặng. nhất là đầu cùng độ ngực nhận lấy trọng kích. Lục Kỳ đứng dậy đi ra hang đá, trong lòng cảm thán nói vừa mới đưa tiễn một cái người phụ nữ có thai, bây giờ lại tiếp vào một cái trọng thương. Nay thật đúng là có điểm bận bịu không xong tiết ấu. Nhưng cũng may khu cắm trại phụ cận tạm thời nhìn lên tới hẳn là không có gì lớn vấn đề an toàn. Lục Kỳ tìm được rồi Kim Khải Trạch cùng Lý Phi, ba người một phen sau khi thương nghị, dự định ngoài hang đá tại kiến tạo một gian nhà cỏ, vì thuận tiện triệu lôi vào ở, tu dưỡng cơ thể. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi cũng là vui vẻ đáp ứng xuống. Đúng lúc này, giọng Sử Đa Đa truyền đến. "Lão đại, lão đại, có tình huống, có người tới gần chúng ta khu cắm trại." Nghe vậy, Lục Kỳ Kim Khải Trạch cùng Lý Phi tìm âm thanh truyền đến chỗ, lúc này mới phát hiện là Sử Đa Đa gia hỏa này chính cưỡi tại một cái cây trên cành, nhìn phía xa hồ. Ba người bị tiểu tử này đứng gác cách thức quả thực cảm thấy một hồi kinh ngạc. Hắn nếu không lên tiếng, ai mà biết được hắn sẽ ở cây kia trên tạm bông. Nhát gan người phải vào đến khu cắm trại, đều có thể bị hắn dọa đến một mảnh. Lão bát hầu có thể trở về thời điểm một cái không chú ý, cũng có thể làm cho hắn bắt được làm bằng hưu. Tìm Sử Đa Đa chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hồ bạc phương hướng trong rừng rậm xa xa đi tới ba người, nhìn xem nét mặt, ba người dường như bộ dáng rất là cao hứng. Làm ba người dần dần đến gần lúc, Lục Kỳ bọn hắn lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là Lưu Tam cùng hắn cùng nhau hai nam tử. Lục Kỳ Kim Khải Trạch cùng Lý Phi tiến ra đón, muốn nhìn một chút bọn hắn tới đây là vì cái gì sự việc. Nhưng vừa mới gặp mặt, còn chưa đi tại trước mặt lúc, Lưu Tam thì lộ ra vẻ mặt mỉm cười, nói bác sĩ Lục, Kim Minh Lý huynh chào các ngươi. Nhìn thấy Lưu Tam như vậy một bộ nét mặt cùng thân mật giọng nói, Lục Kỳ trong lòng suy đoán nhìn rất nhiều có thể chuyện, nhưng Lưu Tam hành động kế tiếp hay là lệnh Lục Kỳ ba người cảm nhận được có chút bất ngờ. Chỉ thấy Lưu Tam hưng phấn cho sau lưng hai người nói nhanh nhanh nhanh, cũng lấy xuống đi. Nhường đường bác sĩ xem xét. Lưu Tam vừa dứt lời, chỉ thấy sau lưng hai nam tử từ sau đọc một người xuất ra một con to mọng đại thỏ rừng. Thỏ thân trên đều lưu lại một vết máu, Lưu Tam, ngươi đây là? Hắc hắc. Bác sĩ Lục, đây là chúng ta hôm nay thu hoạch, Lưu Tam nói xong một bước tiến lên, duỗi ra bốn cái ngón tay, nhỏ giọng đối ba người đạo hôm nay chúng ta thì thu hoạch bốn cái thỏ rừng. Hắc hắc, lao bà của ta cùng các huynh đệ đều duy trì ta đem bên trong hai con thỏ rừng lá tạ lễ tặng cho các ngươi. Cho nên nha, ta thì cho các ngươi đưa tới. Nhìn Lưu Tam bây giờ vẻ mặt và ngôn ngữ, Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch Lý Phi ba người đều là cảm thấy lớn lao vui mừng. Gia hỏa này biến hóa to lớn như thế, ba người cũng đều là thay hắn cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Cái này cũng quá quý trọng, các ngươi hiện tại thu hoạch đồ ăn cũng không dễ dàng, hay là chính các ngươi giữ lại ăn đi. Lục Kỳ trước đó sở dĩ dùng ôn hòa phương thức xử lý ngay lúc đó nguy cơ, cũng là nghĩ không tạo sát nghiệt, tiện thể nhìn đúng là muốn trợ giúp kia người phụ nữ có thai, nhưng không ngờ rằng là hắn việc thiện lại là thay đổi một cái quần thể cuộc sống lưu lạc, càng là hơn thay đổi một gia đình vận mệnh. Bác sĩ Lục, ta không có gì năng lực đem ra được thứ gì đó là cảm tạ lễ vật của ngươi, trước đó là ta nhất thời hồ đồ, kém chút đem nữ nhân ta yêu mến hại chết. Nếu không phải ngươi tốt bụng xuất thủ cứu giúp, nàng cùng hài tử đều sẽ chết sinh mệnh. Mà ta thì đem mắc thêm lỗi lầm nữa, đi vào vực sâu. Có thể còn có thể liên lụy các huynh đệ đúng sự quan tâm của ta cùng tín nhiệm. Hiện tại ngươi không chỉ giúp ta đã cứu ta lão bà, càng làm cho hài tử bình an xuất thế, với lại của ta những huynh đệ này cũng đối với ta tương đối tán thành cùng ủng hộ. Còn để cho chúng ta có sạch sẽ nước uống, càng là hơn giúp chúng ta kiến tạo nhà cỏ. Trợ giúp của ngươi đối với chúng ta thật sự là quá lớn. Sao có thể là ta hôm nay ta đưa tới này hai con thỏ rừng có thể so? Các ngươi nếu là không nhận lấy này thỏ rừng lời nói, ta cùng các huynh đệ của ta đều sẽ không vui. Chính là A bác sĩ Lục, đi vào này hải đảo, chúng ta xưa nay chưa bao giờ gặp giống như ngươi hảo tâm người đâu. Ngươi thì thu cất đi. Thu cất đi bác sĩ Lục, đây đều là mọi người chúng ta một chút tâm ý. Cái này, Lưu Tam nói xong, bên cạnh hắn hai nam tử cũng đều tỏ vẻ riêng phần mình hữu hảo nói Lục Kỳ nội tâm mặc dù cảm động hết sức, nhưng vẫn là nhìn về phía Kim Khải Trạch cùng Lý Phi. Lại là thấy hai người vẻ mặt vui vẻ dáng vẻ Lục Kỳ, Lưu Tam cảm tạ cũng rõ ràng viết lên mặt ta xem là không có làm bộ thành phần ngươi đã thu đi. Kim Khải Trạch mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn Lục Kỳ mang theo tán thưởng giọng nói Lý Phi cũng là vẻ mặt vui vẻ đối Lục Kỳ Lục Kỳ, nói thật, ngươi đã cứu ta đến hiện tại, ta cũng một mực không có thật sự rõ ràng cảm tạ qua ngươi đây. Lưu Tam tâm tình ta bao nhiêu tự nhiên có thể hiểu được cùng trải nghiệm một ít. Phần này tâm ý ngươi được nhận lấy. Lục Kỳ nghe được hai người phân tích về sau, lúc này mới nhìn về phía Lưu Tam được rồi Lưu Tam, đa tạ ngươi đem đến cho ta món quà. Ngay sau, các ngươi nếu là có cái gì nhu cầu, có thể tùy thời liên hệ của ta hai vị tốt đại ca. Xem lại các ngươi đều có thể vui vẻ còn sống, ta tự nhiên thay các ngươi cảm thấy vui vẻ. Ha ha, bác sĩ Lục, vậy thì tốt quá, nhiều lời nói ta thì không biết đang nói cái gì. Vậy trước tiên như vậy, của ta trở về xem xét vợ con đi. Nghe được Lưu Tam lời này, Lục Kỳ ba người đều là vui vẻ cười một tiếng, vội nói đi thôi, có chuyện gì quay đầu trò chuyện tiếp. Sau đó tại Lục Kỳ ba người nhìn chăm chú, Lưu Tam cùng hắn hai cái huynh đệ quay người vui vẻ rời đi. Nhìn thấy ba người đi xa về sau, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi nhìn chăm chú một chút, sau đó đến gần Lục Kỳ, Kim Khải Trạch chật chật ca ngợi ai nha. Ta nói Lục Kỳ huynh đệ a, ngươi đây chính là thật làm cho chúng ta bội phục nha. Không riêng gì làm cho người bội phục, ta nghĩ Lục Kỳ huynh đệ đây hoàn toàn là chỉ làm chuyện tốt chớ có hỏi tiền đồ nha. Này không, chúng ta còn không có nỗ lực cái gì đâu, lúc này báo liền đến. Ha ha, thật tốt quá. Ngay tại ba người chính cười toe toét nói chuyện lửa nóng thời khắc, xa xa trên cây giọng Sử Đa Đa lần nữa truyền đến lão đại, lại có người đến rồi. Cái gì? Ba người nghe được Sử Đa Đa về sau, lại là nhìn về phía hắn chỉ phương hướng. Lại là nhìn thấy hồ nước phương hướng ngoài ra một bên lại có ba người hướng phía khu cắm trại mà đến. Cầm đầu người chính là Đồng Tiểu Huy. Lục Kỳ đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt, vì tên tiểu tử này thế nhưng bằng vào sức một mình mang theo 10 cái giả trẻ tại sinh tồn. Mặc dù không biết hắn là dùng phương thức gì, có năng lực gì đem mười mấy người này dẫn đầu đến tận đây, nhưng hắn cho Lục Kỳ ấn tượng lại là tốt nhất thì tối thân mật. Nhìn thấy Đồng Tiểu Huy hướng về khu cắm trại đi tới, Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch Lý Phi lần nữa hướng phía bọn hắn đi đến. Chương 243, ngạc nhiên hồi báo chương 243, ngạc nhiên hồi báo vừa nhìn thấy Lục Kỳ sau đó, Tiểu Tiểu Huy liền vây tay ra hiệu, sau lưng hắn, đồng dạng treo lấy một con thỏ rừng, mà bên cạnh hắn hai cái đã có tuổi người thì là mỗi người trong tay mang theo một cái sử dụng nhánh dây bệnh tốt rổ, trong rổ lại là một ít tươi mới rau dại cùng quả dại. Bác sĩ Lục, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng đi ra đâu. Ta cùng hai vị đại thúc đến đem cho các ngươi tiễn một chút đồ vật, vì cảm tạ ngươi đối với chúng ta làm giúp đỡ. Những vật này là mọi người chúng ta hiểu ra cũng không quý giá, nhưng đều là mọi người chúng ta một chút tâm ý. Đồng Tiểu Huy nói xong, liền cùng sau lưng hai cái đại thúc đem vật cầm trong tay đặt ở Lục Kỳ ba người trước mặt. Cái này, hay là chính các ngươi giữ lại ăn đi, rốt cuộc các ngươi chỗ nào người trẻ tuổi thiếu, thu hoạch một chút đồ vật vô cùng không dễ dàng. Lục Kỳ nói xong thật lòng lời khách khí, trong lòng không khỏi ám đạo, này hai đám người có phải hay không thương lượng xong muốn trước sau chân tới. Sao bỗng chốc thu hoạch con mồi dễ dàng như vậy? Chính mình còn không có giao phó đáp ứng cho bọn hắn chế tác cung tên đâu. Có thể tiếp nhìn lại là nghe được Đồng Tiểu Huy nói bác sĩ Lục, ngươi thì thu cất đi. Đều là các ngươi đưa cho ta bộ kia cung tên, cho nên chúng ta mới có săn bắn công cụ, hơn nữa còn đưa cho chúng ta không ít mũi tên. Lại cho chúng ta nước uống, giúp chúng ta kiến tạo nhà cỏ, phần ân tình này ta cùng đội ngũ tất cả mọi người mười phần cảm tạ. Chính là A Lục tiên sinh, có trợ giúp của ngươi, Tiểu Huy đứa nhỏ này càng là hơn có lòng tin tiếp tục dẫn đầu chúng ta những thứ này lao hấu người tại đây hải đảo sinh tồn được. Không có trợ giúp của các ngươi, nói thật, chúng ta những người này ngày đó có thể thật sự muốn giải thể. Chẳng qua hiện tại chúng ta đều có thể không cần lại buôn ba, có thể an tâm sinh sống, cho nên ngươi thì thu cất đi. Lúc này Kim Khải Trạch chủ động tiến lên cho Lục Kỳ giải thích nói Lục huynh đệ, là Thẩm Băng trước giờ tìm tới một bộ cung tên để cho ta cho bọn hắn nàng nói làm như vậy, bọn hắn rồi sẽ càng thêm có tự chủ thu hoạch con mồi tính tích cực. Hiện tại xem ra, biện pháp này thật sự chính là thích hợp có thể được. Đúng rồi, kia vừa nãy Lưu Tam bọn hắn cung tên cũng là Thẩm Băng an bài sao? Lục Kỳ lại hiếu kỳ hỏi, bởi vì hắn thế nhưng còn chưa kịp cho này hai đội người thực hiện chính mình đưa tặng cung tên hứa hẹn đâu. Kim Khải Trạch lại là cười hì hì trả lời hắc hắc, Lục huynh đệ, Thẩm Băng đều là mượn danh nghĩa của ngươi cho tặng, cũng là một cây cung, sau đó chính là một ít mũi tên. Có mũi tên, chính bọn họ cũng sẽ chế tác một cung. Ngươi không thấy được này đại thúc sau lưng cũng chính là bọn hắn tự mình chế tác một cung sao? Ta xem qua, tay nghề có thể một chút không thể so với ngươi làm kém nha. Nghe Kim Khải Trạch tiểu nói này, Lục Kỳ lúc này mới đem ánh mắt chú ý tới lời mới vừa nói đại thúc trên người, chỉ thấy phía sau lưng của hắn xác thực có một tấm một cung. Thế là hắn thì liền tò mò tiến lên, chuẩn bị dò xét một phen. Đi vào đại thúc trước mặt về sau, Lục Kỳ nói đại thúc, có thể khiến cho ta nhìn ngươi tự mình chế tác một cung sao? Ha ha, làm nhưng có thể a. Cho bác sĩ Lục ngươi tùy tiện nhìn xem. Đại thúc cởi mở cười một tiếng, thuận thế đem trên lưng một cung gỡ xuống đưa cho Lục Kỳ, cũng đúng Lục Kỳ Thẩm Băng đưa ra ngoài mũi tên tán khẩu không dứt đạo bác sĩ Lục à. May mắn mà có các ngươi tặng mũi tên, lại này đảo hoang bên trên, năng lực chế tạo ra như vậy sắc bén tinh mỹ mũi tên đến, quả thực là quá ưu, ta cái này tuổi tác cũng liền có thể chế tác thô ráp một cung mà thôi. Nếu rời ngươi tặng mũi tên à, vậy cái này cũng chính là cái đàn một dây cầm đi, chỉ có thể lay lay nghe một chút trầm đục thôi. Đại thúc đem cung đưa cho Lục Kỳ về sau, liền khiêm tốn tự mình nói. Thế nhưng Lục Kỳ tại đem cung cầm trong tay lúc, nội tâm của hắn là rung động, bởi vì hắn có thể cảm nhận được chế tác cây cung này chỗ tốn hao tinh lực. Bất luận là làm bằng gỗ lựa chọn, không lưng mài, hay là cánh cung hai bên uốn lượn độ cong cùng cánh cung độ dày đều là suy nghĩ lý thú chế tác. Mấu chốt nhất là bọn hắn chế tác cung sử dụng dây cung vật liệu, nhưng Lục Kỳ nhìn hồi lâu thì nhìn không ra rốt cục là dùng tài liệu gì chế tác mà thành. Hắn chỉ là tò mò thử kéo một chút, chỉ cảm thấy kia dây cung mười phần có tính bền dẻo thì vô cùng rắn chắc. Mà chính mình trước đó chế tạo cung phần lớn đều là một ít sợi tương đối mạnh quần áo chế tác dây thừng. Đại thúc nhìn thấy Lục Kỳ ánh mắt hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có chủ động nói ra chính mình chế tác vật liệu tới. Lục Kỳ lúc này cũng mới đã hiểu Đồng Tiểu Huy sau lưng những người này mặc dù lớn tuổi, nhưng bọn hắn đều là kinh nghiệm tràn đầy người. Trả lại ở trong tay một cung chi về sau, Lục Kỳ không còn có chối từ, yên tâm thoải mái đem Đồng Tiểu Huy đưa tới đồ vật tất cả đều nhận lấy về sau, bọn hắn lúc này mới vui vẻ rời đi. Nhìn ba người sau khi đi, Kim Khải Trạch lần nữa bội phục phát ra chật chật thanh chật chật chật. Lục huynh đệ a, ta thực sự là đúng ngươi lau mắt mà nhìn đấy, kỳ thực vừa mới bắt đầu ta đối với ngươi làm ra quyết định, nói thật, làm thời cảm giác cũng không phải như vậy thỏa đáng, chẳng qua hiện tại xem ra, vô cùng thỏa, thỏa vô cùng mà. Này có phải hay không thì gọi hợp tác cùng có lợi, có qua có lại đâu. Nghe vậy, Lý Phi thì là nói ta nhìn xem kia, là Lục Kỳ huynh đệ nhìn xem người tương đối chính xác. Ngày đó hắn liền nói những người này đáy lòng không hỏng, đáng giá một bang. Quả nhiên không sai, bọn hắn thì hiểu được cảm ơn phản hồi. Cho nên nói, giúp đỡ chuyện cũng muốn điểm người, bởi vì cái gọi là bằng hữu đến rồi có rượu ngon, tài lang đến rồi có súng săn. Lục Kỳ thì là đứng không nói một lời, bởi vì hắn hiểu rõ, tất cả những quan hệ này sở dĩ có thể gắn bó, đều là vì hiện nay trên đảo tài nguyên sinh thái coi như dư giả, nhưng nếu chỉ là vì săn bắn làm thức ăn lời nói, những động vật này lại có thể có bao nhiêu có thể săn giết đâu. Tổng hội vì bọn chúng số lượng chợt giảm mà xảy ra đồ ăn nguy cơ. Tốt, Kim Đại ca ca Lý Phi, chúng ta đem này ba con thỏ rừng cùng những thứ này rau dại quả dại mang về giao cho Tiểu Dung phụ trách đi. Hai ngày nữa ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến, có lẽ sẽ kéo dài mấy ngày, bởi vì ta dự định dò xét một phen tất cả hải đảo. Rốt cuộc nơi này tuy tốt, nhưng mà khoảng cách bên ngoài bãi cát vẫn còn có chút xa. Nếu là thật sự có thể cứu viện binh lúc, chúng ta chỉ sợ sẽ không biết đâu. Có lẽ cuối cùng cũng có một thiên chúng ta sẽ theo nơi này cách mở, nhưng này cũng muốn theo bên ngoài bãi biển xuất phát mới có thể trở về đến chúng ta thế giới cũ. Lục Kỳ lời nói đột nhiên để cho hai người nét mặt trở nên nghiêm túc. Nguyên lai Lục Kỳ cũng không phải an phận ở một góc, không mất những năm cuối đời người. Hai người đều là phú gia công tử, hai người bọn họ trước đó trong lòng một thẳng nhận định Lục Kỳ mặc dù năng lực mạnh hơn bọn họ, lại có trị liệu năng lực cứu người. Cho nên hắn ở đây nơi này sinh tồn lại có mỹ nữ làm bạn, cớ sao mà không làm? Vì sao còn muốn tại tranh cướp giành giật muốn trở về đâu? Có thể Lục Kỳ lời nói mới rồi, rốt cục để cho hai người đúng Lục Kỳ có một cái không giống nhau với nhau, một cái càng đáng giá tôn kính với nhau. Lục Kỳ huynh đệ, ngươi lời nói này quả thực quá phấn chấn lòng người. Thực sự là không ngờ rằng a, nguyên lai ngươi vẫn luôn là một cái có mưu tính sâu xa người nha. Lý Phi không e dè tán dương Lục Kỳ nói, mà Kim Khải Trạch cũng là một câu nói chúng ta đã nói rồi, Lục Kỳ huynh đệ tuyệt đối sẽ có chính mình suy tính, sẽ không cứ như vậy một thằng cậu thả đi xuống. Ha ha ha, Lý Phi huynh, lần này chúng ta nhưng có còn sống trở về chờ mong đi. Lục Kỳ khe khẽ lắc đầu đạo, nguyên lai hai người các ngươi là lo lắng ta xa vào nơi này à? Ta đây làm sao lại thế? Nơi này nhưng không có ta muốn minh hoa phú quý, cẩm ý ngọc thực, càng không có ta tưởng niệm Lục gia thôn a. Ha ha. Sau khi nói xong, Lục Kỳ tiêu tan cười một tiếng, sau đó liền nhắc tới trên đất một rổ rau dại đạo còn lại thì giao cho các ngươi hai à. Tối nay chúng ta hảo hảo ăn mừng một trận, thì ăn bữa ngon. Hắc hắc, lời này ta thích nghe. Kim Khải Trạch vội vàng tiến lên cầm lên ngoài ra một rổ quả dại cùng con kia thỏ rừng. Ta thì thích nghe. Lý Phi thì chạy quá khứ, cầm lên ngoài ra một chỗ trên đất hai con thỏ rừng. Hai người nhanh như chớp đều là vội vàng hướng về trong doanh địa bước nhanh tới. Chúng nữ nhìn thấy ba người thu hoạch này tràn đầy mang theo nhiều như vậy đồ tốt, kia đừng đề cập nhiều cao hứng. Trước kia không dám giết đáng yêu thố chúng nữ, hiện tại đều là xử lý những thứ này dã vật cao thủ. Từng cái mài đao xoèn xoèn, mở ngực một bụng, lột da chắc cốt, cảm giác một cái đây một cái sở trường. Cho dù không có cơ hội vào tay nữ nhân, vậy cũng đúng hưng phấn ở một bên chỉ trò trò. Dường như có đồ ăn về sau, liền đã sẽ không ở suy xét chuyện gì khác. Có hay không có nam nhân cũng không sao cả. Hoàn toàn đắm chìm trong các nàng người phụ nữ trong vui sướng. Chương 244, Huệ Thư Kỳ cảm giác nguy cơ. Chương 244, Huệ Thư Kỳ cảm giác nguy cơ. Dừng lại mị mị sau bữa ăn tối. Lục Kỳ vừa mới chuẩn bị đi nhà cỏ lúc nghỉ ngơi, một cái vóc người lồi lõm hiên ngang nữ tử ra hiện tại hắn nhà cỏ bên cạnh xem ra tựa hồ là đã tới như thế một lát. Lục Kỳ xa xa thấy được nàng về sau, lúc này mới nhớ ra chính mình muốn đi việc làm. Nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì, thế là người còn chưa đi qua đâu, liền nghe hắn cười ha hả đối nữ tử kia nói ta liền nói là ai xa như vậy cũng có thể làm cho ta nhìn xem như vậy mê người đâu. Nguyên lai là giai nam tiểu tỷ tỷ a. Ha ha ha. Ngươi sao có rảnh đến ta chỗ này đến rồi? Không biết ngươi tới đây là có chuyện gì không? Lục Kỳ đầu tiên là khen câu vẻ mặt không cười giai nam, sau đó lại cố ý như vậy dò hỏi giai nam nội tâm đầu tiên là vui mừng, sau đó thì lại là giận dữ, vừa mới nết lên khỏe miệng còn không có dừng hẳn đâu, thì lại nhanh chóng thu về. Sau đó đối Lục Kỳ không nóng không lạnh nói bác sĩ Lục, nhà ta tiểu tỷ mời ngươi đi qua một chuyến. Vì nàng bắt đầu cái thứ hai liệu trình chữa trị. Nhà ngươi tiểu tỷ? Nha. Là Viên lão đại đi. Có phải nàng quên cái gì hôm nay các ngươi thế nhưng ai đều không có tới qua? Càng là hơn không có thực hiện ước định của chúng ta, sao? Chẳng lẽ lại các ngươi tiểu tỷ thích như vậy không thủ thành tin? Ngươi? Giai Nam vừa phun ra một chữ lúc, lại là nghĩ đến Viên San San ngàn bản giao vạn dặn dò. Hiện tại là ta muốn cầu cảnh hắn, ngươi nghìn vạn lần muốn khách khí một ít, đừng chung quy cầm ta hắc hổ bang bộ kia khẩu khí nói với người lời nói. Thế là Giai Nam thở nhẹ một hơi, quay người đối Lục Kỳ giải thích nói bác sĩ Lục, hôm nay tiểu tỷ vì cơ thể khó chịu, cho nên cũng không ra ngoài sàn bán, với lại chúng ta ba cái kia minh đệ bên trong thì có hai người vì ngã bệnh, cho nên mới đem hứa hẹn cùng ngươi đồ vật cho rơi xuống. Nhưng mà tiểu tỷ nói ngày mai chúng ta nhất định sẽ ra ngoài thực hiện cho lời hứa của ngươi. Ngươi nhìn xem như vậy được hay không? Nghe xong lời này, giọng điệu này, Lục Kỳ ngẩng đầu ánh mắt nhìn chừng chừng nhìn Giai Nam, hắn không tin như thế nhu hòa giọng nói xuất từ vị này nữ hiệp miệng. Nhưng mà làm sao Giai Nam dáng người quá bạo, mặc dù xuyên chặt chẽ, nhưng vẫn là lệnh mỗi cái nhìn thấy nam nhân của nàng có huyết mạch phún trương xúc động. Làm nhưng, Lục Kỳ cũng không ngoại lệ. Thầm nghĩ trong lòng ngươi xinh đẹp như vậy một nữ sinh, vì sao rồi sẽ tự nguyện thần phục với Viên San San ảnh tử hạ đâu? Cho dù hắc hổ bang có bang quy chế ước, nhưng ở này hải đảo có chút ít thân thủ nữ nhân, cho dù thoát ly Viên San San đám người tìm phương pháp khác, không phải lại càng dễ đạt được nam nhân ưu ái không? Lo gì sẽ không có người bảo hộ đâu. Hiện tại ngược lại tốt, mỗi ngày như cái tiểu tùy tùng dường như đi theo Viên San San bên cạnh, tốt như vậy dáng người cũng lãng phí. Thời gian như dòng nước một đi không trở lại a. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Nghe được Lục Kỳ tự lẩm bẩm, Giai Nam không hiểu hỏi, bác sĩ Lục, đáng tiếc cái gì đâu? Nha. A không sao không sao, như vậy đi, ta trước về phòng chuẩn bị một chút hở à a a. Ngươi trước đi qua chờ ta, ta lập tức tới ngay. Kia, vậy được rồi. Bác sĩ Lục, làm phiền ngươi. Tiểu tỷ nàng lại bắt đầu đau bụng, ngươi mau chóng thu thập đi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Giai Nam nơi núi lỏng chính mình giấu ở bụng dưới trong lồng lực khí, dường như nói một câu nhu hòa vô cùng phí công lực dường như. Sau đó chỉ thấy nàng quay người đi về phía nhà cỏ sau mặt chờ Lục Kỳ. Đồng thời thì đổi về trước đó một bộ cay nghiệt hiên ngang nét mặt. Lục Kỳ thì là không để ý tới nàng nữa, tự mình về tới chính mình nhà cỏ bên trong, thu thập đồ lên, dao găm, kim bạc, cung tên. Sau đó thì đi ra nhà cỏ, Giai Nam gặp hắn nhanh như vậy thì sau khi ra ngoài, vừa mới chuẩn bị khuôn mặt tươi cười đón lấy lúc, lại là nghe Lục Kỳ đạo chờ một lát ta còn phải đi lấy cái canh thuốc. Canh thuốc? Giai Nam nghe xong lời này, bất mãn trong lòng lập tức tiêu tán. Với lại trong lòng còn tưởng rằng Lục Kỳ nguyên lai sớm thì cho tiểu tỷ sắp tốt thảo canh thuốc. Cái này khiến nàng đúng Lục Kỳ trong nháy mắt lại có một tia đổi mới. Lục Kỳ thì là chạy vào hang đá tìm được rồi Thẩm Băng, mượn đến nàng bảo tồn vỏ trứng, thì không cho Thẩm Băng giải thích cái gì. Liên cầm lấy vỏ trứng đi vung nước rót tràn đầy một chén. Sau đó chính là dừng lại lay động. Cuối cùng cất vào chính mình trong hành trang trong bình. Thẩm Băng khó hiểu, hỏi hắn muốn làm gì dùng, lại là thấy Lục Kỳ lại rót một chén, lần nữa lắc lư một phen về sau, lại rót vào chính mình chai nước bên trong. Lần này không chỉ Thẩm Băng nhìn xem không hiểu, ngay cả Nhiếp Tiểu Dung cùng Biệt Tư Đồng còn có Kim Hiển Châu sau khi thấy, thì đánh tới, vây quanh Lục Kỳ, một bộ không hỏi ra nguyên do thể không bỏ qua tư thế. Mà Huệ Thư Kỳ thì là tại Mục Thanh Á Ly đồng hành cũng chỉ là lặng lặng nhìn. Mặc dù nàng còn không biết Lục Kỳ cùng chúng nữ trong lúc đó có cái gì không thể giải thích bí mật, nhưng trực giác nói cho nàng, hiện tại chỉ có chính mình nhìn thấy Lục Kỳ sau còn có thể gìn giữ một nữ nhân cái kia có thận trọng. Mà nàng nhóm không biết bắt đầu từ khi nào, luôn cảm giác cùng mình có một tia không cách nào hình dung ngăn cách, dường như nàng nhóm tại Lục Kỳ trước mặt cũng có một loại bạn gái cảm giác. Với lại chúng nữ nhìn về phía Lục Kỳ ánh mắt còn luôn luôn kéo. Kỳ quái hơn chuyện, mấy người phụ nhân tại nàng sau khi đi tới nơi này, cũng lục tục biến càng xinh đẹp càng đẹp mắt chút ít, nhất là nàng nhóm mấy người làng ra, đây chính mình cái này đại minh tinh chỉ mạnh không yếu. Cái này khiến Huệ Thư Kỳ cái này thiên hậu sao ca nhạc có một tia nguy cơ vô hình cảm giác. Lúc này, nàng nhìn thấy chúng nữ vây quanh Lục Kỳ muốn hắn bàn giao hai cái vỏ trứng trang thủy có ý nghĩa gì đâu. Bị chúng nữ như vậy vây quanh, Lục Kỳ cười hắc hắc. Một chút cũng không có khí khái nam tử hán, nhỏ giọng sợ hãi rụt rè nói, ta này cũng là vì chào các ngươi, cầm cái này ra ngoài làm một chút thí nghiệm, làm một chút thí nghiệm hở a. Các ngươi khác nghĩ lung tung. Đơn thuần chính là vì y học nghiên cứu. Lời này vừa nói ra, chúng nữ trong nháy mắt thì trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra được. Không biết Lục Kỳ nói là có ý gì. Thấy các nàng bộ dáng này về sau, Lục Kỳ lại là cười hắc hắc, sau đó xích lại gần Nhiếp Tiểu Dung lỗ thai, dì thai một phen về sau, ngay tại cái khác chúng nữ còn chưa phản ứng thời khắc, như một làn khói thì chạy ra ngoài. Lần này, hắn thở một cái thân, chúng nữ ánh mắt thì trong nháy mắt tất cả đều nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung. Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, theo lông mày mắt thấy cũng nhanh muốn hồng đến cổ cắt lúc, Thẩm Băng một câu Nhiếp Tiểu Dung, lúc này mới đem suy nghĩ của nàng kéo lại. Hắn lúc này đi. Nhiếp Tiểu Dung sau khi lấy lại tinh thần, còn muốn đi theo Lục Kỳ cùng đi xem nhìn xem đâu, nhưng là bị chúng nữ vây quanh, tại chúng nữ liễu dĩu vây công dưới, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới dùng lời nhỏ nhẹ giảng thuật Lục Kỳ đi cho Viên San San chữa trị vấn đề. Nguyên lai hắn là cảm thấy này nước đựng trong vỏ trứng dự tính, có thể vừa vặn có thể hóa giải nữ tính tại kinh thủy kỳ bởi vì trứng hàn ngưng huyết tứ đưa tới đau bụng vấn đề. Cho nên lúc này mới muốn thử xem xét có thể hay không tại Viên San San chỗ nào đạt được nghiệm chứng, nếu có thể, vậy đã nói rõ này vỏ trứng thần kỳ đơn giản chính là một cái đại bà bối. Đối với Lục Kỳ người thầy thuốc này mà nói, thì tương đương với là nhiều một cái vạn năng dược liệu kho. Kỳ hỉ. Nguyên lai là như vậy a. Tỷ Tiểu Dung, ca ca Lục Kỳ làm như thế, rất tốt, đối với chúng ta cũng rất tốt. Ta ủng hộ. Việt Tư Đồng vui vẻ nói một câu, sau đó liền nghe Nhiếp Tiểu Dung bất mãn nói hử. Chỉ cần hắn đừng tiếp tục dẫn người quay về, chuyện gì cũng dễ nói. Nàng hiện tại đều không có cùng thời gian của chúng ta. Thẩm Băng thì hướng về Nhiếp Tiểu Dung nói đúng thế, hắn cái gì cũng tốt, chính là quá hoa tâm một chút. Kỳ hỉ, tỷ Thẩm Băng, tỷ Tiểu Dung, hai người các ngươi làm sao còn chọn đội? Ba ngày coi như đếm hai người các ngươi thì bắn cùng so trên nhất sức lực đây. Ngươi nha đầu này, cẩn thận ta cào ngươi ngứa. Nhiếp Tiểu Dung khẽ vươn tay, nhanh chóng hướng phía Kim Hiển Châu bụng dưới hai bên tập kích mà đi. Trong nháy mắt thì chọc cho Kim Hiển Châu liên tục cầu xin tha thứ. Một bên, Huệ Thư Kỳ nhìn thấy chúng nữ như vậy hòa hợp nói một chút tiếu tiếu, nội tâm của nàng được không vui vẻ. Nàng cũng không biết tại sao mình lại bị chúng nữ vô tình vắng vẻ bên ngoài. Nhưng giờ phút này nàng suy nghĩ trong lòng một sự kiện chính là, chính mình nhất định phải cùng các nàng đứng ở một đôi mới được. Chương 245, liệu trình thứ 2 chương 245. Liệu trình thứ hai ngoài trăm thước, bốn gian nhà cỏ bên ngoài, Giai Nam mang theo Lục Kỳ vừa mới đi tới. Lúc này sắp trời gần tối, Giai Nam vừa đến nhà cỏ bên ngoài lúc, chỉ thấy trong doanh địa ba nam tử dẫn đầu xuất hiện, Lục Kỳ cũng là kinh ngạc ba người tính cảnh giác cao như thế. Nhưng thấy là Giai Nam về sau, ba người liền thì không nói gì nữa cũng đều quay trở về chính mình nhà cỏ bên trong. Chẳng qua kia dâu rậm hay là tại vào phòng trước nhìn mấy lần Lục Kỳ, tựa hồ là vô cùng không yên lòng Lục Kỳ xuất hiện ở đây dáng vẻ. Giai Nam, là ngươi sao? Viên San San có chút trầm thống âm thanh từ nhà cỏ bên trong truyền ra. Giai Nam nghe xong, liền vội vàng đáp lại nói tỷ Viên là ta, bác sĩ Lục ta mời tới. Nha. Giọng Viên San San có chút khẩn trương, đáp ứng một tiếng về sau, chỉ nghe thấy bên trong tích tích lấy chuyển đến một hồi tiếng vang. Sau đó mới nghe được Viên San San đạo các ngươi vào đi. Nghe được Viên San San về sau, Giai Nam lúc này mới dẫn đầu đi bảo, Lục Kỳ đi theo nàng. Vừa tiến vào nhà cỏ, cái đó giản dị đối mặt đèn lần nữa được thắp sáng. Lục Kỳ tò mò lại hâm mộ nhìn về phía bậc kia, hỏi một câu cái đồ chơi này sao nạp điện đây này, ta này cũng đến nơi này thời gian dài như vậy. Nó làm sao lại như vậy còn có điện đâu? Viên San San cũng không giấu giếm Lục Kỳ, trực tiếp trả lời, tấm sạc năng lượng mặt trời nhỏ cung cấp điện năng, nói xong theo nàng giường gỗ bên cạnh trong hành trang lấy ra nhường Lục Kỳ nhìn thoáng qua, này xem xét. Lục Kỳ kinh nghi một tiếng nói, sao ngươi cùng nàng giống nhau như lúc? Nghe vậy, Viên San San đôi mắt nhất chuyển, nhìn về phía Lục Kỳ, trực tiếp hỏi, ngươi là nói có người cùng ta dùng thứ này giống nhau như lúc?
Đúng vậy a.
Màu sắc có chút không giống nhau, nhưng mà cái này tức là giống nhau. Hơn nữa còn đều là năng lượng mặt trời mạo xưng điện thoại di động đều có thể.
Ai?
Là ai cầm đâu? Ngươi nói cho ta biết. Viên San San nghe nói như vậy lúc trong mắt phát sáng, vì nàng thứ này thế nhưng bản số lượng có hạn, cả nước chỉ có 4 khoản, điểm xuân hạ thu đông, phấn, xanh, hồng, trắng 4 màu sắc, hoàn toàn có thể được xưng là chuyên thuộc định chế. Có thể Lục Kỳ lại nói này sạc tin hắn thế mà tại đây trên đảo còn gặp qua. Viên San San trong lòng âm thầm vui vẻ, thật tốt quá, chính mình cái đồ chơi này phía trên phối hợp điện thoại di động dùng dây sạc bản tiểu tỷ thế nhưng vừa vặn bước đi a. Này nếu gặp được đồng dạng có đồ chơi kia người, vậy mình sao có thể bỏ lỡ đâu, nói cái gì cũng phải năng lực lấy đến trong tay. Thực sự không được, run lẩy bẩy hát hổ bang diễn xuất, vậy cũng muốn nhất định phải cầm xuống mới là a. Bằng không chỉ cấp này đồ chơi nhỏ nạp điện, chính mình ngay cả cái không có tín hiệu điện thoại di động cũng mở không ra, chẳng phải là quá đau khổ sao? Lucky thì là nghe Viên San San về sau, cũng không đội vã trả lời nàng, vì Viên San San ánh mắt bên trong lưu lộ ra tới thần thái hắn nhưng là rất quen thuộc, loại đó bá đạo xâm lược ánh mắt, hắn cũng không thích. Nhưng trong lòng thì hiện lên ngoài ra một cái nghi vấn, chính mình nhớ rõ ràng Huệ Thư Kỳ trước đó có một cái giống nhau như lúc sạc tin tới, thế nhưng vì sao tại nàng đi vào chính mình khu cắm trại về sau, dường như ngay tại cũng không có sử dụng tới đâu. Không được. Và trở về nhất định phải tìm nữ nhân kia hỏi một chút hiểu rõ, như vậy cũng không trở thành chính mình mỗi ngày đều trong nhà có bôi đen mà không phải. Huệ Thư Kỳ, ngươi quá là không tử tế. Sau khi trở về, nhất định phải nghiêm hình bức cung nàng một phen mới được, quá không đoàn kết hữu ái. Viên lão đại, ta nhất thời nhớ không ra thì sao, có lẽ là ta nhớ lầm.
Nhớ lầm.
Lục Kỳ nét mặt biến đổi, đội vàng trả lời một câu không đau không ngứa lời nói, này nhưng làm Viên San San tức giận đến quá sức. Một cái ngươi chữ mới từ trong miệng đụng tới, phía sau nghĩ nói chuyện cùng nghĩ sinh khí lại sống sờ sờ bị nàng nghẹn tại hết hầu chỗ. Suýt nữa quên mất chính mình mời Lục Kỳ là đến làm gì. Lục Kỳ thì là nhìn thấy Viên San San đột nhiên bị tức màu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong lòng mừng thầm, đạo tiểu tử, có gan ngươi thì cho lão tử nổi giận xem xét. Không ngay ngắn chết ngươi. Xã hội đen đại tiểu thư cũng đã rất ghê gớm sao? Nhưng, một giây sau chỉ thấy Viên San San nét mặt biến đổi, trong mắt màu lam nhìn về phía Lục Kỳ, đã không có vừa nãy tức giận, ngược lại là một loại dị vực vẻ đẹp. Nữ nhân này, thật đúng là đem đôi mắt này làm đối phó nam nhân lợi khí đến sử dụng. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng cục cụ. Viên lão đại, hôm nay ta thế nhưng còn không có nhận được hôm qua liệu trình thù lao đây. Vừa nãy giai nam thế nhưng lần nữa đáp ứng ta, rõ thiên nhất chắc chắn thực hiện. Ta muốn cùng ngươi lần nữa xác nhận một chút, các ngươi sẽ không phải tại lơ hẹn đi. Nghe được Lục Kỳ nghe được lời này, Viên San San mặt ngoài nhẹ tựa gió mây nói, Lục Kỳ, cái này ngươi thì yên tâm đi, ngày mai chúng ta thì ra ngoài sàn bắn, không phải liền là hai con thọ sự việc sao? Ta sẽ không thiếu ngươi. Nàng rất có lao đại khí độ, nhưng Lục Kỳ sau khi nghe được, sao cũng cảm thấy không thoải mái, hắn thì ghét lao đại khẩu khí. Làm hạ thì không nói nhảm, nói thẳng tốt, Viên lão đại, đã ngươi cũng nói như vậy ta cũng liền tin tưởng ngươi. Hiện tại bắt đầu chúng ta liệu trình thứ hai đi. Nhìn thấy Lục Kỳ như vậy một bộ đối với mình hờ hững dáng vẻ, Viên San San nội tâm đông cảm giác thất lạc, nhưng cũng không nói gì nữa, mà là ngồi ở giường gỗ bên cạnh chậm rãi thoát khỏi áo, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, sau đó che lấy bụng dưới nhẹ nhàng nằm đi lên, chuẩn bị nhường Lục Kỳ cho mình châm cứu. Nhìn nàng nằm xuống nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, trước đó thì đã có cảm giác đau đớn. Lục Kỳ thì là không chút hoang mang lấy ra kim bạc, lại tại hôm qua thi qua châm chỗ lần nữa thuần thục bắt đầu làm việc. Mười mấy hơi thở về sau, kim bạc châm cứu hoàn thành, hắn liền thuần thục bắt đầu nóng tay động tác, còn không có xoa bắt đầu, chỉ thấy Viên San San đã có khá lớn phập phồng hô hấp, không cần khẩn trương, Viên lão đại, ta là thầy thuốc chuyên nghiệp, sẽ không đúng ngươi có bất kỳ thương tổn gì, nhưng hắn không giải thích không an ủi còn tốt, tiểu nói này sau đó, ngược lại nhà của trong bầu không khí trong nháy mắt cũng cảm giác không đúng, biến vị. Ngay cả một bên đứng ngoài quan sát dài nằm cũng cảm giác mình hô hấp nóng lên thật nhiều, nhưng cũng may Lục Kỳ rất có thể lôi kéo, đội vàng nói sang chuyện khác khụ khụ. Bắt đầu a, Viên lão đại, hôm nay ta còn mang đến canh thuốc, một hồi xoa bóp xong rồi, ngươi trực tiếp vừa quát đau bụng bảo đảm rồi sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, Lục Kỳ một đôi bàn tay lớn liền chậm rãi đưa về phía Viên San San xíu xíu vòng eo lên. Chương 246, Viên San San a Viên San San chương 246, Viên San San a Viên San San, ừm. Viên San San một tiếng ngâm khẽ, nhưng lại lập tức ý thức được không ổn, đội vàng im tiếng. Mà Lục Kỳ thì đem vừa mới để lên tay ngừng lại, cảm thấy Viên San San ổn định tốt tâm trạng sau đó, hắn lúc này mới bắt đầu giả xoa bóp chân chấm mút động tác. Giai Nam đứng bên cạnh, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nàng hay là cảm giác mỗi nhìn thấy Lục Kỳ tay tại Viên San San bụng dưới hoạt động lúc, nàng bụng của mình thì có loại lửa nóng cảm giác. Mà loại cảm giác này dường như sẽ truyền lại, nàng thậm chí cũng cảm giác được khuôn mặt nhỏ của mình trứng thì đỏ bừng có ấm áp cảm giác đánh tới. Lục Kỳ một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng không ngừng tại Viên San San nơi bụng xoa bóp, hắn thì mặc kệ cái gì huyệt vị thủ pháp, chỉ cần mình chấm mút vui vẻ, nhìn một lần cho thỏa đủ rồi, hắn lúc này mới ngừng động tác trong tay. Bác sĩ Lục, hôm nay sao cảm giác ngươi xoa bóp không có ngày hôm qua hiệu quả đâu? Viên San San dường như thì cảm giác được Lục Kỳ qua loa, thế nhưng Lục Kỳ lại là dùng một câu nhẹ nhàng hồi phục thì bỏ đi Viên San San nghi kỵ. Viên lão đại đừng nội, bởi vì đây là liệu trình thứ hai, ngươi đau đớn có chỗ làm dịu sau xoa bóp nổi lên đến không hiệu quả rõ rệt cũng thuộc về bình thường, cho nên hôm nay cố ý cho ngươi đau khổ canh thuốc. Cái đồ chơi này vừa quát, bảo đảm ngươi toàn thân thư sướng, tiện thể cho ngươi cải thiện một chút làn da thô ráp vấn đề. Cái gì? Ngươi nói ra của ta thô giáp. Viên San San trong lòng nghi kỵ vừa mới bỏ đi lúc, Lục Kỳ nhưng lại mang theo một câu làm một cái nữ nhân nhất không thích nghe mà nói ra đây. Lần này mặc dù nàng không còn khí đứng dậy ngồi dậy, nhưng trong lòng là một cỗ nộ khí hiện lên, lúc này, Lục Kỳ theo chính mình trong bọc lấy ra kia nửa bình nước trứng. Xem xét Lục Kỳ xuất ra nửa bình thủy lúc, Viên San San cùng Giai Nam cũng cho là hắn khát muốn uống nước bọt, nhưng chưa từng nghĩ, Lục Kỳ trực tiếp vặn ra cái nắp đạo viên lão đại, đây là ta chế biến 7, 8 tiếng mới vất vả giải quyết nửa bình canh thuốc, nhưng mà, cái đồ chơi này dược tính quá mạnh. Một lần chỉ có thể uống một ngụm, nhưng xét thấy ngươi bụng dưới đau đớn vấn đề, ngươi nhiều nhất có thể uống hai khẩu. Này non nửa bình thế nhưng mấy cái liệu trình lượng cũng ở chỗ này. Viên San San xem xét Lục Kỳ cầm trong tay là nửa bình thanh thủy, ở đâu là cái gì canh thuốc à? Lại là nhìn thấy Lục Kỳ đã mở ra cái nắp tự mình hướng về đưa tới, đồng thời vẻ mặt thành thật dáng vẻ nói chỉ có thể uống một ngụm. Có lẽ là bị Lục Kỳ này vẻ mặt thành thật nét mặt cùng uống một ngụm trấn trụ. Viên San San nghẹn lấy trong lòng một cỗ nộ khí, hay là nhận lấy chai nước. Thế nhưng nàng vừa đem chai nước đưa đến bên miệng lúc, một cỗ mùi tanh lao thẳng tới trong mũi. Lần này, Viên San San lại cũng chịu không được nộ khí hất lên, trực tiếp đem cái bình thì ném cho Lục Kỳ. Khá tốt Lục Kỳ phản ứng rất nhanh, một cái nhận lấy Viên San San ném cho chính mình cái bình về sau, liền nghe Viên San San cả giận nói Lục Kỳ, ngươi khác cho thể diện mà không cần, nghĩ lừa gạt bản tiểu tỷ, ta nhìn xem ngươi thật sự là chẳng sống. Nói xong chỉ thấy nàng giận đùng đùng đi lên một cước liền hướng phía Lục Kỳ hạ bộ đá đi lên. Ta dựa vào ngươi nữ nhân này nổi điên làm gì a? Có chuyện gì không thể dùng miệng không nên động thủ làm gì a? Lục Kỳ cũng là trong lòng giận dữ, không chút khách khí đúng Viên San San xưng hô cũng thay đổi. Mau nói, ngươi bình này bên trong chứa đến cùng là cái gì thủy? Vì sao lại có một cỗ mùi tanh ở bên trong? Ngươi nữ nhân này không biết tốt xấu, lao tử vất vất vả nấu canh thuốc cho ngươi uống, ngươi còn ghét bỏ hoài nghi lên. Nhìn kỹ. Lộc cộc lộc cộc. Nói xong, Lục Kỳ hướng phía chính mình trong miệng liền ngã hai cái. Nửa bình thủy hiện tại thì cũng chỉ còn lại có mấy ngụm mà thôi. Sau đó hắn một tay lấy thuốc nước đặt ở giường gỗ bên cạnh về sau, thì không chút nào để ý Viên San San, sau khi đứng dậy thì hướng phía bên ngoài nhà cỏ đi đến. Nhưng Giai Nam lại là một chút đứng ở Lục Kỳ trước mặt. Cút. Lục Kỳ nộ khí đại thịnh. Hướng phía Giai Nam càng là hơn không chút khách khí nói một cái lăng chữ, Giai Nam trong nháy mắt ngu ngơ dừng, Lục Kỳ thì là một tay lấy hắn đẩy ra về sau, tự mình đi ra ngoài. Sau đó liền tự mình hướng về khu cắm trại đi đến. Nhà cỏ bên trong, Viên San San trang phục còn không có mặc, cứ như vậy ngồi ở trên giường gỗ, nhìn bên cạnh để đó kia bình nước trứng. Giai Nam đội vàng dò hỏi tỷ viên, làm sao bây giờ? Còn muốn hay không đem tên kia đội trở về? Truy cái gì truy? Ngươi cũng không phải không thấy được hắn vừa mới là thực sự tức giận. Vậy ngươi tại sao phải tức giận đâu tỷ viên? Viên San San dùng cầm chỉ trước mặt mình để đó chai nước. Giai Nam thấy thế, lập tức tiến lên cầm lấy sau liền lấy đến cái mũi chỗ người, quả nhiên một cỗ mùi tanh bị hút vào trong lỗ mũi, "Tỷ viên, này hẳn không có cái gì, tên kia không phải là vì tự chứng nhận còn tức giận uống hai ngụm mà. Nếu không ngươi trước tiểu uống một ngụm." Giai Nam tham dò tính nói, rốt cuộc nếu Lục Kỳ muốn hại Viên San San hạ điện thoại di động sẽ vậy thật đúng là quá nhiều rồi, nhưng Lục Kỳ nhưng lại chưa bao giờ biểu đạt ra một tia đúng hai người sát ý ta. Ai mà biết được tên kia cầm đến cùng là cái gì thủy? Ngươi gặp qua dùng dược thảo nấu canh thuốc sẽ có như thế nhạt như thanh thủy sao? Viên San San nhìn Giai Nam trong tay chai nước, bên trong thủy rõ ràng chính là thanh thủy, hắn lại nói là chính mình đau khổ 7-8 tiếng canh thuốc. Chính là tỷ viên, ngươi nói không sai. Gia hỏa này khẳng định là dụng ý khó dò. Tỷ viên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn là thực sự này canh hoặc là thủy có vấn đề, hắn sẽ tự mình uống sao? Giai Nam do dự dự, hay là nói một lần chính mình suy nghĩ trong lòng, nhưng thấy Viên San San cũng không kịp thời trả lời chính mình, thế là nàng liền đem trong tay chai nước đưa tới bên miệng, Giai Nam ngươi. Sau đó tại Viên San San ánh mắt nhìn chăm chú, lộc cộc một tiếng, liền đem trong bình không nhiều thủy uống một ngụm. Thậm chí nàng tại uống vào trong miệng lúc đều không có dám dừng lại chốc lát, cảm thụ trong nước hương vị, cứ như vậy trực tiếp uống vào trong bụng. Có lẽ là uống quá mạnh, Giai Nam duy nhất không thích biểu hiện chính là ho khan mấy lần, sau đó, liền không có sau đó. Thị viên, nước này cũng không có cái gì không đúng. Trừ ra có một tia mùi tanh bên ngoài, thì lại cũng không có cái gì. Có thể Viên San San vẫn không có muốn uống vào ý nghĩa. Cứ như vậy, hai nữ ngồi yên nói chuyện phiếm. Mãi đến khi nửa giờ sau, Giai Nam cơ thể lúc này mới cảm giác được một cô ấm áp theo phần bụng chuyển đến. Tỷ viên, cơ thể của ta nóng quá, tựa hồ là canh thuốc có hiệu lực. Toàn thân cảm giác hết sức thoải mái. Phần bụng đặc biệt ấm áp, như là ở bên trong thả một cái ấm bảo bảo giống như. Giai Nam, có chuyện gì vậy? Viên San San hơi có lo lắng do hỏi, mà Giai Nam thì là vẻ mặt hưng phấn nói tỷ viên, Lục Kỳ hắn có lẽ không có nói dối. Nước này thật sự chính là canh thuốc thủy đâu. Hiện tại không riêng gì ta bụng dưới cảm giác được nóng, với lại toàn thân cũng có một loại cảm giác ấm áp. Này thuốc nước có thể đúng thân thể của ngươi vừa vặn đối chứng. Tỷ viên, ngươi xem ta tay, có phải hay không đặc biệt nóng? Giai Nam nói xong, kéo lên một cái Viên San San tay, quả nhiên. Giai Nam tay tại che Viên San San hai tay lúc, quả thực có một cô ấm áp chuyển đến Viên San San trên mu bàn tay. Lẽ nào gia hỏa này thật không có gạt ta? Kia, vậy ta trước đó thái độ đối với hắn có phải hay không cũng quá? Nghĩ đến nơi này, Viên San San vẫn là không tin tả dự định tự mình thử một lần. Thế là nàng cầm lên chai nước bên trong còn sót lại một chút thủy sột soạt thì uống hai ngụm, nhìn thấy chai nước bên trong còn có một miệng lớn có thể uống xong thuốc nước, nàng vừa mới chuẩn bị uống một hơi cạn sạch lúc, lại là nghĩ đến Lục Kỳ lời nói, nhiều nhất uống hai khẩu. Sau đó thì lại đặt cái bình buông xuống. Tiên tính chờ đợi sau khi, nàng bụng dưới đau đớn trong nháy mắt tiêu tán, chính như giai nam nói, một cỗ ấm áp đánh tới, với lại để người vô cùng thoải mái, đúng như một cái ấm bảo bảo dường như trong người kéo dài phát nhiệt. Cỗ này nhiệt năng dường như gặp được tất cả trở ngại đều có thể đưa hắn sung mở, có thể cơ thể huyết dịch tuần hoàn tăng tốc. Cả người thần sắc cũng tốt hơn nhiều. Viên San San a Viên San San, thì ngươi còn hắc hổ bang tiên kim đâu, thực sự là một chút lòng dạ đều không có a. Chính mình có việc cầu người vẫn còn đem người ta mang cái cầu huyết lâm đầu, mấu chốt nhất là vô duyên vô cớ liền đem Lục Kỳ oan uổng một trận về sau, còn đem người ta mắng tức giận bỏ đi. Phải làm sao mới ở đây? Giờ phút này Viên San San trong lòng tự trách, quay đầu nhìn một chút Giai Nam ánh mắt trốn tránh, tựa hồ muốn nói, "Tỷ Viên, này có thể chuyện không liên quan đến ta à? Người là ngươi làm giận bỏ đi lần này ta có thể không giúp được ngươi, ngươi hay là tự nghĩ biện pháp đi." Chương 247, Huệ thư kỳ sạc tin chương 247, Huệ thư kỳ sạc tin trông thấy Giai Nam tránh né ánh mắt về sau, Viên San San vừa định tức giận, nhưng lần này, vừa trí nhớ lâu nàng đội vàng thu hồi chính mình tính tiểu thư. Giai Nam cũng không thể lại bị chính mình tức khí mà chạy, bằng không mà nói, chính mình coi như thật thành chỉ còn mỗi cái gốc ti lệnh. Lúc này, Lục Kỳ tâm trạng khó chịu, lặng lẽ về tới trong doanh địa chính mình nhà cỏ. Vừa trở về sau khi, hắn thì gọi tới Sử Đa Đa. Nghe xong Lục Kỳ có chuyện tìm chính mình, Sử Đa Đa đó là một cái khuôn mặt tươi cười đón lấy, "Lão đại, sự tình gì? Ngươi cứ việc nói chính là ngươi đi nghĩ biện pháp đơn độc đem Huệ thư kỳ gọi tới cho ta." "Cái gì?" Nghe được Sử Đa Đa lớn như vậy thanh chất vấn khẩu khí sau, Lục Kỳ tức giận, "Ngươi quỷ gào gì? Không phải liền là cho ngươi đi gọi người sao? Nếu không phải hiện tại trời tối, ta liền trực tiếp vào trong tìm nàng người, cần gì phải ngươi đi đâu?" Mặc dù Lục Kỳ giải thích một phen, nhưng Sử Đa Đa vẫn là nhăn nhăn nhó nhó nói, "Lão đại, nữ nhân kia, ta cùng nàng trong lúc đó còn có một chút tiểu ngăn cách không có xử lý đâu. Không tiện lắm, nhưng mà ta có thể giúp ngươi gọi tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, Kim Hiền Châu, Việt Tư Đồng, ngươi nhìn xem ngươi chọn cái nào." "Cách, tiểu tử ngươi, ngươi cho ta muốn chọn Phi Thị Tẩm đâu đúng hay không? Ta đây là tìm nàng có chuyện trọng yếu a. Mau đi đi. Giữa các ngươi có cái gì ngăn cách, một hồi ta xử lý cho ngươi." Thấy Sử Đa Đa kỳ kỳ bai bai nói lung tung một trận, Lục Kỳ ban thưởng hắn một cái ngoan ngoãn yên tĩnh câm miệng trưởng về sau, lúc này mới giải thích một câu. "Vậy được rồi lão đại, ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Sử Đa Đa ngoài miệng nói như vậy nhìn, kỳ thực trong lòng đã đúng Lục Kỳ điên cuồng châm biếm đi lên, vốn cho rằng Huệ thư kỳ không phải lão đại thích hái, hiện tại xem ra, hắn đây là dự định muốn đem những thứ này các tiên nữ cũng thu vào trong túi tiết tấu a. Nhìn tới tối nay lại có kịch vui để xem hắc hắc. Thế là, Sử Đa Đa đi vào hang đá cửa nhỏ giọng la lên dậy rồi Huệ thư kỳ tên. Chẳng qua làm hắn có điểm ngoại ý muốn là, Huệ thư kỳ thấy là hắn về sau, không chỉ đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, còn mười phần nhiệt tình hỏi tìm nàng sự tình gì. Dường như hoàn toàn quên giữa hai người trước kia phát sinh qua không vui. "Thì thư kỳ, Lục lão đại tìm ngươi có việc." "Hắn tìm ta?" Nhìn thấy Huệ thư kỳ hơi kinh ngạc nét mặt cùng nhìn về phía mình ánh mắt về sau, Sử Đa Đa vội vàng giải thích, "Tỷ thư kỳ, ta có thể không biết Lục lão đại tìm ngươi chuyện gì a? Ngươi được tự mình đi hỏi hắn." Thế là, Huệ thư kỳ mang theo lo nghĩ, thận trọng đi tới Lục Kỳ nhà cổ trước, nàng đầu tiên là nhẹ giọng hỏi Lục Kỳ, nhưng là nhìn thấy nhà cổ môn trực tiếp liền từ bên trong mở ra. Huệ thư kỳ còn không có thấy rõ Lục Kỳ khuôn mặt đâu, liền bị Lục Kỳ bàn tay lớn vươn ra sau một cái thì lôi kéo vào. "A nha, ô hát mi gột, Lục lão đại ngươi, ngươi mẹ nó xúc sinh a." Châu bò đến nhà. Xa xa Sử Đa Đa thấy Huệ thư kỳ vừa tới Lục Kỳ nhà cổ cửa về sau, liền bị Lục Kỳ một cái kéo vào, một màn này trực tiếp liền đem Sử Đa Đa mắt nhỏ cho khiếp sợ trừng lớn gấp hai. Nhà cổ trong, Huệ thư kỳ vẻ mặt vô tội nhìn đen đèn mò mẫm trong lửa Lục Kỳ, bởi vì lúc này Lục Kỳ chính đem Huệ thư kỳ bước cho đến nhà cổ vào cửa một bên xó xỉnh bên trong, sau đó thì nhìn chòng chọc vào nàng không ngừng né tránh đôi mắt đẹp, cứ như vậy nhìn có mười mấy giây. Mặc dù lúc này một câu cũng còn chưa hề nói, nhưng mà Lục Kỳ có chút không vui tâm trạng, vẫn là bị Huệ thư kỳ cảm giác được. "Lục Kỳ, ngươi, ngươi tìm ta?" "Làm nhưng..." Lục Kỳ lời ít ý nhiều trả lời, "Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Sao cảm giác ngươi tâm tình không tốt dáng vẻ?" "Làm nhưng..." Nghe được Lục Kỳ hay là hồi phục hai chữ này về sau, Huệ thư kỳ đôi mắt thì không né nữa, mà là nhìn về phía Lục Kỳ con mắt, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi nói đi, tìm ta có chuyện?" Nghe vậy, Lục Kỳ kéo lại Huệ thư kỳ cổ tay, Huệ thư kỳ bị Lục Kỳ một cử động kia dọa một chút, nhịp tim đột nhiên gia tốc, mặc dù nội tâm có loại muốn thoát đi xúc động, nhưng nàng lại là đem trong lúc này tâm xúc động để ép xuống. Bởi vì hắn tin tưởng mình hiểu biết đến Lục Kỳ không phải một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Thấy Huệ thư kỳ đột nhiên biến bình tĩnh tiếp theo, Lục Kỳ lúc này mới nghiêm mặt hỏi, "Còn nhớ hay không phải chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt? Đêm đó tại các ngươi trong doanh địa săn bắn lợn rừng. Khi đó ngươi không phải có một cái dạng đơn giản sạc tin năng lượng mặt trời tấm sao?" Nghe xong lời này, Huệ thư kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng không biết Lục Kỳ làm sao lại như vậy đột nhiên nhớ ra hỏi nàng cái vấn đề này. Nhưng này thời điểm này, nàng đã hiểu rõ Lục Kỳ mục đích. Chỉ nghe Lục Kỳ nói tiếp, "Ngươi có phải là không có coi ta là bằng hữu, càng không có đem nơi này những người khác làm bằng hữu? Có phải hay không đối với chúng ta cái này tập thể có ý kiến?" "A, ngươi, ta đương nhiên đem các ngươi cũng là bằng hữu làm, nhưng đúng cái này tập thể không có bất kỳ cái gì ý kiến a. Vậy ngươi tại sao muốn đem đồ chơi kia giấu đi, không bị mọi người phát hiện, chiếu chiếu sáng đâu? Thái Dương cũng sẽ không biến mất, cho dù ở này hải đảo không có bất kỳ cái gì tín hiệu, nhưng ít ra tại lúc buổi tối, chúng ta có thể có một chiếu sáng có thể dùng a. Không phải sao? vẫn không đến mức tại đây nhà có bên trong tại trong thạch động đều là đen xì một mảnh đi. Ta, Huệ Thư Kỳ bị Lục Kỳ Kiều nói này, rõ ràng nàng tâm trạng có chút kích động. Nàng kỳ thực có chính mình suy tính, vì nàng cảm thấy như thế vật tư thực sự khó được, với lại đi vào nơi này sau đó, bên cạnh đều là nữ nhân, nàng cũng không muốn quá mức khoe khoang. Hắc hắc, Thị Thư Kỳ, ta đùa giỡn với ngươi đâu. Ngươi chớ khẩn trương a, ngươi kia khoản sạc tin có phải hay không bản số lượng có hạn? Cái gì sắp hệ tới? Nhìn thấy Huệ Thư Kỳ vẻ mặt căng thẳng cũng bất an, Lục Kỳ trong nháy mắt trở mặt, lôi kéo Huệ Thư Kỳ bàn tay trắng như ngọc, đưa nàng mời đến chính mình giường gỗ bên cạnh. Cười hắc hắc, nhưng hắn yêu cầu vấn đề vẫn là để Huệ Thư Kỳ cảm nhận được kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này là làm sao biết? Lẽ nào hắn nghe được cái gì tin tức? Ta mặt trời kia năng lực sạc tin người bình thường làm sao lại biết nhau hiểu rõ đâu? Thế là liền trực tiếp hỏi Lục Kỳ đạo ngươi là làm sao biết ta kia khoản là bản số lượng có hạn đây này? Thế mà còn biết nó phân màu hệ. Ngươi có phải hay không nghe người khác nói? Hắc hắc. Tỷ Thư Kỳ, ta biết ngươi đem đồ chơi kia che giấu khẳng định là có ý nghĩ của mình dự định, nhưng mà ngươi nhìn xem tan này trời vừa tối, tối như bưng khu cắm trại không có một chút điểm chiếu sáng thiết bị thì xác thực vô cùng không tiện đúng không hả? Muốn ta nói, mặt trời này năng lực luôn luôn có không dùng hết, cho dù chúng ta đem mỗi người điện thoại di động ban ngày tràn ngập, buổi tối dùng, thứ này sử dụng tuổi thọ tối thiểu cũng phải có tốt mấy năm đi. Ngươi dạng này để đó không cần ta cũng lo lắng nó có thể hay không phóng hỏng đâu. Lục Kỳ lời nói, tránh nặng tìm nhẹ, Huệ Thư Kỳ cũng không thỏa mãn, hỏi lần nữa ngươi từ nơi nào biết được nó là bản số lượng có hạn nếu ngươi không nói, đừng nghĩ để cho ta lấy ra. Nghe vậy, Lục Kỳ lúc này mới đàng hoàng nói. Hắc hắc Tỷ Thư Kỳ, kỳ thực ta vừa nãy liền thấy một cái cùng ngươi cái đó là cùng khoản bản số lượng có hạn sạc năng lượng mặt trời. Chủ nhân của nàng chính là Viên San San. A, nàng thì có. Kia nàng là màu gì? Huệ Thư Kỳ nghe được Lục Kỳ sau khi trả lời, trong lòng lúc này không khỏi một hồi nói thầm. Chẳng trách gia hỏa này gần đây luôn luôn chạy tới người ta chỗ nào đâu. Chương 248, ta không có lựa các người đi. Chương 248, ta không có lựa các người đi. Tỷ Thư Kỳ, Viên San San là màu trắng khoảng, ngươi đâu? Nguyên lai màu trắng là bị nàng cho đặt hàng, ta liền nói làm sơ ta dự định đặt hàng màu trắng lúc bị người đoạt trước một bước, nguyên lai người kia chính là nàng nha. Bất đắc dĩ ta cuối cùng lựa chọn là hồng nhạc hệ. Huệ Thư Kỳ nết lên miệng nhỏ, tựa hồ là lại nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Lục Kỳ đạo a. Ngươi thành thật nói, có phải hay không coi trọng người ta? Vì sao đúng người khác sự tình để ý như vậy, lại là đổi khu cắm trại, lại là giúp hắn xem bệnh? Ta nhìn xem ngươi sẽ không phải là bị nữ nhân kia sắc đẹp mê hoặc con mắt đi. Hắc hắc. Tỷ Thư Kỳ, nhìn xem ngươi lời nói này, nàng cho dù xinh đẹp, chỗ nào năng lực thắng qua ngươi nha? Ta không nói những cái khác liền nói ngươi ra thì này, đều không có uống qua kia nước đựng trong vỏ trứng đều có thể vung nàng mấy con phố, lại nói ngươi vóc người này, vậy làm sao có thể là một cái gợi cảm có thể hình dung nha? Quả thực liền nói là nhân gian vưu vật cũng không đủ. Kỳ hỉ. Ngươi miệng này tối nay bôi mật à nha? Nói chuyện thế nào ngọt như vậy đâu? Ừm. Đúng, ngươi mới vừa nói nước vỏ trứng. Ngươi là nói Tiểu Dung Thẩm Băng mấy người các nàng đều là uống cái đó nước đựng trong vỏ trứng, cho nên làn da mới biến tốt. A, cái đó, Thị Thư Kỳ, nàng nhóm. Lục Kỳ biết mình nói lỡ miệng, trong lúc nhất thời ấp úng lên. Cũng không có thể khiến cho Huệ Thư Kỳ cảm thấy bị cô lập lại không muốn để cho giữa các nàng có ngăn cách. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lục Kỳ lên tiếng nói Thị Thư Kỳ, là ta nghĩ ngươi trời sinh lệ chất, làn da tự nhiên trạng thái hết sức xuất sắc, cho nên liền không có để các nàng nói với ngươi chuyện này. Ngươi có thể nghìn vạn lần đừng để trong lòng hờ à à à. Huệ Thư Kỳ nghe vậy, chỉ là không vui liếc Lục Kỳ một chút, nhưng cũng không nói gì nữa. Thế nhưng trong lòng của nàng lại là nghĩ chính mình cũng muốn đang thay đổi đẹp một ít. Thấy Huệ Thư Kỳ cũng không có bởi vì chuyện này tiếp tục tóm lấy không tha, Lục Kỳ thì vội vàng nói sang chuyện khác. Tỷ Thư Kỳ, hiện tại ta sẽ phải mở ra dò đảo hành trình, cho nên nghĩ tại thương lượng với ngươi một chút, có thể hay không đem ngươi sạc năng lượng mặt trời chia sẻ ra đây, cho mọi người đem lại một chút ánh sáng, để cho chúng ta khu cắm trại có thể càng tăng nhiệt độ hơn ấm an toàn. Lục Kỳ một bên quên ngủ, vừa quan sát Huệ Thư Kỳ biểu tình biến hóa. Huệ Thư Kỳ thấy Lục Kỳ nói đến mức này, nàng kỳ thực cũng không phải không thông tình đạt lý người, cũng vừa tốt mượn Lục Kỳ đem cơ hội này chia sẻ cho mọi người, có thể cũng là chuyện tốt một kiện. Thế là hắn liền đáp ứng xuống tốt, ta đáp ứng ngươi. A, ha ha ha, Ba Nhi. Nghe được Huệ Thư Kỳ về sau, Lục Kỳ kinh hỉ đến cực điểm, nắm lên Huệ Thư Kỳ tay thì một ngụm mưa lên. Ha ha, Tỷ Thư Kỳ, ngươi thực sự là quá đẹp, mọi người nếu hiểu rõ ngươi cống hiến, vậy các nàng khẳng định đều sẽ vui vẻ chết rồi. Chỉ là ta sợ nàng nhóm trách ta vì sao không sớm một chút cầm ra tới lời nói. Huệ Thư Kỳ nói một câu chính mình lo lắng trong lòng. Nhưng khi Lục Kỳ nghe được nàng lời này về sau, lại xem thường nói yên tâm. Tỷ Thư Kỳ, giao cho ta. Chuyện một câu nói, ta có thể giải quyết cho ngươi cái này sầu lo. Vậy, vậy được rồi. Ta cái này đi cho ngươi cầm đến. Hắc hắc hắc. Tỷ Thư Kỳ, ngươi thật sự là quá tốt. Nhanh đi mau trở về hờ à à à. Lục Kỳ một bên khen một bên ánh mắt nhìn chừng chừng nhìn Huệ Thư Kỳ. Ngươi không buông ta ra ta sao đi lấy sao? Huệ Thư Kỳ giơ lên mình bị Lục Kỳ nắm thật chặt tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói. Nghe vậy, Lục Kỳ lúng túng một phát miệng nha. Hắc hắc. Thế là vội vàng buông ra Huệ Thư Kỳ. Lúc này mới nhìn nàng hô hấp dồn dập rời đi chính mình nhà cỏ. Xa xa, Sử Đa Đa mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Lục Kỳ nhà cỏ, khi thấy Huệ Thư Kỳ theo Lục Kỳ nhà cỏ trong chạy đến, thẳng đến hang đá về sau, hắn hổ nghi nói a. Tỷ Thư Kỳ sao nhanh như vậy thì hiện ra, có phải Lục lão đại gần đây thân thể không tốt lắm? Nhưng, Đang lúc hắn đứng dậy chuẩn bị đi tìm Lục Kỳ lúc, nhưng lại là nhìn thấy Huệ Thư Kỳ cầm cái quái gì thế, lần nữa quay trở về Lục Kỳ nhà cỏ bên trong. Hai người này, chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù đam mê? Sử Đa Đa lòng hiếu kỳ càng thắng rồi hơn, nhưng mà kiểu này trộm đạo đi xem sự việc dường như không tốt lắm, nếu bị người phát hiện, kia thanh danh của mình chẳng phải làm hư sao? Thế là, hắn liền nghĩ đến một ý kiến, một cái không bị người phát hiện chủ ý. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ thấy ba cái trộm đạo thân ảnh ra hiện tại Lục Kỳ nhà cỏ bên ngoài mười mấy thước chỗ. Sử Đa Đa, tiểu tử ngươi nói thật hay giả? Việc này nếu như bị người khác phát hiện, của ta cái mặt già này có thể cũng khó giữ được. Chính là, tiểu tử ngươi rốt cục thấy rõ ràng không? Khác ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lãng phí thời gian cùng tinh thần và thể lực. Lại nói Lệ Nhã nếu hiểu rõ ta trộm đạo đến xem loại chuyện này, không chừng phải cho ta vung sát mặt. Hai vị ca ca, các ngươi liền tin ta một lần, hai nàng tuyệt đối có việc, không tin ta tới xem, ta thế nhưng tận mắt thấy thiên hậu vào trong ra đây lại vào trong đấy. Trong tay còn cầm cái không vật lớn, nhìn nàng kia hào hứng dáng vẻ, ta đoán hẳn là giữa nam nữ có đặc thù đam mê nhân tài dùng thứ gì đó. Ba người chính là Kim Khải Trạch, Lý Phi cùng Sử Đa Đa. Tiểu tử này nghĩ biện pháp chính là muốn nhìn xem thì lôi kéo khu cắm trại nam nhân cùng mình cùng nhau nhìn xem, còn có một cái Triệu Lôi vì còn đang ở trọng thương bên trong, bằng không hắn thì nhất định đem hắn cùng nhau kéo qua nhìn xem. Như vậy thì không có người biết, chê cười chính mình. Đây chính là hắn nghĩ ra tới một cái sẽ không bị người phát hiện chủ ý. Nghe Sử Đa Đa tiểu nói này, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi trong nháy mắt liền đến hào hứng, lòng hiếu kỳ nổi lên. Thiên hậu Huệ Thư Kỳ, thật sẽ là như vậy nữa từ sao? Cái nghi vấn này chăm chú quanh quẩn tại trong lòng của hai người, chân nam nhân nhất định phải có dũng cảm thăm dò tinh thần. Thế là tại Sử Đa Đa mê hoặc dưới, hai người thành công nhập bọn. Lại là một phen nhỏ giọng nghị luận sau đó, vì tìm tòi hư thực. Chỉ thấy ba người quyết định tiếp tục trộm đạo hướng đi Lục Kỳ nhà cỏ. Muốn một giải tỏa nghi vấn hoặc. Hoa nha. Thì Thư Kỳ, ngươi quả nhiên là hồng nhạc hệ thực sự là quá đẹp. Nhìn thì để người cảm thấy thích. Huệ Thư Kỳ đem chính mình bản số lượng có hạn sạc tin theo một cái tinh mỹ trong túi lấy ra. Chỉ một chút, Lục Kỳ thì lên tiếng kinh hô nói. Thật tình không biết, lời của hai người âm mới khởi. Nhà có bên ngoài ba người trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi nhìn một chút lẫn nhau. Thầm nghĩ trong lòng ta đi. Hai người này lời nói cũng quá nổ tung đi. Chơi ạ. Ta nghe được cái gì? Mà Sử Đa Đa thì là đắc ý nhìn hai người một chút, tựa hồ muốn nói hắc hắc. Xem đi. Ta không có lừa các người đi. Chương 249, Lục Kỳ chuyện ma quỷ chương 249, Lục Kỳ chuyện ma quỷ A. Ai ở bên ngoài? Huệ Thư Kỳ đột nhiên lên tiếng, vì nàng nghe thấy bên ngoài hình như có người đang nói chuyện. Thì Thư Kỳ, ta thế nào không có nghe thấy đâu? Là ai nói chuyện? Lục Kỳ thì cố ý hướng ra phía ngoài lớn tiếng hỏi một câu, thấy không có người nói chuyện về sau, sau đó, hắn liền từ trong nhà cỏ đi ra. Vòng quanh nhà cỏ đi rồi một vòng, cũng không có trông thấy một người. Về đến nhà cỏ trong về sau, hắn gãi gãi đầu đạo tỷ Thư Kỳ, nơi nào có người a? Ta xem không ai. Không có sao. Ta rõ ràng nghe thấy bên ngoài có người tại nhỏ giọng nói chuyện đâu. Tỷ Thư Kỳ, ai dám chạy nhà cỏ của ta bên ngoài nghe lén đâu. Muốn bị ta bắt lấy, ta không nên cắt mất hắn một lỗ tai không thể. Ngươi thì yên tâm đi. Lúc nói lời này Lục Kỳ cố ý đem chính mình giọng để lao cao. Nhà của bên ngoài 10 mét chỗ bụi cây về sau, Kim Khải Trạch ba người đại khí không dám thở gấp, nghe lao chân. Đều tại ngươi tiểu tử này, hắc cái gì hắc hắc. Nụ cười này bại lộ đi. Kim Khải Trạch nhìn Sử Đa Đa tức giận nói một câu chính là, ngươi nếu là không cười, nàng năng lực nghe thấy mới là lạ. Lý Phi thì há miệng trách Sử Đa Đa tả hữu riêng phần mình nhìn hai người một chút, nhíu môi, thầm nghĩ trong lòng tốt lắm. Các ngươi một cái ta đi, một cái trời ạ. Lúc nói so với ai khác cũng cao, ta rõ ràng là che miệng cười đều không có các ngươi tiếng nói cao đâu. Bây giờ lại là đem sai lầm tất cả đều gắn ở trên đầu của ta, các ngươi chắc chắn trượng nghĩa à. Sau đó Sử Đa Đa đứng dậy, thì hướng phía chính mình nhà cỏ đi đến, tiểu tử ngươi làm gì đi nha? Tức giận à nha? Quay về à? Chúng ta đùa giỡn, chúng ta kế hoạch lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Không thể cứ như vậy kết thúc đi. Có thể đối mặt hai người mê hoặc, Sử Đa Đa vứt xuống một câu hai vị ca ca, các ngươi tiếp tục đi, dù sao ta sẽ không bán các ngươi. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi mắt lớn trừng mắt nhỏ, gần như đồng thời đạo tên hẹn hỏi. Lúc này lại xa xa nghe Lục Kỳ đạo tỷ Thư Kỳ, ngươi này bao lâu không có nạp điện a? Sao một chút phản ứng còn không có đi? Rất lâu. Còn không phải tối nay ngươi mới tìm ta muốn mà. Sớm chút tới tìm ta muốn, cũng không trở thành không có phản ứng a. Thì không biết hai người trong nhà cỏ rốt cục đang làm gì, nhưng mà xa xa vừa nghe thấy hai người như thế kình bạo đối thoại, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi trong lòng giống như ngàn vạn cái con kiến đang bò giống nhau, tò mò không muốn hai người một đôi mắt, sắc mặt thì cùng uống rượu giống nhau, lá gan cũng biến lớn hơn rất nhiều. Sử Đa Đa nhìn hai người giờ phút này cực kỳ giống hai con người được mùi cá tanh hắc miêu giống nhau, hướng phía Lục Kỳ nhà cỏ lần nữa sờ lên. Hắn thì là xa xa không dám ở tiến lên, trong lòng thì là nói thầm một tiếng chật chật chật. Này phú gia công tử yêu thích quả nhiên đều là giống nhau, không người thạo không nói trước, đối với chuyện giữa nam nữ, vậy cũng đúng một cái đây một cái lòng hiếu kỳ trọng, nhìn xem này nằm dạp xuống bò tư thế, đều giống như nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện dường như. Nhà cỏ bên trong, giờ phút này Lục Kỳ chính cầm Huệ Thư Kỳ hồng nhạt sạc năng lượng mặt trời cho một cái điện thoại di động đang nạp điện bên trong. Huệ Thư Kỳ thì là cùng Lục Kỳ ngồi đối mặt nhau. Chính mình tại thời gian dài như vậy đến nay cũng không có tại ban ngày cho sạc tin mạo xương bị điện giật, cho nên dẫn đến hiện tại sạc tin bên trong lượng điện đã thiếu nghiêm trọng. Quên đi thôi Lục Kỳ, ngươi khác làm, ngày mai ta mạo xưng một mạo xưng, buổi tối chúng ta đang thử thử. Thì thư kỷ, cũng chỉ có thể như vậy. Xem ra là ta cao hứng quá sớm. Tối nay lại muốn nấu đen. Nói xong, Lục Kỳ thở dài một hơi, sau đó đem trong tay sạc tin đặt ở giường gỗ một bên, Huệ Thư Kỳ thì chậm rãi đưa nó thu vào. Mà bên ngoài nhà có Kim Khải Trạch cùng Lý Phi thì là vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào. Lục Kỳ có thể còn rất trẻ a. Này, cái này tức vũ khí đầu hàng à nha. Chẳng qua, thiên hậu này phẩm vị cũng quá kém, thế mà thích không có kinh nghiệm thanh niên hả? Nhà cỏ bên trong, trầm tĩnh mấy hơi thở về sau, thấy Huệ Thư Kỳ không có đứng dậy, thì không có rời đi, Lục Kỳ liền đem ánh mắt nhìn về phía nàng, Huệ Thư Kỳ vội vàng nói ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Lục Kỳ lúng túng xoa xoa đôi bàn tay đạo tỷ Thư Kỳ, ở trước mặt ta ngươi còn khách khí cái gì, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Ta cũng nghĩ nhường da của mình biến càng tốt hơn một chút. Ngươi nói cái đó trứng bên trong đường thủy thật có cái đó chức năng làm đẹp ra sao? Lục Kỳ nghe xong Huệ Thư Kỳ trong lòng thế mà còn đang ở quan tâm việc này, hắn cảm thấy mình còn đánh giá thấp người phụ nữ lòng thích cái đẹp. Nhưng hắn lúc này có thể nói là bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm, vừa mới thuyết phục Huệ Thư Kỳ cống hiến chính mình sạc tin năng lượng mặt trời tấm, này lại vẫn không thể cự tuyệt nàng dạng này một cái tiểu yêu cầu đi. Chỉ cần nói cho nàng mỗi lần chút ít uống lời nói, là tuyệt đối không có chuyện gì. Thế là, Lục Kỳ biến ôn hòa trả lời tỷ Thư Kỳ, chỉ cần ngươi mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 1 ngụm, ta bảo đảm ngươi không ra một tuần lễ, làn da là có thể tượng lột vỏ trứng gà giống nhau trắng nõn. Ngươi nói là thật sao? Huệ Thư Kỳ có chút kích động, thân làm nữ nhân, ai không muốn càng biến đổi đẹp đâu. Huống chi Nhiếp Tiểu Dung thẩm bằng Kim Hiền Châu còn có Việt Tư đồng nàng nhóm chúng nữ làn da hiện tại cũng đã vượt qua chính mình nói cái gì chính mình cũng muốn làm sửa đổi a. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ chính mình cũng sẽ có dung mạo lo nghĩ chứng. Đây chính là nàng thân làm thiên hậu tối đề tài nhạy cảm. Tỷ Thư Kỳ, ngươi đây cứ yên tâm đi, ngày mai ngươi tìm ta là được. Ta an bài cho ngươi. Kỳ hỉ. Cảm ơn ngươi Lục Kỳ. Vậy ta liền đi về trước. Huệ Thư Kỳ đứng dậy, cầm sạc năng lượng mặt trời muốn hướng nhà cỏ đi ra ngoài. A, hiện tại còn sớm, ngươi nếu không lại ngồi xe đi. Nói xong, Lục Kỳ kéo lại Huệ Thư Kỳ tay, phía ngoài Kim Khải Trạch cùng Lý Nhất nghe thấy hai người muốn sau khi ra ngoài, quay người bay nhanh chóng rời đi. Hai người lần nữa chạy tới trước đó chỗ kia bụi cây về sau, nhìn về phía nhà cỏ. Kim Minh, vừa nãy hai nàng lời nói, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Có phải thiên hậu có chút đấu trí? Nữ hải tử làn da có thể dựa vào đồ chơi kia biến tốt. Lý Minh, ngươi không nghe lầm, là chúng ta đánh giá thấp Lục huynh đệ năng lực a. Hắn này đại lắc lư thế mà thành công đem thiên hậu cho lắc lư. Cũng là ta đánh giá quá cao thiên hậu trí thông minh. Nàng thế mà tin tưởng bác sĩ Lục chuyện ma quỷ. Đi thôi, đêm mai lại đến. Ừm. Nói xong, hai người trộm đạo biến mất ngay tại chỗ. Nhà cỏ bên trong, chạy tới cửa Huệ Thư Kỳ, thì là bị Lục Kỳ lôi kéo tay không tha chặn lại tiếp theo. Lục Kỳ, ngươi còn có chuyện gì sao? Thì Thư Kỳ, đương nhiên là có. Ta có rất nhiều nói không hết sự việc muốn nói với ngươi đây. Kỳ thực đối với Huệ Thư Kỳ, Lục Kỳ một thằng vẫn ôm vẻ sùng bái chi tâm. Người ta rốt cuộc cũng là thiên hậu cấp cái khác đại minh tinh a. Cho nên hắn trong nội tâm nhìn thấy Huệ Thư Kỳ thời nhiều ít vẫn là có chút ngưỡng vọng cảm giác. Nhưng theo thời gian trung đụng càng ngày càng lâu, Huệ Thư Kỳ trong mắt hắn cái chủng loại kia cao cao tại thượng cảm giác thì càng lúc càng mờ nhạt. Cùng với nàng thời trước đó không có xúc động, thì theo thời gian trôi qua mà sản sinh biến hóa. Tương giống với giờ phút này, hắn hiểu rõ đây là chính mình một cơ hội, cùng thiên hậu một chỗ hẹn nhau cơ hội. Chương 250, Huệ Thư Kỳ hiện thân, lễ quốc khánh vui vẻ các huynh đệ, chương 250, Huệ Thư Kỳ hiện thân, lễ quốc khánh vui vẻ các huynh đệ, có lẽ là bởi vì có cùng cái khác chúng nữ tiếp xúc sát thịt, thì có thể Lục Kỳ tại chuyện nam nữ bên trên, hiện tại cũng là ngày càng tùy tính cùng bao dung. Không có trước kia ngượng ngùng cùng nhát gan. Cảm nhận được Lục Kỳ hô hấp càng ngày càng gấp rút, Huệ Thư Kỳ dường như nhìn ra Lục Kỳ ý đồ. Nhưng, nàng cũng không thoát khỏi, mà là thẹn thùng nhìn Lục Kỳ, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh Sinh Huy hỏi ngươi, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Một hồi nếu là có người tìm ngươi, có thể liền không có thời gian nói. Nghe vậy, Lục Kỳ trong lòng nóng lên, nhưng vẫn là đè lại chính mình nội tâm xung động nói tỷ Thư Kỳ, lần trước ta bị kia hổ dữ truy sát, cuối cùng chạy trốn sự việc, ta cũng nghe các nàng nói. Ngươi lúc đó dẫn đầu Hiền Châu cùng Tư Đồng hai nàng đi tìm ta, nghe các nàng nói, về đến khu cắm trại sau ngươi một trực tấu nhìn khóc đến ta quay về đúng hay không? Huệ Thư Kỳ nghe xong Lục Kỳ nhắc tới chuyện này, trong lòng siết chặt, ngay lúc đó tâm trạng dường như lại dâng lên trong lòng, khi đó chính mình đau lòng qua, lo lắng qua, hối hận qua. Nàng biết mình khi đó không nên làm thánh mẫu, nhường Lục Kỳ xuất thủ, nếu không cũng sẽ không gây nên Lục Kỳ hãm sâu hiểm cảnh, bị tiêu hổ giữ truy sát. Khi mà Lục Kỳ đột nhiên hoàn hảo vô khuyết, xuân quang tỏa sáng sau khi trở về, nàng thì là yên lặng đứng ở đoàn người phía sau cùng, nhìn cái khác chúng nữ cùng hắn nhiệt tình ôm nhau hình tượng, nàng thì hy vọng mình có thể dũng cảm một ít, nhưng mà khi đó chính mình không hề có lựa chọn chủ động. Lúc này, nhìn Lục Kỳ con mắt, Huệ Thư Kỳ lại là nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Không thể nào, vận khí của ngươi luôn luôn tốt như vậy, ta mới không có vì ngươi khóc đâu. Huệ Thư Kỳ cực lực khống chế trong mắt mình nước mắt, ngoài miệng lại là quật cường nói xong Lục Kỳ đưa tay, lau sạch nhẹ nhẹ một chút khóe mắt nàng tuôn ra nước mắt, sau đó liền nhẹ nhàng đem nó ôm vào chính mình rộng lớn ấm áp trong ngực, này một cái chớp mắt, thoát ly Lục Kỳ ánh mắt, Huệ Thư Kỳ trong hốc mắt nước mắt trong nháy mắt trượt xuống, mặc dù không có phát ra một điểm âm thanh, nhưng mà thân thể của hắn lại là rung động không thôi, sớm đã nhịn không được nội tâm tủi thân, như cái hai tử giống nhau tại Lục Kỳ trong ngực y mắng khóc. Khi đó, ta thật cho là ngươi chết rồi. Lòng ta làm thời thì cảm giác giống như là bị đâm một đao giống nhau. Rất đau, rất đau. Sau đó, thấy ngươi bình an quay về, mặc dù ta vì ngươi vui vẻ, nhưng trong lòng cái chủng loại kia đau đớn vẫn chưa tiêu mất. Nhìn thấy các nàng cũng cùng ngươi cũng đi được gần như vậy, cho nên ta chỉ có thể một mình liếm láp chính mình nội tâm vết thương. Ta không biết sao dung nhập nàng nhóm, không biết đi như thế nào gần ngươi, luôn cảm giác tất cả mọi người đem ta vẫn như cũ coi như cái đó đại minh tinh, cái đó cái gọi là thiên hậu. Ô, kỳ thực, ta cũng không muốn như thế quan hoàn. Lục Kỳ, ngươi có thể hiểu được ta nói chuyện sao? Nghe được nơi này, Lục Kỳ nỗ lực đem chính mình nội tâm xúc động áp chế tiếp theo, ngược lại là đúng Huệ Thư Kỳ sản sinh một chút thương hại chi tâm. Tỷ Thư Kỳ, ngươi kia quang hoàn thế nhưng có bao nhiêu người tha thiết ước mơ đổ vào đầu. Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, chúng ta đúng ngươi thế nhưng thích cũng không kịp đâu. Làm sao lại như vậy xa lánh ngươi đây? Phải không? Nghe được Lục Kỳ lời nói, Huệ Thư Kỳ tránh ra Lục Kỳ ôm ấp, lần nữa đôi mắt hơi đổi nhìn về phía Lục Kỳ, vậy ngươi và nàng nhóm đối ta thích là giống nhau sao? Lúc này, Lục Kỳ thì không tái phản ốc, thu hồi đúng Huệ Thư Kỳ kia một chút thương hại chi tâm, mà là bá đạo đưa nàng eo thon ôm sát, gần sát thân thể chính mình. Nuốt phát khô yết hầu, nhìn so với chính mình thấp nửa cái đầu Huệ Thư Kỳ, con mắt của nàng cùng đôi môi tựa hồ cũng có không nói ra được ma lực, đang hấp dẫn chính mình tới gần. Thì Thư Kỳ, ta đối với ngươi thích, cùng các nàng không giống nhau. Phải không? Có cái gì không giống nhau? Nhìn Lục Kỳ nóng bỏng ánh mắt cùng thở hào hẹn, Huệ Thư Kỳ thậm chí đều có thể nghe thấy Lục Kỳ tiếng tim đập. Đồng thời, nàng thì cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, vì mặt của nàng đã hồng đến cổ gan, cũng được, cảm giác được hô hấp của mình rất gấp gáp thì vô cùng nóng bỏng. Có thể nàng hay là hỏi một câu, tiếp tục châm lửa. Một giây sau, nàng cuối cùng đạt được mình muốn trả lời. Chỉ thấy Lục Kỳ chuồn chuồn lướt nước hướng phía chính mình một hôn. Làm nàng còn không có phản ứng lúc, cũng cảm giác thân thể chính mình đột nhiên bay lên không, liền bị Lục Kỳ bế lên. À, không hề chuẩn bị Huệ Thư Kỳ, theo bản năng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vội vàng đem một tay hoàn tại Lục Kỳ trên cổ. Sau đó, nàng liền bị Lục Kỳ nhẹ nhàng ôm đặt ở da báo hoa bên trên. Lục Kỳ, chúng ta. Nhìn Lục Kỳ ánh mắt nóng bỏng, Huệ Thư Kỳ vừa định nói chút gì lúc, Lục Kỳ lại là nhịn không được trong lòng mình nhiệt hỏa, không có tự cấp nàng cơ hội nói chuyện. Trực tiếp thì hôn lên Huệ Thư Kỳ môi đỏ. Dần dần, Huệ Thư Kỳ bắt đầu căng thẳng, bất an, gấp rút, tại Lục Kỳ ôn nhu yêu thương bên trong có biến hóa, cho tới giờ khắc này, trong nội tâm nàng đã từng cái chủng loại kia đau đớn vết thương, tại Lục Kỳ cho trong sự kích tình dường như mới chính thức bắt đầu khép lại. Cảm thụ lấy Lục Kỳ yêu thương, Huệ Thư Kỳ thì cuối cùng triệt để yên tâm bên trong cẩn thận, hoàn toàn chủ động đắm chìm trong hắn yêu thương trong. Được như ý Lục Kỳ tâm viên ý mã trên giường ra báo hoa cùng Huệ Thư Kỳ trao đổi. Hắn sở dĩ đem Huệ Thư Kỳ lưu lại, cũng là bởi vì hắn không hy vọng Huệ Thư Kỳ cùng cái khác chúng nữ giống nhau, là bởi vì kết quả chứng thần kỳ thủy duyên cơ mới làm nữ nhân của mình. Hắn càng hy vọng chính là mình có một chút điểm năng lực thành công thu hút đến Huệ Thư Kỳ chỗ, từ đó thắng được lòng của nàng người, khiến nàng nguyện ý làm nữ nhân của mình. Nhìn dưới thân thiên hậu, Lục Kỳ nội tâm là cực kỳ vui vẻ, bởi vì hắn thành công. Mà cảm thụ lấy Lục Kỳ đối với mình tiếp nạp, Huệ Thư Kỳ nguyên bản nội tâm, tại thời khắc này thì không cô độc nữa cảm giác. Nhà của trong hai người hoàn toàn đắm chìm trong lẫn nhau thế giới. 3 giờ sau, Lục Kỳ ôm Huệ Thư Kỳ nằm trên da báo hoa, một cái đại thủ đi khắp tại Huệ Thư Kỳ trên mặt ngọc thể, sau đó nói tỷ Thư Kỳ, hôm nay lên, ngươi chính là ta Lục Kỳ nữ nhân. Nghe được Lục Kỳ bá khí tiếng nói, Huệ Thư Kỳ gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng liên tục gật đầu. Nửa đêm đã tới, hai người vẫn như cũ ôm vào cùng nhau, có nói không hết chủ đề. Nhưng vào lúc này, bên ngoài xa xa lại chuyển tới một tiếng nữ tử kêu sợ hãi. Lục Kỳ vốn không muốn hiểu, nhưng Huệ Thư Kỳ lại là nghe được trong thanh âm hoảng sợ. Lục Kỳ, nghe thanh âm tựa như là có người gặp được nguy hiểm. Chúng ta nếu không vẫn là đi xem một chút đi. Nghe vậy, Lục Kỳ vừa mới chuẩn bị lại nói cái gì lúc, lại là nghe được thanh âm kia lần nữa truyền đến. Tiểu tỷ, cháy mau. Một tiếng này mười phần rõ ràng, Lục Kỳ vội vàng theo ra báo hoa trên ngồi dậy. Không tốt, này tựa như là giọng giai nam. Lẽ nào là nàng nhóm xảy ra chuyện? Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ liền nắm lên bên người trang phục, nhanh chóng mặc vào. Huệ Thư Kỳ thấy thế, thì vội vàng đứng dậy. Nhìn Lục Kỳ đạo ngươi trước đi qua đi, ta đi gọi Kim Đại Ca bọn hắn sau đó liền đến. Nghe được Huệ Thư Kỳ lời nói, Lục Kỳ hơi chút tự hỏi thì gật đầu đáp ứng. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, kia hắn một lực lượng cá nhân khẳng định không bằng người nhiều. Đọc tốt cung tên mang tốt dao găm sau đó, hắn lần nữa đi về phía Huệ Thư Kỳ, không thôi luôn một cái về sau, lúc này mới quay người hướng phía nhà cỏ đi ra ngoài. Ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Huệ Thư Kỳ quan tâm về sau, Lục Kỳ đáp một tiếng, sau đó thì biến mất tại trong đêm tối. Chương 251, khóc thút thít viên san san chương 251, khóc thút thít viên san san ra nhà cỏ. Lục Kỳ xác định phương hướng của thanh âm chính là tới từ viên san san nàng nhóm khu cắm trại về sau, liền nhanh chóng hướng phía chỗ nào nhanh chóng lao đi. Vì đạo kia giọng của nữ nhân càng thêm bội vàng. Hống. Đồng thời vang lên còn có một cái quen thuộc dã thú thanh âm. Gấu đen lớn. Lần này nguy rồi. Lục Kỳ dừng bước lại, cẩn thận nghe một lốt hai. Hoảng sợ nét mặt nói một câu về sau, cô càng tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Viên san san trong doanh địa, 4 gian nhà có 3 gian bị hủy. Giờ phút này người đàn ông có râu đang tay cầm côn bổng liễu chết cơ, mà ở trước mặt của hắn thì là một đầu đang đứng thẳng gấu đen lớn. Hùng cao tới 3 mét, hùng thể 10 phần to mọng khỏe mạnh. Mà tại trước nó ngực cùng mặt gấu một bên còn riêng phần mình treo lấy một chi tên nhọn. Người đàn ông có râu chính chắn gấu đen lớn cùng cuối cùng một gian nhà cỏ ở giữa, mà phía sau hắn nhà cỏ chính là viên san san chô ở gian kia nhà cỏ. A, xuất sinh, còn không mau cút đi. Người đàn ông có râu đối gấu đen lớn, gào thét một tiếng, lúc này nhà cỏ bên trong, Giai Nam đột nhiên lôi kéo Viên San San cánh tay từ bên trong nhảy ra đây, chỉ thấy Viên San San trên lưng có một cái cổng kềnh ba lô. Hai nữ nhất ra nhà cỏ liền bẹn bẹn nhìn thoáng qua, liền xoay người hướng về sau lưng trong rừng rậm chạy như điên. Tỷ Viên nhanh lên, dâu rậm không chống nổi. Giai Nam cầm trong tay cung tên, lo lắng thúc giục một câu. Hống. Gấu đen lớn thấy một lần nhà cỏ trong hai nữ đột nhiên thoát ra, phẫn nộ rít lên một tiếng, vì trên người nó hai chi tên đều đến từ cái đó nói chuyện nữ nhân, chỉ thấy ánh mắt của nó nhìn chằm chằm con cung tên Giai Nam, lần nữa ưỡn thẳng dậy rồi khổng lồ hùng thân, đúng người đàn ông có dâu phát động công kích, tay gấu vỗ mà xuống về sau, người đàn ông có dâu đối diện một côn hướng về tay gấu bung ra. Đông cảnh. Người đàn ông có dâu trong tay gậy gỗ trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Người đàn ông có dâu giờ khắc này căn bản không dám ở làm dừng lại, quay người một cái lảo đảo, thân hình còn đứng ổn thì hướng về hậu phương chạy ra ngoài. Không có chạy ba bước, ngã sấp xuống về sau, Thương Hoàng bỏ lên tiếp tục hướng phía trước chạy ra. Mà gấu đen lớn thì là đi tới nhà cỏ trước, hét lớn một tiếng về sau, đối nhà cỏ chính là dừng lại đụng một trận dẫm. Nhà cỏ trong nháy mắt liền thành một đống loạn thảo tịch. Mà nó lại là không ngừng ngửi ngửi cái gì, ngẩng đầu nhìn đi ra ngoài ba người lần nữa hùng hống một tiếng. Một tiếng này hùng hống, trực tiếp đem phụ cận tất cả trong doanh địa còn đang trong giấc mộng người tất cả đều đánh thức lên. Tiếng giống qua đi, gấu đen lớn song trưởng đập đất, trực tiếp thì hướng phía người đàn ông có râu lần nữa truy chạy tới. "Cơmơn, xong rồi." Người đàn ông có râu trong lòng chợt lạnh, hắn đã cảm thụ khí tức tử vong, liền hướng về phía trước mặt hai nữ hô tỷ viên: "Các ngươi nhất định phải sống sót ra." Ta râu dầm đi trước một bước. Nói xong hắn nhất chuyển phương hướng, vừa chạy vừa hô hào xuất sinh: "Ngươi muốn ăn lão tử thì không có đơn giản như vậy. Đến a." Ngay tại vừa mới, chính mình hai cái tốt nhất huynh đệ chết thảm ở trước mặt mình. Phẫn nộ của hắn có thể nói là đạt đến một cái nổi giận tình trạng. Nhưng gấu đen lớn khổng lồ thể trạng cùng nhiếp nhân tâm phách tiếng giống, vẫn là để hắn bảo lưu lại cuối cùng một tia lý trí lựa chọn chạy trốn. Nhưng gấu đen lớn nhìn thấy nam tử chạy nhầm phương hướng, nó một cái dừng, chỉ là nhìn thoáng qua nam tử, sau đó cái mũi lần nữa hít hà trước mặt không khí về sau, thì hướng phía Viên San San nàng nhóm hai nữ chỗ chạy phương hướng tiếp tục đuổi đi. Mấy hơi thở về sau, nhìn thấy gấu đen lớn không có hướng phía chính mình đuổi theo, người đàn ông có râu đầu tiên là trong lòng vui mừng, nhưng ngay lúc đó thì lại nét mặt xoắn xuýt lên. Tỷ Viên, sự lo lắng của hắn mới khởi, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến hét thảm một tiếng. A, chạy mau a tỷ Viên, đừng quản ta. A, chính là Giai Nam thống khổ tiếng la. Người đàn ông có râu thở dài một hơi, đã không có muốn lại đi cứu Việt Tâm, chính mình bảo mệnh quan trọng. Thế là hắn bôi đen tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Rời xa nơi này mới là trong lòng của hắn hiện tại duy nhất nghĩ vấn đề. Hống, bị gấu đen lớn đuổi kịp về sau, Giai Nam quay người dựng trên cung tên, một tiện bắn ra lại bắn vào gấu đen lớn cơ thể, nhưng lần này gấu đen lớn không hề có tự cấp nàng chạy cơ hội. Một cái hùng phát đi lên liền đem Giai Nam sợ tới mức hướng về sau ngã trên mặt đất. Chỉ gặp nàng một cái chân bị gấu đen lớn cắn một cái vào, trực tiếp liền đem nàng cả người tượng xách gà con dường như cho xách lên. Giai Nam tiếng kêu thống khổ mới khởi, liền bị nó đại hùng đầu điên cuồng bung mấy lần, sau đó a một tiếng qua đi, liền rốt cuộc nghe không được giọng Giai Nam. Đi ra ngoài Viên San San thấy cảnh này, trong lòng đã làm mất hết can đảm, nàng thậm chí cũng không nghĩ đang chạy. Chỉ gặp nàng giải khai trên người ba lô, phóng trên mặt đất. Sau đó chậm rãi giơ lên trong tay cung tên nhắm ngay gấu đen lớn. Gấu đen lớn cắn Giai Nam đùi, thấy Giai Nam không có phản ứng cùng uy hiếp về sau, liền hất đầu, đem Giai Nam vãi ra thật xa. Hống. Nhìn Viên San San giơ cung tên đối với chính mình, gấu đen lớn đối nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa hồ muốn nói để xuống đi bà bối, nhưng này hắc hổ bang thiên kim như thế nào lại không hổ đâu. Đồng dạng đối gấu đen lớn quát người tên hôn đản này, lao nương liệu mạng với ngươi. Nói xong, nàng một đôi con mắt màu xanh lam hung tợn chằm chằm vào gấu đen lớn, đang chuẩn bị bắn ra trong tay tên lúc, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở sau lưng nàng trong bụi cỏ một thanh âm truyền đến. Viên lão đại, đừng núp đích, tuyệt đối đừng đang chọc giận nó. Nói xong, Lục Kỳ một tay cầm cung cùng dựng tốt tên, tay kia duỗi ra, nhẹ nhàng chụp tại Viên San San một bên bà bay. Hống hống. Nhìn thấy trong bụi cỏ đi ra tới Lục Kỳ, gấu đen lớn vội vàng gầm thét cảnh cáo. Cảm nhận được Lục Kỳ cánh tay nhiệt độ về sau, Viên San San cơ thể run lên. Lục Kỳ ra hiệu nàng chậm rãi hướng lui về phía sau. Bởi vì hắn chú ý tới gấu đen lớn động tác, cũng không phải hoàn toàn đem chú ý cũng dừng lại tại trên người Viên San San, mà là tại Viên San San cùng nàng trên đất ba lô qua lại rời đi nhìn chú ý. Cho nên chạy tới Lục Kỳ lúc này mới dám đánh cược một lần. Cho dù thất bại chính mình tối thiểu có thể đánh cược một lần, có Viên San San người kia làm tiền phong hắn chí ít thì có chạy trối chết cơ hội. Viên San San biết được Lục Kỳ bước lên nguy hiểm tính mạng đến giúp đỡ chính mình lúc, trong nội tâm ngoan ý trong nháy mắt thu hồi không ít. Nghe theo Lục Kỳ đề nghị, đầu tên rơi xuống đất, chậm rãi lui về phía sau. Nhìn thấy hai cái này thú hai chân bình tĩnh như thế cẩn thận, lại chậm rãi rời xa nhìn chính mình, gấu đen lớn tức giận thì tại tiêu tán, mà là đem chú ý nhiều hơn nữa đặt ở Viên San San bao vây lên. Nhìn thấy gấu đen lớn không tiếp tục nhìn chằm chằm hai người lúc, Lục Kỳ kéo lại Viên San San tay, nhanh chóng hướng về hậu phương rừng rậm chạy tới. Mãi đến khi xác nhận gấu đen lớn không có đang cùng lúc đến, bọn hắn lúc này mới núp vào. Lục Kỳ đưa đầu ra, ở phía sau một cây đại thụ, quan sát đến xa xa gấu đen lớn. Nhưng bởi vì bóng đêm quá tối, đi ra ngoài bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ ràng lúc này gấu đen. Viên San San đôi mắt lưu chuyển, nhìn trước mắt Lục Kỳ, nhìn hắn tóm lấy chính mình khẩn trương tay. Nội tâm của nàng đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt. Trước đó khủng bố cho tới giờ khắc này tất cả đều hiện lên, Lục Kỳ xoay người trong nháy mắt, Viên San San một chút thì nhào vào Lục Kỳ trong ngực khóc lên. Hu hu hu. Lục Kỳ, Giai Nam nàng. còn có ta hai cái huynh đệ bọn hắn vì ta đều đã chết.
Ô,
Viên lão đại, nguy hiểm còn chưa quá khứ đâu. Người trước khác khổ sở. Đợi chút nữa chúng ta trở về cha xét một chút lại nói. Viên San San cũng không đình chỉ khóc thút thít. Ngược lại là mượn Lục Kỳ lồng ngực khóc càng thêm thương tâm lên.
Ồ,
không tốt. Là ta khu cắm trại người đến đây. Đột nhiên Lục Kỳ nhìn thấy chính mình phía doanh địa có 10 cái đốt sáng lên, đồng thời hướng phía Viên San San nàng nhóm phía doanh địa tiến đến. Lục Kỳ vội vàng ôm lấy Viên San San đạo chúng ta đi. Thế là thì lôi kéo nàng thì nhanh chóng dựa sát vào quá khứ. Theo khu cắm trại ra tới nhân trung, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi dẫn đầu, còn lại mọi người đi theo hai người sau lưng. Bọn hắn đều là lo lắng Lục Kỳ an nguy cho nên lúc này mới toàn thể xuất động. Vì đang nghe gấu đen tiếng giống lúc, bọn hắn thì đều đã hiểu rõ làm như thế nào đối mặt. Loại tình huống này nhất định phải đoàn kết nhất trí lên. Đơn đả độc đấu là vô dụng. Chương 252, nàng còn chưa có chết, còn sống sót. Chương 252, nàng còn chưa có chết, còn sống sót. Tại hai người nhanh chóng dựa sát vào cùng huýt sáo tín hiệu dưới, Kim Khải Trạch thì quay đầu dẫn theo mọi người rất nhanh liền cùng Lục Kỳ hội hợp. Vừa thấy mặt, mọi người thấy Lục Kỳ đi theo phía sau Viên San San, nàng nhóm thì tất cả giật mình, trước đó lúc gặp mặt, Viên San San mang kính râm, không nhìn thấy nàng một đôi nhạt con mắt màu xanh lam. Mà lúc này, mặc dù vừa mới khóc thút thít qua, nhưng nàng một đôi nhạt trong mắt màu xanh lam lại là cho người ta một loại không lời đẹp. Lục huynh đệ, các ngươi không có sao chứ? Kim Khải Trạch lên tiếng hỏi, cũng tiến lên kiểm tra một hồi Lục Kỳ cơ thể. Lục Kỳ lắc đầu, cũng nói Kim đại ca, chúng ta không sao, là nàng nhóm khu cắm trại gặp phải gấu đen lớn, khu cắm trại bị hủy. Nghe Viên lão đại nói, nàng người chỉ có một người không biết trốn đi nơi nào. Những người khác chết rồi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người là đồng tình nhìn về phía Viên San San, Huệ Thư Kỳ chủ động đi ra, đi tới Viên San San bên người, khoác lên cánh tay của nàng, đưa nàng dẫn tới chúng nữ bên cạnh an ủi. Lục Kỳ cho nàng một cái tán dương ánh mắt. Sau đó hắn liền cùng Kim Khải Trạch bàn bạc dậy rồi muốn hay không lần nữa trở về, xem xét một chút Viên San San nói tới ba người tình huống. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi nhìn một chút Viên San San, có lẽ là không muốn để cho nàng quá mức khổ sở, cho nên liền cắn răng đáp ứng xuống. Thế là mấy nam nhân liền quyết định đánh lấy bước tiến đến đang trai nhìn xem một phen, nhưng lúc này các nữ nhân lại cũng không nguyện ý lưu lại, cũng muốn cùng theo một lúc đi. Cuối cùng Lục Kỳ sau khi gật đầu, mọi người cùng tâm hiệp lực hướng về Viên San San nàng nhóm khu cắm trại đi đến. Sắp tới gần khu cắm trại lúc, Lục Kỳ sử đa đa dẫn đầu tiến lên xem xét, chỉ thấy đầy đất vừa bụi, không hề có gấu đen lớn bóng dáng lúc, những người khác lúc này mới tất cả đều chạy tới. Nhìn chính mình khu cắm trại bị gấu đen lớn tùy tiện dày vò thành bộ dáng này, Viên San San lòng đang dỉ máu, nhưng là chỉ có bất đắc dĩ cùng bi thương phần. Nàng không hề có vội vã tìm kiếm chính mình vật tư, mà là đi tới ngoài ra hai nơi sụp đổ nhà cỏ trước, đứng ở đó khóc. Vì tại đây hai cái nhà cỏ bên trong, có nàng hai cái huynh đệ đã chết tại bên trong, Lục Kỳ đi tới về sau, tại đuốc chiếu dọi xuống, lúc này mới thấy rõ trên đất nhà cỏ đống trung lưu ra tới một đạo máu tươi, hắn thế mới biết nguyên lai căn này nhà cỏ bên trong có người bị chôn ở phía dưới. Hắn ôm lấy một tia hy vọng hướng đi ngoài ra mở gian, có thể còn không có đợi hắn đến gần lúc, liền thấy một người nửa cái cánh tay theo đống cỏ bên trong rũ ra, một chân thì lộ ở bên ngoài, nhưng lại đều là không lúc ních. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã chết hẳn. Trong doanh địa hết thảy đều đã biết được, Lục Kỳ nghĩ tới giai nam, không biết nàng còn có hay không một tia hy vọng. Thế là, hắn liền dẫn Sử Đa Đa, hai người đánh lấy đuốc tiếp tục hướng về nàng nhóm trước đó phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Nhìn thấy hai người rời khỏi, Viên San San thì theo sát hai người bước chân đi theo, nàng tự nhiên là quan tâm giai nam lúc này rốt cuộc sống hay chết. Mang theo bất an cùng chờ mong tâm trạng, đi tới giai nam bị tập kích chỗ về sau, Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa thì chia ra bắt đầu tìm kiếm. Mà Viên San San thứ nhất sau đó, chỉ gặp nàng đầu tiên là vội vã nhìn quanh bốn phía một cái. Sau đó nhận đúng một chỗ sau đó, nàng liền phấn đấu quên mình thì chạy tới. Lục Kỳ hiểu rõ Viên San San khẳng định là hiểu rõ giai nam xảy ra chuyện địa điểm liền thì vội vàng đi theo. À, Viên San San ở phía trước một tiếng kinh hô. Lục Kỳ vội vàng tiến lên, lại là nhìn thấy trên mặt đất có một đám vết máu, đem lúc tới gần một ít về sau, Lục Kỳ lúc này mới nhìn thấy vết máu lại có kéo lấy dấu vết. Thế là hắn vội vàng nhắc nhở Viên San San đạo Viên lão đại, mau cùng ta đi. Nghe vậy, Viên San San trầm thống nét mặt dây lát biến, vội vàng hướng về Lục Kỳ đi theo. Hai người thân hậu Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đám người cảnh giác nhìn một phía, sợ kia gấu đen lớn lần nữa thoát ra. Cái khác nữ nhân mỗi người trong tay cung tên thì tùy thời chờ lệnh nhìn. Truy tìm nhìn vết máu trên mặt đất, Lục Kỳ cùng Viên San San đi ra ba mươi mấy mét lúc, đột nhiên, một cái đấm máu thân ảnh ra hiện tại hai người trước mặt. Chính là bị trọng thương hôn mê trên mặt đất Giai Nam. Lúc này Giai Nam đổ vào một chỗ chật hẹp khe đá khoảng cách. Hai bên vách đá một mì độ cao, khe đá không đến rộng một mét. Theo trên mặt đất kéo làm được vết máu đến xem. Không còn nghi ngờ gì nữa Giai Nam là vừa bật leo đến nơi này thời gian không dài. Giờ phút này nàng đã bất tỉnh nhân sự. A, Giai Nam ngươi mau tỉnh lại. Ô, Giai Nam ngươi không nên chết ta. Viên San San một bên khóc thút thít một bên liền nghĩ đem Giai Nam theo tảng đá khe hở bên trong lôi ra đây, nhưng lại bị Lục Kỳ kịp thời ngăn lại. Viên lão đại, nguy hiểm, đừng núp ních nàng, để ta tới. Vì Lục Kỳ cũng không hiểu rõ Giai Nam thương thế, bị gấu đen lớn rốt cục đả thương những kia bộ vị, cho nên hắn mới không cho Viên San San loạn động. Nghe được Lục Kỳ về sau, Viên San San không thôi đứng dậy, đem không gian để lại cho Lục Kỳ. Lục Kỳ ngồi xổm người xuống, vội vàng kéo lại Giai Nam cổ tay, nhìn một chút mạch đập. Nàng còn chưa có chết, còn sống sót. Nghe xong lời này, Viên San San vội vàng nói Lục Kỳ, cầu ngươi, mời ngươi mau cứu nàng đi. Nàng là ta tại đây trên đảo duy nhất tỉ muội. Buông ra cổ tay của nàng về sau, Lục Kỳ vội vàng xem xét lên giai nam vết thương đến, vì thân thể nàng trên dính đầy rất nhiều vết máu, cho nên trong lúc nhất thời nhìn lên tới còn có chút không tiện lắm. Thế là nàng liền thận trọng đem nằm sấp giai nam trở mình, sau đó lúc này mới đem người theo khe hở bên trong kéo ra ngoài. Lục Kỳ vết thương của nàng nên bên phải chân chỗ. Lúc này, Viên San San rốt cục nhớ tới gấu đen lớn cắn giai nam thời hình tượng. Lục Kỳ nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên liền thấy giai nam trên đùi phải lại có một đạo bắt mắt lỗ hổng, hơn nữa còn là xuyên qua vết thương, có thể thấy được kia gấu đen lớn răng dài bao nhiêu nhiều sắc bén. Ồ, không tốt, bụng của nàng chỗ thì có gấu đen cắn bị thương a. Ngay tại Lục Kỳ vừa mới xác nhận hết giai nam phải bắt đùi vết thương về sau, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn thấy nguyên lai giai nam phần bụng thì có miệng vết thương, với lại thì rất nghiêm trọng, nhất định phải nhanh làm xử lý trị liệu mới được a, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới những thứ này về sau, Lục Kỳ trước vội vàng tìm tới vải, là giai nam cầm máu. Mà lúc này giai nam sắc mặt cực kỳ không tốt. Tỷ Tiểu Dung, Lục Kỳ hô to một tiếng về sau, Nhiếp Tiểu Dung nhanh chóng tiến lên. Làm sao vậy Lục Kỳ? Nhiếp Tiểu Dung không hiểu dò hỏi nhanh. Mau đem viên kia vỏ trứng rông lấy ra, ta nhu cầu cấp bách nó. A, thế nhưng không có mang ở trên người a, đều đặt ở khu cắm trại. Vậy liền đi lấy a. Còn nhớ chứa đầy nước, nhanh lên, nhanh đi mau trở về. Hiện tại thế nhưng cứu mạng, trì hoãn không được. Hảo hảo tốt, ta cái này đi. Nói xong nàng quay người thì đánh lấy bước hướng phía khu cắm trại mà đi. Thấy thế Thẩm Băng thì đi theo. Lục Kỳ lúc này đã lấy ra kim bạc, hắn vốn định tại Nhiếp Tiểu Dung quay về trước đó, trước châm cứu làm dịu một ít chảy máu tốc độ. Nhưng nhìn thấy giai nam vết thương trên người lúc, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời hắn lại trong đầu nghĩ làm như thế nào khâu lại giai nam vết thương. Có lưỡi câu. Thế nhưng chính mình lưỡi câu thì trong nhà cỏ, nhất định phải trở về mới được, cơ mờ nở, thực sự là gấp chết người. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Lục Kỳ đối Viên San San cùng Kim Khải Trạch đạo các ngươi mau tới đệ lại thương thế của nàng về sau, đừng cho nàng tại mất máu. Sau đó ngay lập tức hô hào Lý Phi, Sử Đa Đa còn có cái khác chúng nữ ngay tại chỗ lấy tài liệu, vì tốc độ nhanh nhất làm ra một cái giản dị cán cứu thương. Gần 10 phút trôi qua, Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch dơ lên trọng thương hôn mê giai nam một đường phi nhanh hướng về khu cắm trại mà đi. Sau lưng cả đám thì là theo sát hai người phía sau. Chương 253, toàn bộ đem lại nơi này, nhanh. Chương 253, toàn bộ đem lại nơi này, nhanh. Nửa đường bọn hắn gặp Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng, Lục Kỳ không nói hai lời trực tiếp nhường nàng cho giai nam trong miệng đổ hai cái, mặc dù Viên San San không rõ Lục Kỳ làm như vậy nguyên nhân, nhưng nàng nhìn thấy những người khác đối với Lục Kỳ cách làm đều không có cái gì thái độ hoài nghi về sau, liền cũng không dám nói nhiều một câu. Lý Phi tự nhiên hiểu rõ này vỏ trứng thần kỳ tác dụng, vậy nhưng cũng là cứu mình tính mệnh thứ gì đó. Với lại hiện tại Lục Kỳ mỗi ngày đều sẽ để cho Triệu Lôi cái đó trọng thương hôn mê người mỗi ngày đều uống hai khẩu thứ này chứa quá thủy. Với lại nghe Lục Kỳ nói, hiệu quả còn là rất không tệ. Rất nhanh, Lục Kỳ một đoàn người liền về tới trong thạch động, giờ phút này, trong thạch động mấy cái đuốc nhóm lửa, đem toàn bộ hang đá chiếu rất sáng. Lục Kỳ lúc này trong tay chính cầm một cái lưỡi câu, chỉ gặp hắn dùng đem lưỡi câu đặt ở dao găm trên mũi dao, sau đó đem dao găm vươn vào hỏa diễm bên trong đốt khử trùng. Rất nhanh liền đem mũi dao cùng lưỡi câu đốt đỏ bừng. Làm sơ làm lạnh sau đó, liền thấy Lục Kỳ tay không trực tiếp cầm lên vẫn còn ấm độ lưỡi câu, liền đem một cái sạch sẽ dây câu cho mặc vào. Nín thở, hắn sứ chính mình tỉnh táo lại về sau, liền thừa dịp giai nam vẫn đang tại trong hôn mê lúc lại bắt đầu đối nó vết thương câu lại. Có lẽ là đã thấy qua không ít máu cảnh, mọi người tại nhìn thấy Lục Kỳ hiện tại hết sức chăm chú là giai nam câu lại vết thương hình tượng lúc, ai đều chưa từng có kích khó chịu phản ứng, mà là càng đa số hơn Lục Kỳ nỗ lực mà cảm động. Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung thì là ở một bên trước đống lửa đội vàng nấu nước, Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiền Châu quỳ gối Lục Kỳ trước mặt cho không dừng lại lau mồ hôi. Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa thì là ngoài khu cắm trại phụ trách an toàn cảnh giới. Kim đại ca, ta nhìn xem nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, chịu nặng như vậy cắn bị thương, còn có thể tốt không? Sử Đa Đa gãi gãi đầu, mặc dù tối nay hắn không nhìn thấy đầu kia gấu đen lớn, nhưng mà trước đó hắn nhưng là tự mình thấy qua, với lại liền nghe trước đó hùng hống. Hắn đều biết đầu này gấu đen lớn khẳng định là hung mãnh vô cùng. Huống hồ đã có hai người chết thảm tại nó hùng trào phía dưới. Tiểu tử ngươi, cũng đừng không tin Lục huynh đệ y thuật, ta vậy sẽ nhưng cũng là bị sói biển tập kích cắn xé chân, đồng dạng là trọng thương, nhưng Lục Kỳ huynh đệ lại đem ta chữa trị hảo hảo. Nghe được Kim Khải Trạch tiểu nói này, Lý Phi càng là hơn tiến lên một bước đạo sử Đa Đa, Lục Kỳ y thuật cùng nhân phẩm của hắn giống nhau tốt, hai ta lần trở về từ coi chết, đều là Lục Kỳ huynh đệ cứu được ta. Nghe được lời của hai người về sau, Sử Đa Đa thầm nghĩ trong lòng, lão đại quả nhiên là lão đại. Thì liên tiếp con em nhà giàu cũng đối với hắn tôn kính có thừa, nhìn tới ta về sau muốn đối Lục lao đại càng thêm tín nhiệm mới lạ. Một giờ quá khứ, theo Lục Kỳ trong tay cuối cùng một châm khâu lại kết thúc, giai nam trên người tất cả vết thương đều đã bị khâu lại. Lục Kỳ, xong chưa? Giai nam nàng sẽ khi nào mới có thể tỉnh lại đâu? Nhìn thấy Lục Kỳ dừng tay lại bên trong khâu lại động tác, Viên San San vội vàng tiến lên một bước quan tâm dò hỏi. Lục Kỳ chậm rãi đứng dậy, phía sau lưng chuyển đến một hồi rắc xương cốt tiếng vang. Sau đó hắn duỗi ra chính mình eo. Đối Viên San San nói khó mà nói, nàng hiện tại mất máu quá nhiều, cơ thể cực kỳ suy yếu. Ngày mai ta tại đi hái một ít dược thảo quay về, tự cấp nàng uống mấy ngày, mấu chốt nhất là nàng cần hảo hảo tu dưỡng quan sát một quãng thời gian. Ta thì hy vọng nàng năng lực gắng gượng qua đến. Nói xong Lục Kỳ nhìn về phía Viên San San, gặp nàng nhặt trong mắt màu xanh lam trong lóe ra lệ quang, hắn hiểu rõ cái này xã hội đen đại lao thiên kim hiện tại cũng coi là cô trưởng nan mình. Trong lòng cũng không khỏi vì nàng cảm thấy một tia thương tiếc. Viên lão đại, vừa nãy chúng ta đi khu cắm trại nhà cỏ, đi Giai Nam bị tập kích chỗ. Nhưng mà huynh đệ của ngươi cùng Giai Nam cũng bọn hắn đều không có bị gấu đen lớn nhớ thương. Ngươi biết là bởi vì nguyên nhân gì sao? Nghe được Lục Kỳ đột nhiên như vậy hỏi, Viên San San lấy lại tinh thần, suy nghĩ xoay nhanh. Gấu đen lớn tại đem Giai Nam vùng rơi sau đó, nó tìm kiếm đồ vật, tựa như là chính mình cái đó ba lô.
Đúng,
liền là chính mình ba lô. Viên San San ấn đường nhíu một cái, đem chính mình nghĩ tới có thể nói cho Lục Kỳ. Túi kia trong chứa là cái gì? Hỏi cái này lời nói lúc, Lục Kỳ trong lòng kỳ thực đã mơ hồ đoán được cái gì. Nhưng hắn hay là tại xác nhận một chút, liền tiếp theo hỏi Viên San San thì đã không còn bất cứ chút do dự nào, nói ra ở đâu sắp xếp đồ vật quả nhiên a. Vật kia đúng ngươi rất trọng yếu sao? Làm Viên San San nói ra trong hành trang trang chính là túi kia ma túy ngựa sau đó. Lục Kỳ không chần chờ chút nào chất vấn ta. Đó là ta Hắc Hổ Bang một nhóm quan trọng nguồn cung cấp, có nó ta là có thể tại Hắc Hổ Bang không cần dựa vào phụ thân ảnh hưởng mà thắng được bang chúng tôn kính. Đồng thời cũng có thể là Hắc Hổ Bang đem lại một bút 10 phần khả quan ích lợi. Do đó, trước đó với ta mà nói khẳng định là quan trọng. Nhưng mà hiện tại, ta biết, chính mình có hay không có cầm đồ vật đã không trọng yếu. Nói xong Viên San San túi người bưng kín Giai Nam một tay. Một giọt nước mắt trượt xuống, nhỏ ở Giai Nam mu bàn tay. Không tốt. Đột nhiên Lục Kỳ kinh hô một tiếng, đội vàng chạy ra khỏi hang đá trong động, tất cả nữ nhân bị Lục Kỳ này một tiếng kêu sợ hãi thành giật mình. Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu đuổi theo, lại là nghe được Lục Kỳ lo lắng gọi tới Kim Khải Trạch cùng Lý Phi còn có Sử Đa Đa, cảnh giới. Nhanh, làm sao vậy Lục huynh đệ? Kim Khải Trạch thoáng qua một cái đến thì hỏi Lục Kỳ có chuyện gì vậy. Lại là nghe Lục Kỳ sốt ruột nói Kim đại ca nhanh, ngươi đi một chuyến mặt phía nam khu cắm trại, nói cho Lưu Tam, nhanh chóng mang theo người của hắn rời khỏi khu cắm trại, tối nay tuyệt không thể ở tại nơi này.
A,
Lục huynh đệ, ta đi nói như vậy, bọn hắn không phải nói ta điên rồi, dù sao cũng phải có một lý do chứ. Bằng không bọn hắn không chịu rời khỏi làm sao bây giờ? Lại nói để bọn hắn rời khỏi khu cắm trại đi nơi nào đâu? Nghe được Lục Kỳ về sau, Kim Khải Trạch lời ít ý nhiều nói thẳng ra chính mình lo nghĩ. Lục Kỳ sau khi nghe được lại là không hề nghĩ ngợi nói toàn bộ đem lại nơi này, nhanh. Cảm nhận được Lục Kỳ trong tiếng nói vội vàng, Kim Khải Trạch liền không có tại làm quá nhiều hỏi tới, lấy một chi hỏa về sau, quay người thì hướng phía Lưu Tam khu cắm trại chạy tới. Ca Lý Phi, ngươi đi một chuyến Đồng Tiểu Huy khu cắm trại, đồng dạng dẫn bọn hắn toàn bộ người đến nơi này. Phải nhanh. Lý Phi ngược lại là cái người biết chuyện, nghe được Lục Kỳ vừa nãy cho Kim Khải Trạch về sau, cũng biết Lục Kỳ nói sự việc khẳng định cấp bách, liền một câu đều chưa từng có hỏi. Lấy bước thì hướng phía Đồng Tiểu Huy khu cắm trại tiến đến. Rốt cục có chuyện gì vậy a Lục Kỳ? Ngươi sao đột nhiên khẩn trương như vậy? Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung tiến lên, không nhịn được lên tiếng hỏi Lục Kỳ, nhưng là thấy Lục Kỳ khẩn trương nhìn một phía, lúc này cái khác chúng nữ thì chạy ra được, nhưng chính là ở thời điểm này, hống, hống hống. Xa xa trong rừng rậm, một tiếng phẫn nộ hùng tiếng giống truyền tới. Trong thanh âm tràn đầy cường đại giá tính, tất cả rừng rậm lại này một cái chớp mắt cũng vì đó run rẩy nhìn. Mẹ nó, thật đúng là một đầu ngu hùng a. Hy vọng Kim đại ca cùng ca Lý Phi có thể rất nhanh một ít, đem những người kia thuận lợi mang về. Lục Kỳ tự đủ. Nhất Tiểu Dung cùng Thẩm Băng thì là ở bên cạnh hắn nghe được thanh thanh sở sở. Đang hai nữ suy tư thời khắc, Lục Kỳ lại là quay người lại đối nàng nhóm nói nhanh đi, đem Kim đại ca ca Lý Phi nhà có thứ gì đó thu thập một chút, mang vào hang đá đi. Còn có, toàn bộ người tất cả đều cảnh giới lên, đem vũ khí mang tốt. Nói xong hắn lần nữa gọi tới Sử Đa Đa, hai người cùng đi đem trọng thương Triệu Lôi thì mang tới trong thạch động. Sắp xếp xong xuôi chính mình trong doanh địa tất cả về sau, hắn lúc này mới cùng Sử Đa Đa lần nữa đi tới khu cắm trại bên ngoài dò xét tình huống. To lớn hùng gầm rú vẫn không có ngừng, nghe nó âm thanh nơi phát ra phương hướng, Lục Kỳ khẩn trương siết quả đấm. Vì tên đại gia hỏa kia phương hướng âm thanh truyền tới ngày càng tới gần phía nam hai nơi khu cắm trại, cho nên Lục Kỳ nội tâm lúc này cũng là vô cùng chặt trương. Chương 254, mọi người chạy mau. Chương 254, mọi người chạy mau. Thân làm bác sĩ, hắn hiểu rõ gấu đen lớn khẳng định là bị ma túy ngựa bên trong heroin mùi thơm hấp dẫn, nhưng hắn đồng thời thì hiểu rõ, nếu là tên kia đem kia kẹo trái cây tất cả đều ăn vào trong bụng lời nói, vậy tối nay nó tuyệt đối sẽ trở thành một đầu đáng sợ cô máy giết người. Lục lão đại, người gấp gáp như vậy có phải hay không có chút quá lo lắng? Sử Đa Đa cưỡi tại cách đó không xa trên cành cây, nhìn Lục Kỳ nhìn bộ dáng gấp gáp, nhẹ giọng hô một câu, Lục Kỳ thì là liếc mắt nhìn hắn về sau, nhẹ nhàng trả lời hy vọng lo lắng của ta đích thật là dư thừa. Có thể vừa dứt lời, kia gấu đen lớn tiếng giống lần nữa truyền đến. Nhưng vẹn vẹn đến mấy hơi thở, lại là nghe được xa xa một cái nam tử kinh sợ kinh khủng tiếng kêu vang lên, "A! A! Cứu mạng a! Cứu mạng a! A! Hống! Hống!" Này hét thảm một tiếng trong nháy mắt vạch phá đêm tối, đem trong doanh địa bên ngoài tất cả mọi người triệt để kinh đến. Trong doanh địa các nữ nhân từng cái trong nháy mắt thì căng thẳng đến trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung thì là khiếp sợ nhìn về phía Lục Kỳ, không biết hắn là thế nào dự đoán được sẽ có loại tình huống này phát sinh. Sử Đa Đa cũng là một cái giật mình, thì theo trên cây nhảy xuống tới, đi tới Lục Kỳ bên người. "Lão đại, ngươi đây cũng quá thần đi." "Hống." Sử Đa Đa vừa mới dứt lời, xa xa hùng tiếng giống lại lần nữa truyền ra. "Nhanh, đem trong doanh địa đốt diệt. Tiểu Dung, Thẩm Băng các ngươi mang tất cả nữ nhân vào trong thạch động đi. Mọi người động tác nhanh lên." Lúc này chúng nữ nghe được Lục Kỳ chỉ huy về sau cũng không dám lại có chỗ chần chờ, mà là nhanh chóng được bắt đầu chuyển động. Lục Kỳ thì là đứng ngoài khu cắm trại một chỗ trên tảng đá, lo lắng nhìn Kim Khải Trạch chỗ đi khu cắm trại của Lưu Tam, vì vừa nãy tiếng kêu thảm thiết chính là từ nơi đó truyền ra tới. "Lục huynh đệ, ta trở về." Đang lúc Lục Kỳ lo lắng muốn lao ra lúc, này, phía trước trong đêm tối, Kim Khải Trạch thân ảnh nhất thời xuất hiện, mà sau lưng hắn thì là đi theo mười mấy người, cầm đầu chính là Lưu Tam. "Bác sĩ Lục, này đến cùng là thế nào chuyện a?" Lưu Tam vừa lên đến thì sắc mặt hoảng sợ nhìn Lục Kỳ dò hỏi. Lại nghe được sau lưng bọn hắn trong doanh địa lần nữa truyền đến gấu đen lớn tiếng giống. Lục Kỳ thì lời ít ý nhiều nói một câu, "Nhanh trước mang ngươi người bước vào trong thạch động đi, lát nữa ta tự cấp ngươi giảng." Nghe vậy, Lưu Tam thì không còn nói nhảm, mang theo người đứng phía sau thì lần lượt trốn vào trong thạch động. Bởi vì bọn họ nhân chung có hai người khăng khăng muốn lưu trong khu cắm trại, nhưng khi hắn nhóm rời khỏi khu cắm trại sau đó, liền nghe đến hậu phương hai người tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lúc này khu cắm trại bên ngoài chỉ có bốn người, Lục Kỳ, Kim Khải Trạch, Sử Đa Đa, còn có Lưu Tam. Nhìn thoáng qua ba người về sau, Lục Kỳ nhàn nhạt mở miệng nói mọi người cảnh giới, cẩn thận phía trước rừng cây, một sáng phát hiện các thường, không cần mở, hướng trong thạch động chạy là được. Nghe vậy, ba người liên tục gật đầu. Đúng Lục Kỳ chỗ nói chuyện cũng không dám lại mở. Mà Lục Kỳ sở dĩ sắp đặt Lưu Tam bọn hắn tất cả đều đến chính mình khu cắm trại, tự nhiên là vì nơi này hang đá. Vì tại đây khu cắm trại mấy trong vòng trăm thước, có thể chỉ có chỗ này có thể tránh né kia gấu đen lớn công kích. Ca Lý Phi sao vẫn còn chưa quay về đâu? Lục Kỳ có chút nóng nảy tại nguyên chỗ giả bước. Nếu không, ta qua xem một chút đi. Nhìn thấy Lục Kỳ lo lắng, Kim Khải Trạch chủ động nói, nhưng là bị Lục Kỳ một tiếng cự tuyệt không được. Hiện tại quyết không thể tại một mình đi ra. Hắn mặc dù không biết Lý Phi bọn hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này chắc chắn không phải tại phái người đi ra thời điểm. Hống. Xa xa, tại một gốc tráng kiện dưới gốc cây lớn, đầu kia gấu đen lớn miệng đầy tinh hồng, ánh mắt tròn vo nhìn phía xa một đôi người đi đường, ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác sáng bóng. A, chạy mau a, có dã thú thì ở phụ cận đây a. Người nói chuyện chính là Đồng Tiểu Huy sau lưng một tên đã có tuổi nam tử. Trước đây Lý Phi đi tìm bọn họ đến hang đá, nhưng là bị những người này phản đối, bọn hắn cho rằng không có chuyện gì. Không phải liền là một con dã thú sao? Cho rằng nó sẽ không đi bọn hắn khu cắm trại. Có thể trải qua Lý Phi cùng Đồng Tiểu Huy khuyên nhủ sau đó, mọi người này mới thật không dễ dàng bước lên hành trình. Thế nhưng tốc độ này thật sự là nhường Lý Phi căm tức không thôi. Làm vừa nãy một tiếng này tiếng giống truyền tới lúc, trong lòng của hắn đã có 10 phần dự cảm không tốt. Liên quát lớn mọi người chạy ngay đi, nguy hiểm muốn đến rồi. Nói xong, hắn đối Đồng Tiểu Huy vây tay một cái đạo nhanh lên nhanh lên. Nếu ngươi không đi nhanh, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nói xong Lý Phi liền không lại chờ nhìn cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, mà là chính mình nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Ta nói Tiểu Đồng A. Ngươi nhìn hắn này hơn nửa đêm đem chúng ta kêu lên, cũng bởi vì hai tiếng dã thú gầm rú sao? Đây không phải là ta buổi tối thường xuyên năng lực nghe được sự việc sao? Đúng thế a. Ta này đeo đều nhanh tan thành từng mảnh. Trong đội ngũ hai trung niên đại thúc ngáp một cái, oán trách, Đồng Tiểu Huy nghe được hai người về sau, mặc dù trong lòng cũng đúng Lục Kỳ cùng Lý Phi này mẫn cảm sắp đặt có chút khó hiểu, nhưng hắn thì không đốc, vừa nãy hùng tiếng giống, rõ ràng khác hẳn với bình thường. Mặc dù có khoảng cách, nhưng hắn lại là có thể cảm nhận được nó trong tiếng hô chấn nộ cùng nóng nảy. Lúc này, trong đội ngũ một cái nam hài âm thanh đột nhiên vang lên, "Tiểu Huy ca, ngươi mau nhìn ở đâu?" Ở đâu tựa như là một đầu đại hung a. Lời này vừa nói ra, trong đội ngũ tất cả mọi người trong nháy mắt cũng ngậm miệng lại, tất cả đều lặng lặng nhìn trẻ con chỉ phương hướng. Dưới ánh trăng, một cái thân thể cao lớn chính ngồi chồm hổm ở xa xa dốc chỗ. Tại ánh trăng chiếu rọi, nó có vẻ là như vậy chất phác, đáng yêu. Chẳng qua ánh mắt của nó lại là lạnh lùng quái dị nhìn bọn hắn chằm chằm này một đám tiến lên người, mãi đến khi trông thấy trong đám người cái đó cái thứ nhất nói chuyện bên trong nam nam nhân co cẳng liền chạy lúc, gấu đen lớn lúc này mới một cái ngồi dậy, ngửa đầu một tiếng trường hống. Sau đó thì hướng phía đội ngũ vọt tới. Hống. Gấu đen lớn trong nháy mắt tăng tốc, thì hướng phía đám người mau chóng đuổi theo, cho đến lúc này mới nghe được Đồng Tiểu Huy quát to chạy mau à. Mọi người chạy mau. Chương 255, chuẩn bị chiến đấu. Chương 255, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng la thoáng qua một cái, Đồng Tiểu Huy cầm lên vừa nãy nam hải, liền nhanh chóng hướng phía Lý Phi chạy như điên. Lúc này hắn cũng không lo được lại đi chăm sóc những kia đã có tuổi người đàn ông lớn tuổi nhóm. Đao mệnh mới là khẩn yếu nhất. Lý Phi tại phía trước nhất chạy trước, thế nhưng đột nhiên có hai cái người đàn ông lớn tuổi thế mà đuổi theo. Lý Phi kinh ngạc nhìn thoáng qua hai người, vừa nghiêng đầu lại là nhìn thấy sau lưng những người kia từng cái như là lên dây cót giống nhau, hai chân giống chạy bằng điện tiểu mã đạt thật nhanh vận chuyển. Ta rảnh, vừa rồi không phải cũng đều chậm gì gì lời nói nha, sao hiện tại cũng chạy nhanh như vậy? Đây lão tử thể lực đều tốt. Mẹ nó, thực sự là một đám sợ chết quỷ. Mắng xong sau đó, hắn thì tăng nhanh nhịp chân. Nhưng cho dù đám người tất cả đều điên cuồng bắt đầu tăng tốc, nhưng cũng thì đã trễ. Chỉ thấy lao vụn vụt tới gấu đen lớn giống như gặp được cái gì mỹ vị lại chuyện đùa vật giống nhau, vừa mới vọt tới đám người lúc, thật hưng phấn gào thét một tiếng. Tiếng giống rung trời, sau đó chỉ thấy nó không lưu tình chút nào đối mọi người triển khai cắn xé. Mỗi một cái bị nó bắt được người đều sẽ ở nó tay gấu hoặc là máu tanh miệng rộng hạ nhận chí mạng làm hại. Mà kiểu này làm hại, theo gấu đen lớn dường như nó chính là đang chơi giống nhau, bởi vì này chút ít chạy nhân loại, lúc này ở trong mắt nó, dường như một cái vui vẻ hài tử đang đuổi trục thổi ra tới bong bóng một. Dường như đem nó đánh tan chính là lớn nhất niềm vui thú. Lý Phi nhìn thấy gấu đen lớn ở phía sau không ngừng đuổi theo đám người mà đến, hắn quả quyết thoát ra đến, hướng về ngoài ra một bên chạy ra. Sau lưng hắn cách đó không xa, chỉ có Đồng Tiểu Huy mang theo Nam Hải kia đi theo Lý Phi bước chân, những người còn lại thì hốt hoảng chạy ở cùng nhau. Cái này cũng vừa vặn đã trở thành gấu đen lớn mục tiêu. Gấu đen lớn dường như một cỗ giống như xe tăng xông vào xe đạp trong đội ngũ, trước sau nghiền ép. Thương vong người lập tức thì xuất hiện mấy cái. Tiếng kêu rên vang lên một mảnh. Khu cắm trại bên ngoài, Lục Kỳ lo lắng nhìn trước mắt rừng cây. Đột nhiên, truyền đến hùng tiếng giống cùng mọi người tiếng kêu thảm thiết, lệnh Lục Kỳ cùng lòng của mọi người lập tức khẩn trương lên. Nhanh, nhanh a, nhanh lên nữa. Ngay tại mấy người nhìn lúc gấp, giọng Lý Phi đột nhiên từ phía trước chỗ không xa truyền đến. Lục Kỳ trong lòng vui mừng, vội vàng cùng Kim Khải Trạch tiến lên mấy bước, lại là nhìn thấy Lý Phi theo trước mặt trong rừng rậm lóe lên mà ra, sau lưng hắn là Đồng Tiểu Huy cùng một đứa bé trai. Những người khác thì sao? Lý Phi còn chưa đi đến trước mặt, Lục Kỳ liền lớn tiếng dò hỏi bọn hắn cũng ở phía sau. Lý Phi miệng lớn thở hổn hển, vừa lên đến thì tiếp tục nói những người này, thật sự là làm giận, thúc giục để bọn hắn đi nhanh chính là không nghe. Hiện tại cuối cùng luống cuống, nhưng cũng bỏ ra đại giới. Ta nếu lại không thoát ly bọn họ cũng liền không về được. Đang lúc Lý Phi đang khi nói chuyện, sau lưng hắn Đồng Tiểu Huy thì mang theo một đứa bé trai ra hiện tại mấy người trước mặt. Rời đi vội vàng tiến lên đem đứa bé trai kia tiếp nhận tay, hỏi Đồng Tiểu Huy những người khác an toàn, lại là nhìn thấy Đồng Tiểu Huy trong mắt nước mắt đang đánh chuyển, bác sĩ Lục, bọn hắn giữ nhiều lành ít. Đêm qua tối, mặc dù ta thấy không rõ bọn hắn cảnh ngộ, nhưng mà ta nghe ra được thanh âm của bọn hắn. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng không tại làm hiểu rõ. Nhanh, mang theo hắn vào trong thạch động đi. Đồng Tiểu Huy hướng phía sau rừng rậm nhìn thoáng qua, hắn hiểu rõ những người kia rất nhiều có thể đã không cách nào đến nơi này. Nghĩ đến vừa nãy Lý Phi thúc giục bọn hắn mà bọn hắn bộ kia ỷ lão mại lao khẩu khí cùng lười biếng dáng vẻ, Đồng Tiểu Huy cũng liền không còn khó như vậy qua. Than nhẹ một tiếng về sau, hắn liền dẫn cái đó tiểu Nam Hải vào hang đá. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nghe được gấu đen lớn tiếng giống càng ngày càng gần, Lục Kỳ liền đem trong tay cùng tên xuất ra, cũng đối bên người mấy người nói: "A, cứu, cứu mạng a." Xa xa một cái nam tử tiếng cầu cứu vừa mới truyền đến. Sau đó liền nghe đến gấu đen lớn gầm lên giận dữ. Sau đó tên nam tử kia hoảng sợ cùng đau đớn tiếng la thì im bặt mà dừng. Lục Kỳ ở mấy người nghe nam nhân kia tiếng kêu tâm trạng bi thống không thôi, vừa muốn nói gì lúc, lại là nhìn thấy bốn người đàn ông lớn tuổi thân ảnh xuất hiện xa xa, "Mọi người, nhanh a, ngay ở phía trước." Phía trước nhất người kia tựa hồ là nhận ra khu cắm trại của Lục Kỳ vị trí, vội vàng hưng phấn đối sau lưng ba người nói. Nhìn thấy này bốn thân ảnh lúc, Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch mấy người bỗng cảm giác vui vẻ, nhưng một giây sau, chỉ thấy một cái đại hắc ảnh nhất nhào mà đến, trực tiếp liền đem cái cuối cùng nam tử một trường liền chụp bay ra ngoài. Nam tử kia mãi đến khi bay ra ngoài lúc, cũng còn chưa kịp phản ứng, ngay cả một chữ đều không có hô ra miệng, liền bị gấu đen lớn trực tiếp miểu sát. "Trời ạ, má ơi, nhanh lên chạy a." Thứ ba nam tử tại đây nguy cấp phía dưới, lại là nhanh chóng thì siêu việt cái thứ hai nam nhân hướng phía Lục Kỳ mấy người chạy tới. Hầm hực, gấu đen lớn tựa hồ là thấy ai hô thì truy người đó dáng vẻ, chỉ thấy nó mấy cái mánh phát sau đó, lại là trực tiếp đem vượt qua cuối cùng người kia, trực tiếp thì hướng phía vừa nãy nam nhân đuổi theo. "À, mẹ nó, ngươi xuất sinh này." "A, a, a." Gấu đen lớn phẫn nộ một tiếng, trực tiếp liền đem hướng phía nam tử cắn một cái dưới, nếu không phải hắn méo một cái thân thể lời nói, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp cho bể đầu. Nhưng, gấu đen lớn này miệng vừa hạ xuống sau đó, hay là hung hăng cắn nam tử hơn phân nửa bả vai, khổng lồ như vậy, gấu đen đem nam tử tiếp tục gọi kia một chút, thật giống như một đứa bé đang ăn bánh quai chảo bột. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nam tử kia trong nháy mắt thì không còn có một tia tiếng động. Mặc cho gấu đen lớn cắn lúc la lúc lắc lên. Điểm đuốc. Giờ phút này, Lục Kỳ ra lệnh một tiếng, đến cuối cùng quyết đấu thời gian. Hắn hiểu rõ muốn ổn định, chính xác, tàn nhận bắn trúng gấu đen lớn, nhất định phải có tốt đẹp tầm mắt. Mấy hơi thở về sau, bốn đuốc giấy lên. Đúng lúc này, bốn nam tử bên trong một người đã chạy đến Lục Kỳ mấy người trước mặt, trên mặt của hắn thì không biết là lây dính người đó vết máu, cái trán đến trên mặt tựa hồ là bị một con huyết thủ đốt một cái giống như. Ánh lửa dưới, cả người hắn nhìn qua nét mặt cũng mười phần hoảng sợ đáng sợ dáng vẻ. Lục Kỳ nhanh chóng kiểm tra một chút thân thể hắn sau đó, liền nhường hắn xóa đi máu trên mặt dấu vết, để tránh đến hang đá sau hù dọa những nữ nhân kia. Lúc này, bị gấu đen lớn tiệt hồ một nam nhân khác thì là đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn gấu đen lớn cắn xé trong miệng nam nhân. "Chạy a, ngươi ngốc nhìn làm gì a? Chạy mau a." Nhìn phía xa nam tử mệnh tại nhất tuyến, không thể nhịn được nữa, Kim Khải Trạch đội vàng la lên nam nhân kia tại Kim Khải Trạch một tiếng này la lên dưới, lúc này mới hồi thần lại, cô càng tiếp tục mở chạy, nhanh chóng lướt qua gấu đen lớn bên người, hướng phía khu cắm trại tiếp tục chạy tới. Chỉ chẳng qua hắn chạy thân ảnh cùng đột nhiên xuất hiện bước lại là ngay lập tức khiến cho gấu đen lớn chú ý, chỉ thấy nó hai con hùng mắt tại ánh trăng cùng ánh lửa hạ tản ra tinh hồng hung ác quang. Đem trong miệng đã đều chết hết nam nhân một đầu vung trên mặt đất, sau đó tay gấu rơi ầm ầm nam nhân kia trên thi thể về sau, đối đi ra ngoài nam tử một tiếng phẫn nộ, hống. Một tiếng này hùng hống phía dưới, dường như tất cả khu cắm trại cũng đang run rẩy, tiếng giống trong truyền lại ra tới giá tính cùng hung mãnh đem trong thạch động ẩn nút nhìn tất cả mọi người vì đó run sợ. "Nhanh lên." Thấy gấu đen lớn đã đem nam tử khóa chặt, Lục Kỳ hô to một tiếng. Ngay tại gấu đen lớn khởi hành chạy ra xa 5, 6 mét lúc, Lục Kỳ đối bên cạnh mấy người ra lệnh khoảng cách hiệu quả, bán tự do. Vừa dứt lời, trong tay hắn tên nhọn thì bèo một tiếng bay ra ngoài, nhưng hậu Kim Khải Trạch cùng Lý Phi mấy người trong tay tên cũng theo đó bay ra. Chương 256, đại chiến gấu đen chương 256, đại chiến gấu đen. Gấu đen lớn lúc này mắt thấy là phải đem nam nhân kia đuổi kịp, nhưng đột nhiên ở giữa, bờ vai của nó đau xót, một chi tên nhọn lại trực tiếp thì cắm vào thân thể của nó, hống, hống. Gấu đen lớn không hề có dừng lại một bước, ngược lại là tăng nhanh tốc độ. Thấy những người khác tên bắn ra cũng không bắn trúng gấu đen lớn về sau, Lục Kỳ vội vàng nói mau trở lại hang đá, nhanh. Lý Phi quay đầu liền chạy, nhưng Kim Khải Trạch còn hơi có do dự, nhanh đi. Lục Kỳ hét lớn một tiếng, đồng thời hắn thì một bên lui lại, một bên đem trong tay tên bay tốc xả ra. Hống. Gấu đen lớn hoàn toàn không để ý bay tới tên nhọn, một cái hùng phát, liền đem nam tử trước mắt bổ nhào, tay gấu nặng nề rơi xuống. Mà Lục Kỳ thì nhìn chuẩn thời cơ, trên người 7-8 chi tên nhọn liên tiếp bị hắn nhanh chóng đưa ra. Tất cả đều hướng phía gấu đen lớn đầu mà đi. Khi nó đầu trúng rồi mũi tên thứ nhất sau đó, đau đớn để nó trong nháy mắt túi xuống thân thể, đến mức phía sau 2-3 mũi tên tất cả đều bắn rỗng. Lần nữa bị Lục Kỳ điều chỉnh phương hướng đầu bị bắn trúng một tiễn sau đó, gấu đen lớn triệt để bạo tẩu, lại là một cái hùng trào rơi xuống. Trực tiếp liền đem nam nhân cho đập chết mệnh. Tươi sống thì cho mở ngực một bụng. Ngay cả cái kêu thảm đều không có tới kịp phát ra tới. Sau đó chỉ thấy gấu đen lớn từ bỏ khu cắm trại bên ngoài tất cả, mà là trực tiếp thì hướng phía sắp chạy về đi Lục Kỳ thì triển khai truy kích. Lục Kỳ phản ứng không chậm, ngay tại gấu đen lớn còn có xa mười mấy mét lúc, hắn lúc này mới linh hoạt trốn vào trong thạch động. Vừa tiến vào là động, hắn quay người liền đem đuốc hướng phía ngoài động ném đi. Chiêu này không chỉ chậm lại gấu đen lớn tốc độ, cũng làm cho nó đúng cửa hang đá sản sinh một tia kiêng kỵ. Và gấu đen lớn hoàn toàn lúc ngừng lại, nó đã tới hang đá trước. Đột nhiên, nó to lớn đầu gấu nghiêng một cái, vì lại có một con đuốc bay ra. Gấu đen lớn thoạt đầu đúng lửa này rất là kiêng kỵ, nhưng mà thì không biết vì sao, nó trong mắt hỏa rất nhanh liền trở thành từng cái hỏa hồ điệp, với lại lửa này hồ điệp hình dạng thế mà cùng này hải đảo trên cực đại hồ điệp giống nhau ý hệt. Gấu đen lớn nhìn một chút liền đến hào hứng, tựa như một con vừa ăn no cậu lại thấy được một cái thích xương cốt, chơi hương đại phát. Vẹn vẹn chỉ là một trường xuống dưới, kia đuốc liền lên tiếng mà diệt. Hống. Mặc dù gấu đen lớn giờ phút này thần trí có chút mơ hồ cùng hưng phấn, nhưng ngọn lửa này thiêu đốt mang theo cho nó cảm giác đau, lại là còn có thể cảm thụ được. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không có làm hại đau nhức. Mặc dù trong thạch động không gián đoạn có đuốc hướng phía nó bay ra ngoài, nhưng gấu đen lớn vẫn không có bị dọa chạy. Mãi đến khi nó ngửi được trong không khí thích mùi tất cả đều đến từ này trong thạch động sau đó, nó thần trí rốt cục do chơi hưng lần nữa đi vào nổi giận trạng thái, chỉ thấy nó trực tiếp là hướng phía hang đá lối vào một cái hùng phát thì đụng tới, lại là trực tiếp liền đem hang đá lối vào hai khối đá lớn đụng bay ra ngoài. Sau đó chỉ thấy kia to lớn đầu gấu dùng sức hướng về trong thạch động tìm kiếm. Bán. Đột nhiên trong thạch động giọng Lục Kỳ lập tức vang lên. Bang bang bang. Siêu siêu siêu. Tại Lục Kỳ một tiếng này mệnh lệnh dưới, mười mấy chi tên nhọn toàn bộ tất cả đều bắn về phía chỗ cửa hang. Hống. Ngao. Gấu đen lớn dường như tất cả đầu vừa thò vào cửa hang, nhìn thấy bên trong chật ních thú hai chân. Hai con tinh hồng hùng mắt vừa mới phát ra hưng phấn khát máu sáng bóng lúc, lại bị phóng tới mười mấy chi tên nhọn trong nháy mắt đâm vẻ mặt. Một tiếng thê thảm đau đớn tiếng giống truyền ra, tất cả hang đá run lên, lập tức gấu đen trong miệng mùi máu tươi thì tràn đầy hang đá. Kia to lớn đầu gấu giống chuột đầu một linh hoạt lui ra ngoài. Ngao hống hống. Ngao hống hống. Lục Kỳ nghe được hang đá bên ngoài gấu đen lớn tiếng giống không còn như vậy rung trời, ngược lại là biến thành gầm nhẹ. Tràn đầy đau đớn, trong lòng của hắn vui mừng. Một bà nhấc lên trên đất mười mấy chi tên nhọn, thì hướng phía cửa hang đá đi đến. Sau lưng Kim Khải Trạch Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Bằng đám người nét mặt siết chặt, còn muốn nhìn ngăn cản hắn, nhưng là nhìn thấy Lục Kỳ mấy cái nhanh chân thì chạy tới cửa hang đá, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Lúc này mặt ngoài động khẩu không có kia hai khối đá lớn che lấp, tầm mắt mười phần rộng lớn, gấu đen lớn đã lui ra xa 8-9 mét khoảng cách, mượn nhờ này bên ngoài trên mặt đất tán lạc mấy cây bước, hắn có thể nhìn thấy. Lúc này gấu đen lớn trên đầu còn cắm 3 chi tên nhọn, mà còn lại tên nhọn đã bị gấu đen lớn dùng kia hai con tay gấu, không biết là cho nhổ hay là vứt ve, lại hoặc là dùng đầu cho vứt bỏ. Tóm lại bây giờ tại nó đầu gấu trên 3 mũi tên vẫn như cũ ngoan cố cắm. Thấy đây, Lục Kỳ nhanh chóng cài tên, trong tay tên nhọn dường như đạn bình thường, siêu 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 thoát cùng mà ra. Trong thạch động tất cả mọi người nhìn thấy Lục Kỳ như vậy bắn cung kỹ thuật, không có một cái nào không vì cảm giác đến khiếp sợ. Mười mấy chi tên nhọn cơ hồ là tại 4-5 cái thời gian hô hấp trong, liền bị hắn toàn bộ đưa ra ngoài. Với lại không có một chi là thất bại, toàn bộ cũng trúng đích gấu đen lớn. Ngao hống hống. Mũi tên thứ nhất bị bắn trúng sau đó, gấu đen lớn dường như còn chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi mũi tên thứ ba thứ tư tên cắm vào chính mình hùng thể sau đó, nó này mới phản ứng được, hướng phía cửa hang đá một bên giống giận một bên lui lại. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Lục Kỳ thấy thế, trong lòng đã hiểu nó đây là muốn chạy. Hai mươi mấy mũi tên bắn trúng sau đó rốt cục để nó theo ma túy ngựa dược tính trong có vẻ thanh tỉnh a. Thế nhưng cơ hội tốt như vậy Lục Kỳ như thế nào lại bỏ lỡ? Thế là hắn lần nữa hướng về Nhiếp Tiểu Dung muốn mười mấy chi mũi tên, đối Kim Khải Trạch và mấy nam nhân nói một câu, ai nghĩ cùng đi với ta giết ra hỏa này, thì đuổi theo. Nói xong, mọi người chỉ thấy Lục Kỳ cũng không quay đầu lại thì ra hang đá. Hắn sở dĩ dám đuổi theo, không phải là bởi vì hắn vì khoe khoang, mà là hắn cảm thấy gấu đen lớn giờ phút này đầu đã bị bắn trúng nhiều như vậy tên, đã có thương thế, nếu là tiếp tục công kích đầu của nó, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Với lại cho dù nó thể lượng khổng lồ như vậy, nhưng ăn nhiều như vậy ma túy ngựa, dược hiệu trong đoạn thời gian này khẳng định trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiêu trừ. Cà ca Lục Kỳ, ngươi phải cẩn thận nha. Việt Tư Đồng nhìn Lục Kỳ quay người ra ngoài, lo lắng hô một câu. Yên tâm đi, Lục Kỳ không có việc gì. Kim Khải Trạch nhìn thoáng qua Việt Tư Đồng về sau, thì đi theo. Ca. Kim Hiển Châu đi lên trước vừa muốn nói gì lúc, cũng là bị Kim Khải Trạch một câu trở về, cho chặn ngay tại chỗ. Chú ý an toàn. Kim Hiển Châu đành phải nhẹ giọng dặn dò một câu. Sử Đa Đa Lý Phi thì theo sát phía sau, thấy ba người cũng dũng cảm đi theo sau. Đồng Tiểu Huy, Lưu Tam còn có Lưu Tam sau lưng một tên nam tử thì cầm trong tay cung tên cùng chưa nhóm lửa đuốc đồng dạng dũng cảm đi theo. Mấy người vừa ra hang đá, chỉ nghe thấy gấu đen lớn đã hướng phía trong rừng rậm đi ra ngoài một khoảng cách, mà sau lưng nó Lục Kỳ thân ảnh theo sát phía sau. Dưới ánh trăng, Lục Kỳ bên cạnh truy bên cạnh bắn tên. Gấu đen lớn mông bự trên lần nữa nhiều hai chi tên nhọn. Nó chưa từng có qua như vậy quất đủ, nhưng trên thân thể truyền đến đau đớn lại là để nó không thể không trốn. Rất nhanh, nhường Lục Kỳ chuyện buồn bực xuất hiện. Trong đêm tối trong rừng rậm, cho dù mình đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực, liều mạng đang đuổi kia gấu đen, nhưng mà vẫn đang bị gấu đen tùy tiện liền đem khoảng cách kéo ra thật xa. Mặc dù sau lưng Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đám người cầm đuốc chạy đến, nhưng vẫn là mất dấu gấu đen lớn thân ảnh. Chương 257, bị đánh lén sau máu tanh khu cắm trại. Chương 257, bị đánh lén sau máu tanh khu cắm trại. Kim Khải Trạch, Lý Phi và 6 người đuổi tới Lục Kỳ phía sau người, chỉ thấy Lục Kỳ tức giận nhìn trước mặt rừng rậm, thực sự là ghê tởm. Này gấu đen lớn nhìn mập như cái cầu, thế nhưng này chân chạy lên tới, nhanh ta lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Thu hồi trong tay cung tên, Lục Kỳ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đánh lấy đuốc mấy người, nhất là nhìn thấy Đồng Tiểu Huy lúc, sắc mặt có chút âm thầm đường. Ngươi đã làm chính mình nên làm sự tình. Ngày mai ta dẫn người cùng ngươi cùng nhau, đi là những kia tối nay mất đi sinh mệnh người tiễn biệt, để cho linh hồn của bọn hắn có thể có được nghỉ ngơi. Đi thôi, trở về đi. Nói xong, Lục Kỳ vô vô Đồng Tiểu Huy bà bay, sau đó thì hướng về phía doanh địa đi đến. Sử Đa Đa vội vàng tiến lên, đuổi theo Lục Kỳ sau hỏi Lục lão đại, chúng ta không đuổi theo kia gấu đen lớn sao? Nghe vậy, Lục Kỳ tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn chết có thể đi truy, ta dù sao cũng không muốn chết. Nói đùa. Mặc dù kia gấu đen lớn chúng rồi nhiều như vậy tên, nhưng lại không có một mũi tên cho nó tạo thành qua chí mạng làm hại. Đối với nó kia đại thể ngăn chứa mà nói, những kia chúng tên căn bản là như là từng nhánh thuốc kích thích, chỉ có thể để nó điên cuồng hơn mà thôi. Nếu không phải nó xưa nay chưa bao giờ gặp thú hai chân thông minh như vậy đối thủ cùng như vậy đau đớn chúng tên lời nói, chắc hẳn lực chiến đấu của nó tuyệt đối không chỉ là vừa nãy những thứ này. Hắc hắc. Lão đại, ta cũng là kiểu nói này. Ta biết ngươi khẳng định là có mới kế hoạch, đúng không? Sử Đa Đa nói xong, tiếp tục đi theo sau lưng Lục Kỳ. Lúc này, hống hống hống. Xa xa gấu đen lớn tựa hồ là chính đang phát tiết tức giận trong lòng. Không ngừng có âm thanh truyền đến, đó chính là Đồng Tiểu Huy bọn hắn khu cắm trại phương hướng. Lục Kỳ dừng bước lại, nhìn về phía gấu đen gào thét phương hướng nói này đại hắc cầu tối nay coi như là hưng phấn đến nhà. Mọi người cần phải gìn giữ cảnh giác. Nói không chính xác nó còn có thể lần nữa đột kích. A, nó còn dám lại đến. Kim Khải Trạch kinh nghi nói, mặc dù hắn không biết gấu đen lớn vẫn sẽ hay không lại đến, nhưng Lục Kỳ nói như vậy trong lòng của hắn liền tin. Vì Lục Kỳ trước đó nhường hắn cùng Lý Phi làm sự tình, cũng đủ để chứng minh tiểu tử này không tầm thường, liệu sự như thần. Những người khác cũng là đúng Lục Kỳ tin tưởng không nghi ngờ. Trở về khu cắm trại lúc, mỗi cái nơm nớp lo sợ, cảnh giác chú ý đến bốn phía. Một đoàn người lần nữa về đến khu cắm trại về sau, có ít người ngồi trên mặt đất, có thì tại hang đá mặt đất tùy ý nằm ngửa. Lục Kỳ cùng hắn dư nam mọi người cũng ngoài hang đá gác đêm mãi đến khi bình minh. Ngày thứ hai, mặt trời mọc. Lục Kỳ lưu lại mấy người phụ nhân canh giữ ở trong thạch động, hắn thì dẫn theo trước mọi người đi dò xét bị đánh lén khu cắm trại. Trăm mì đổ về khoảng cách, mùi máu tươi chưa bao giờ từng đứt đoạn. Rất nhiều người cho dù che miệng mũi lại, có thể vẫn đang năng lực ngửi được mùi máu tanh. Trên đường ba người thi thể lệnh tất cả mọi người cảm nhận được toàn thân khó chịu. Ba người dường như đều là bị gấu đen lớn một trường mất mạng, một người nửa cái đầu chẳng biết đi đâu. Một cái tất cả phía sau lưng bị xé đứt, còn có một người thì là bị quăng đến trên chặt cây, một cái chân đều không thấy. Lục Kỳ đám người cho rằng ba người này tử trạng đã đủ thảm rồi. Có thể mãi đến khi bọn hắn đi đến Đồng Tiểu Huy bọn hắn khu cắm trại lúc, Lý Phi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cái thứ nhất nhịn không được, trực tiếp hẹn nói ra. Hắn này nổ, càng làm cho sau lưng mấy người đều đi theo hắn nói ra. Mà bọn hắn vất vả đắp kín nhà cỏ lúc này sớm đã không thấy tăm hơi, trong doanh địa tàn mát quần áo không phải là bị vết máu nhiễm chính là bị xé rách. Một mớ hỗn độn. Mà mọi người cảm thấy dùng mình máu tanh tàn chi hình tượng càng là hơn tùy chỗ có thể thấy được. Đủ để chứng minh kia gấu đen lớn tại trở về nơi này sau đó điên cuồng cùng cắt máu. Đồng Tiểu Huy một nhóm mười mấy người đội ngũ, lúc này lại là chỉ còn lại có bốn người. Đồng Tiểu Huy gấp đi theo sau Lục Kỳ, mà ở bên cạnh hắn một cái đại thúc thì là vẻ mặt chết lặng nhìn bọn hắn khu cắm trại. Mặc dù không có khóc thút thít nét mặt, nhưng lại đã là lệ rơi đầy mặt. Cố nén trong lòng khó chịu, Lục Kỳ chỉ huy mọi người bắt đầu xử lý thi thể, vì nếu lại không xử lý không riêng gì sợ dẫn tới nhiều hơn nữa gia thú, thân làm thầy thuốc, hắn lo lắng hơn không cách nào chữa trị truyền nhiễm tật bệnh. Chính hắn trong doanh địa người, Lục Kỳ đem trước ngắt lấy trở về thích hợp pha trà uống thảo dược cũng giao cho Nhiếp Tiểu Dung, nhường nàng phụ trách cho đoàn người ngâm chế uống. Lại thêm hắn mang về ba cái vỏ trứng thần kỳ, cho nên bọn hắn khu cắm trại thân thể người cũng mười phần khỏe mạnh. Thế nhưng Đồng Tiểu Huy còn có Lưu Tam, mỗi người bọn họ trong doanh địa nhiều người mấy đều cũng có chủng ốm đau bệnh tật cảm giác. Cho dù Lưu Tam cùng hắn rất nhiều người đều vẫn là thanh trắng niên, nhưng thần sắc nhìn qua vẫn như cũ không tốt lắm. 3-4 tiếng quá khứ, tại Đồng Tiểu Huy bọn hắn trong doanh địa nhấc lên một đống cao lớn tủi đống, mà ở tủi đống phía trên thì là nằm ngửa gần 10 bộ tàn chi đoạn thể. Lục Kỳ dẫn theo mọi người, mỗi người trong tay cũng cầm một cái chưa nhóm lửa đốt. Lúc này mọi người sắc mặt trầm thống, nhìn người mất chân cụt tay đứt, bọn hắn cũng khắc sâu cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt. Một phen đơn giản thương tiếc sau đó, Lục Kỳ đem trong tay bốc nhóm lửa, sau đó đứng ở hắn hai bên người dùng Lục Kỳ trong tay bốc dẫn đốt trong tay mình bốc. Mấy hơi thở về sau, toàn bộ người trong tay bốc nhóm lửa về sau, bọn hắn đi về phía đống tuổi, quay chung quanh thành vòng, đồng thời đốt lên tuổi đống. Lửa lớn hừng hực rất nhanh dấy lên, trong nháy mắt liền đem những kia thi thể thôn vệ. Lục Kỳ nhìn thiêu đốt liệt hỏa, trong lòng yên lặng cầu nguyện những người này linh hồn có thể có được nghỉ ngơi. Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời chói chang trên không. Xử lý xong Đồng Tiểu Huy bọn hắn khu cắm trại sự việc về sau, một đoàn người chuyển trạm lại tới Lưu Tam đám người trong doanh địa, bọn hắn khu cắm trại đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng cũng may bọn hắn khu cắm trại đại đa số người cũng sống tiếp, chỉ có kia hai cái khăng khăng muốn lưu trong khu cắm trại người bị gấu đen lớn cắn xé mà chết. Với lại trong doanh địa nhà có cũng đồng dạng tất cả đều bị phá hủy. Lần nữa hỏa táng người chết sau, bọn hắn lúc này mới quay trở về khu cắm trại của Lục Kỳ. Lúc này, nhìn thấy Lục Kỳ đám người vừa trở về sau khi, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Bằng kịp thời đi tới, hai nữ đầu tiên là nhìn thoáng qua Lưu Tam, sau đó đối Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch, sắc mặt không vui nói: "Lục Kỳ, Kim đại ca, có người nghĩ gây chuyện." "Cái gì?" Kim Khải Trạch nghe xong lời này, trong nháy mắt thì đổi nét mặt. "Là ai?" Lục Kỳ nhàn nhạt mở miệng hỏi. "Là khu cắm trại của Lưu Tam những nam nhân kia." Thẩm Băng nhìn về phía Lưu Tam, lạnh lùng nói một câu. Lập tức, Lưu Tam cả người sắc mặt đều không tốt. Hắn cho là mình nghe lầm. "Trâm tiểu thư, ngươi là nói ta người nghĩ muốn gây chuyện? Bọn hắn ở đâu đâu?" Thế là liền mở miệng do hỏi bọn hắn hiện tại cũng tại trong thành động, không chịu rời khỏi. Thẩm Băng sau khi nói xong, Lưu Tam liền cái thứ nhất xông về hắn đá, Lục Kỳ mấy người cũng theo sát phía sau đi theo. Hắn sở dĩ không có gấp, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút Lưu Tam sẽ xử lý như thế nào việc này. Nếu làm hắn thỏa mãn thì coi như thôi, nhưng nếu là làm hắn không hài lòng, hắn hiện tại cũng không đề nghị hôm nay giết nhiều mấy người. Chương 258, trong doanh địa biến động. Chương 258, trong doanh địa biến động. Lưu Tam hiểu rõ Lục Kỳ đúng trợ giúp của bọn hắn lớn đến bao nhiêu, cũng biết Lục Kỳ cũng không phải là chỉ hiểu cứu người. Cho nên khi hắn hiểu rõ tình huống về sau, trước tiên tiểu xung hướng về phía trong thạch động, vừa tiến vào hắn đá, thấy lao bà của mình Mã Tiểu Dung chính ôm hài tử cùng Lục Kỳ mấy người phụ nhân cùng nhau lúc, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ thấy bên mình bảy cái nam nhân đều ngồi trong hang đá một bên, từng cái không biết đang suy nghĩ gì. Bảy người nhìn thấy Lưu Tam quay về, cũng đều là nhãn tỉnh sáng lên, trong đó hai người đứng dậy đi tới Lưu Tam trước mặt, còn chưa mở lời liền nghe Lưu Tam nghiêm khắc chất vấn đạo trường kiến: "Dương Vĩ, các ngươi đây là muốn làm gì? Bác sĩ Lục tối hôm qua thế nhưng vừa mới cứu được tính mạng của chúng ta nha." Nghe vậy, Trương Kiến cùng Dương Vĩ hai người trong nháy mắt đem túi đầu dường như cũng là cảm thấy mình đám người làm chưa đủ mà nói, người khác cứu được bọn hắn, mà bọn hắn lại bá chiếm hang đá không muốn tại đi ra. "Lục Kỳ huynh đệ đúng chúng ta giúp đỡ các ngươi lẽ nào còn không rõ ràng làm sao? Sao? Hiện tại các ngươi có phải hay không cũng muốn làm cái người vong ân phụ nghĩa a? Ta Lưu Tam nói cho các ngươi biết, nếu ai không muốn rời khỏi nơi này, lão tử cái thứ nhất với các ngươi không qua được." Lúc này, Dương Vĩ ngẩng đầu, đi về phía trước trên một bước, đi vào Lưu Tam trước mặt: "Đạo Lưu Tam, ngươi đừng nóng giận a. Chúng ta chỉ là muốn nhường bác sĩ Lục cho chúng ta cứu tế một chút muối ăn mà thôi, không có ý tứ gì khác. Cơ mờ nở, các ngươi đây là cầu người thái độ sao? Bá chiếm người ta khu cắm trại không đàng mở, liền vì để người ta cứu tế a? Dùng đầu góc của các ngươi nghĩ, các ngươi cùng hắn mẹ nó thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Thổ phỉ cũng mẹ nó so với các ngươi có nghĩa khí. Các ngươi vội vàng cho lão tử ra ngoài, muốn muối ăn chính chúng ta đi ven biển chế, hoặc là thương lượng với Lục huynh đệ nhìn đội nha. Có thể hiện tại các ngươi làm cái gì vậy? A, nói khó nghe, các ngươi như bây giờ cùng trước đó cướp chúng ta không coi chúng ta là người những kia thổ phỉ, kẻ cướp, ác bá khác nhau ở chỗ nào? Trước đó các ngươi từng cái tinh thần bề bại, nếu không phải Lục Kỳ giúp đỡ chúng ta, khu cắm trại năng lực dựng lên sao? Năng lực có săn bắn công cụ sao? Lưu Tam một người đối mặt bảy người lại mặt không đổi sắc, bá khí hồi nói móc. Hang đá cửa, Lục Kỳ thì là đem Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đám người cản lại. Bọn hắn không hề có bước vào bên trong, mà là ngay tại cửa nghe Lưu Tam. Sở dĩ không có vào trong, chính là vì cho Lưu Tam cùng những người kia một cái tự mình xử lý cơ hội. Lưu Tam âm vang hữu lực, Lục Kỳ nghe được sau đó, trong lòng buông lỏng, khẽ thở dài một cái. Chính mình cuối cùng là không có uổng phí giúp không trợ hắn. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi cũng vì Lưu Tam cảm thấy vui mừng, gia hỏa này coi như có chút lương tâm, Lục Kỳ không có nhìn lầm người, cũng không có chẳng cứu vợ của hắn cùng hải tử. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Tam mang theo bảy người từ trong hang đá đi ra. Nhìn thấy Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch cùng Lý Phi sau đó, bảy người xấu hổ cúi đầu, Lưu Tam cũng là vẻ mặt không được tự nhiên nhìn ba người: "Bác sĩ Lục, ta mấy cái này huynh đệ nhất thời hồ đồ, bọn hắn gần đây trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt, xem lại các ngươi trong thạch động có cất giữ vật tư, cho nên liền có chút không rời nổi bước chân. Thực sự là cho các ngươi ngột ngạt để mọi người chê cười. Bác sĩ Lục, Kim đại ca, ca Lý Phi, còn có mọi người, đa tạ các ngươi đối với chúng ta lần nữa bảo hộ. Hiện tại ta liền mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này." Nói xong, Lưu Tam đi đến chúng nữ trước mặt, đi tới lao bà của mình Mã Tiểu Dung trước mặt, đưa nàng trong lồng ngực hài tử nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó đang nhìn Lục Kỳ một lần cuối cùng về sau, thì dẫn theo mọi người chuẩn bị lên đường tìm kiếm mới nơi trú ẩn đi. "Lưu Tam, chờ chút." Nhưng đúng lúc này, Lục Kỳ lại là gọi lại Lưu Tam, hắn đầu tiên là cùng Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người một phen bàn bạc, sau đó này mới đi tới Lưu Tam trước mặt nói: "Đã trải qua nguy cơ lần này sau đó, ta cùng những người khác cũng cảm thấy ngươi Lưu Tam là có thể kết giao người, cũng không phải là không đức không có phẩm cấp tiểu nhân." Lời này vừa ra, Lưu Tam sau lưng những người kia từng cái cũng cúi đầu, sau đó lại nghe Lục Kỳ tiếp lấy nói với Lưu Tam: "Mặc kệ các ngươi là đi hay ở, nơi này cũng chào đón ngươi Lưu Tam." Nói xong hắn liền nhìn thấy Kim Khải Trạch cầm một túi đồ vật theo hang đá đi ra. Đi vào Lục Kỳ cùng Lưu Tam phía sau người, Lục Kỳ tiếp nhận Kim Khải Trạch vật trong tay, nơi này là một túi muối ăn, đầy đủ các ngươi ăn trên một tháng, tin tưởng đến kia thời điểm này, các ngươi nhất định sẽ tự cấp tự túc. Ngươi cùng ngươi những người bạn này cơ thể sở dĩ hề mãi bất lực, chứ ăn ra ít một chút bên ngoài, còn có chính là ăn muối quá ít. Bác sĩ Lục, này, thật sự là quá chân quý. Cầm đi. Trên đường chú ý an toàn. Nghe vậy, Lưu Tam cũng không có tại từ chối. Hắn thu hồi kia cái túi muối ăn, sau đó đối Lục Kỳ cùng phía sau hắn tất cả mọi người bái, biểu thị ra cảm tạ. Mà cùng hắn cùng nhau những người kia đang nhìn đến Lục Kỳ đưa cho này túi muối ăn sau đó, từng cái càng là hơn không biết nói cái gì cho phải. Sau đó Lưu Tam liền dẫn người của hắn rời đi khu cắm trại của Lục Kỳ, chẳng qua tại quay người về sau, hắn lại là âm thầm thở dài một hơi. Vì những người này sai lầm cùng tham lam, cũng bị chết Lục Kỳ cùng hắn khu cắm trại mọi người tín nhiệm. Nhưng hắn nhất định phải dẫn đầu những người này rời khỏi, bởi vì bọn họ đã không có mặt mũi tại lưu tại nơi này. Một phe là toàn lực ủng hộ qua người của mình, một phe là đối với mình có ân người, như thế sai lầm chỉ có hắn ra mặt giải quyết mới là thích hợp nhất. Làm nhưng Lục Kỳ cũng cho hắn lưu lại đường lui. Nhìn Lưu Tam một đoàn người đi xa sau, Đồng Tiểu Huy cùng hắn khu cắm trại ba người, hai nam nhất nhỏ, một phen châu đầu ghé thai sau đó, thì đi về phía Lục Kỳ, bác sĩ Lục, Kim Đại ca ca Lý Phi. Nguy hiểm quá khứ, chúng ta thì dự định đi tìm một chỗ lại lần nữa xây cái nơi trú ẩn. Đúng vậy a. Bác sĩ Lục, mười phần cảm tạ tối hôm qua các ngươi mạo hiểm tới trước cho chúng tôi biết thoát khỏi khu cắm trại, chỉ tiếc, trong doanh địa kia mấy lao già quá tự cho là đúng, lúc này mới khiến cho chúng ta người đã chết nhiều như vậy. Nghe được Đồng Tiểu Huy cùng bên trong một cái đại thúc về sau, Lục Kỳ do dự, hắn nhìn về phía Kim Khải Trạch cùng Lý Phi, nghị trưng cầu một chút ý kiến của hai người. Nhưng lại thấy hai người cũng không nói lời nào, mà là đồng dạng nhìn về phía chính mình. Lục Kỳ nhìn Đồng Tiểu Huy bên cạnh Tiểu Nam Hải, hỏi hắn tên gọi là gì. Tiểu Nam Hải nhìn Lục Kỳ, ánh mắt thanh tịnh trả lời ca ca Lục Kỳ, ta họ Đường. Tất cả mọi người gọi ta Tiểu Long. Đường Tiểu Long, ngươi tên này không tệ a. Nghe xong Tiểu Nam Hải mở miệng thì vì ca ca xưng hô chính mình, Lục Kỳ trong lòng cũng là vui lên khích lệ nói, thấy Tiểu Nam Hải cũng không cảm thấy khiếp đảm lúc, hắn lại hỏi tiếp Tiểu Long, ngươi cảm thấy ca ca cái này khu cắm trại thế nào? Ca ca Lục Kỳ, ngươi này khu cắm trại vô cùng an toàn, rất tốt, có nước sạch, có đồ ăn, thì có nhà cỏ, còn có rất nhiều xinh đẹp tỷ tỷ đâu. Đường Tiểu Long hết sức đem chính mình tất cả cảm thụ cũng nói ra. Chẳng qua đang nói ra câu nói sau cùng lúc, muốn nhận lại là không thu hồi đi, thẹn thùng cúi đầu. Ha 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 ha. Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch còn có một đám nữ nhân nghe được Đường Tiểu Long lời này, cũng đều là bị trêu chọc ha ha cười ha ha.